Chương 205, ngươi nhìn nhìn ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi. Chương 205, ngươi nhìn nhìn ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi. Thẩm Mặc từ kiếm thuật nhị trọng thân trong tay thu được quân lương có thể nói là tương đương phong phú. Trong đó bao quát lượng lớn linh thạch, đan dược, công pháp, pháp khí chờ quý giá vật phẩm, thậm chí còn có đạo kia thần bí chân long long linh. Những tư nguyên này đối với Thẩm Mặc tới nói đều có không giống trình độ giá trị cùng công dụng. Đầu tiên là cái kia trồng chất như núi linh thạch, Thẩm Mặc đem dùng để xây dựng nhất phẩm thượng hạng linh mạch sau, còn lại 5 triệu viên linh thạch liền có vẻ hơi dư thừa, chỉ có thể tạm thời gác lại tại bên trong thế giới trong cơ thể, chờ đợi tương lai khả năng công dụng. Cho tới những đan dược kia, cùng Thẩm Mặc từ đan liễu nơi đó được lẫn nhau so sánh, hiệu quả cách biệt không có mấy. Liền, hắn thẳng thắn đem những đan dược này phân loại địa giao cho Liễu Tiêu Du tới quản lý. Cứ như vậy, bất kể là cần loại nào loại hình đan dược, đều có thể bất cứ lúc nào từ Liễu Tiêu Du nơi đó thu được, vừa thuận tiện lại thực dụng. Lại nhìn những người đến từ thiến nữ thế giới pháp khí, tuy rằng chúng nó uy lực muốn so với cương thi thế giới mạnh mẽ rất nhiều, nhưng tương ứng tiêu hao cũng khá là kinh người. Thẩm Mặc đối với loại này pháp khí cũng không có hứng thú, mà cửu thúc mọi người nhưng không có cách gánh chịu khổng lồ như thế tiêu hao, vì lẽ đó những pháp khí này cuối cùng cũng chỉ có thể bị Thẩm Mặc ném vào thế giới trong cơ thể, tiếp tục ăn đuổi. Cửu âm chân nhân âm hồn phiên nhưng là bị Thẩm Mặc lấy thần thông luyện giả thành chân cải tạo thành luyện ma phiên, chuẩn bị bắt được tiên ma thế giới đi dùng. Cho tới thiến nữ thế giới công pháp, những công pháp này có cực cao giá trị tham khảo, hắn không chút do dự mà đưa chúng nó thu gom tiến vào tiêu giao các, thành tựu chính mình ngày sau tu hành gốc gác một trong. Đương nhiên, sở hữu những thu hoạch này bên trong, Thẩm Mặc coi trọng nhất không thể nghi ngờ là cái kia một đạo chân long long linh. Nó ẩn chứa sức mạnh cùng long tộc linh vận, đối với thanh long chứng tới nói chính là đại bổ. Hắn lẽ ra ở thu được chân long long linh trong nháy mắt, liền đem giao cho hoàng tử thi, lấy hiệp trợ nó ấp phối hợp trứng rồng. Nhưng mà, bởi vì trứng rồng ấp cần khổng lồ linh khí làm cơ sở, hắn lúc này mới đợi đến hai giới đường nối thành lập sau khi, lại từ Hàn Hồ nước gọi hoàng tử thi, cũng đem chân long chân linh giao cho hắn. Hoàng cực thi được chân long long linh sau, cung kính mà hướng về Thẩm Mặc chắp tay cúi đầu, nói rằng: "Đa tạ đạo hữu tất thành. Không cần khách khí, hiện tại tức khắc thử nghiệm để trứng rồng ấp, ta sẽ hộ pháp cho ngươi." "Tuân mệnh." Hoàng cực thi thân là Thẩm Mặc cửu âm hắn hóa tự tại thi thể, khác nhau xa so với kiếm thuật nhị trọng thân càng trung thành. Hắn không chút do dự mà ngửa đầu đem đạo kia chân long long linh nuốt vào, không để ý chút nào long linh giãy giụa, gào thét cùng xin tha. Đạo này chân long long linh từng ở Âm Sơn Xưng Vương Xưng Bá sắp tới ngàn năm, bây giờ nhưng rơi vào bị thôn vẽ bi thảm hoàn cảnh, thật là làm người thổn thức không nớt. Khen chốt cắn giết hắn người thực sự là quá mạnh mẽ. Cái kia vượt quá tưởng tượng kiếm thuật trình độ, dù cho là hắn đã từng vị trí Đông Thắng Thần Châu cũng coi như được với thượng tiên thủ đoạn. Thật không nghĩ tới một phương nho nhỏ tiểu thiên thế giới dĩ nhiên sẽ xuất hiện cỡ này kinh tài tuyệt diễm nhân tộc tu sĩ. Hiện nay, càng là lấy thân ngoại hóa thân cương thi mong muốn thôn hồn và phách, đem hắn triệt để luyện hóa, chuyện này quả thật so với giết Ngao Tuyển còn muốn khiến hắn tuyệt vọng. Ngao Tuyển đem hết toàn lực chống lại, đổi lấy nhưng là hoàng cực thi thô bạo đến cực điểm thôn phệ, cũng đem hắn chân linh một chút nuôi nấng cho phối hợp trứng rồng. Cái kia một viên ánh sáng màu xanh trứng đồng, Ngao Tuyển chỉ là liếc mắt nhìn liền nhìn ra là do vận nước long khí ngưng tụ ngụy long, căn bản không phải như hắn như vậy cao quý chân long. Bọn họ dĩ nhiên nắm chân long long linh nuôi nấng một đầu ngụy long. Ngao Tuyển trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nó cảm giác mình chịu đến rất lớn sỉ nhục. Làm một đầu cao quý chân long, nó làm sao có thể bị như vậy đối xử? Mà cái viên này ngụy trứng rồng nhưng bởi vì hấp thu Ngao Tuyển chân linh mà trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Theo thời gian trôi đi, Ngao Tuyển sức mạnh từ từ bị tiêu hao hết, mà cái viên này ngụy trứng rồng thì lại nảy mầm phồn thịnh sinh cơ, nhưng không có ấp dấu hiệu. Ngao Tuyền nhìn trước mắt tất cả, trong lòng tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngao Tuyền gần như khàn cả giọng địa giận dữ hét: "Đê tiện nhân tộc, ta Long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta bản thể nhất định sẽ báo thù cho ta." Đang vì hoàng cực thi hộ pháp Thẩm Mặc vừa nghe, tâm trạng nhất thời vui vẻ: "Hoắc, còn có hàng a. Chỗ nào đây, ngươi cũng không thể lừa người a." Một đạo chân long long linh muốn để vận nước long khí biến thành thanh long ấp, hiển nhiên có một chút miễn cưỡng. Nhưng nếu là có thể săn bắn đến một cái hoàn chỉnh chân long long linh, vậy tuyệt đối có thể đem thanh long tẩy luyện thành chân long cấp tồn tại. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, mệnh lệnh hoàng cực thi cấp tốc luyện hóa long linh, cũng lập tức lục soát trí nhớ của nó, nỗ lực tìm kiếm nó cái gọi là bản thể. Như vậy một cha, dĩ nhiên thật sự để Thẩm Mặc cha được hiểu rõ không được tình báo. Nguyên lai, này Ngao Tuyển cũng không phải là phổ thông long linh, mà là đến từ chính Đông Thắng Thần Châu long tộc. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, nó càng là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thứ 13 tử. Ngao Tuyển vốn là long tộc, nó sư chính là bắt tiên một trong thiết quản lý. Thiết quản lý truyền cho Ngao Tuyển nhị trọng thân bí thuật, để hắn tập trung vào một tia chân long long linh đến những thế giới khác tu luyện. Nhưng mà Ngao Tuyền đem này sợi long linh đưa vào thiến nữ thế giới sau, cũng không có được mong muốn thành quả, trái lại ở thiến nữ thế giới hoang dâm vô độ, tàn hại sinh linh. Cuối cùng bị Thẩm Mặc chém giết, này sợi long linh trở thành Thẩm Mặc thân ngoại hóa thân hoàng cực thi đồ ăn. Thẩm Mặc mượn long linh lưu lại miêu điểm, rất nhanh phát hiện Ngao Tuyền vị trí đại thiên thế giới, cũng chính là cựu giới chi cột tầng thứ 3 thế giới, Tây Du thế giới. Thế giới này tầng cấp năng lượng cao hơn nhiều thiên ma, thiến nữ cùng cường thi thế giới. Thẩm Mặc biết rõ, ở Tây Du phía trên thế giới, còn có hai cái không biết thế giới tồn tại. Loại này nhận thức để hắn đối với đại thiên thế giới tràn ngập kính nể tình. Cứ việc Thẩm Mặc đã bắt đầu thăm dò tiên nhân chi đạo, cũng nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ thần thông, nhưng đối mặt Tây Du thế giới, hắn vẫn cứ cảm thấy lực bất tòng tâm. Đặc biệt muốn đối phó Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thứ 13 tử Ngao Tuyển cùng với hắn sư phụ Thiết quản lý, Thẩm Mặc cũng không niềm tin tuyệt đối. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời thả xuống đi đến Tây Du thế giới kế hoạch, tiếp tục cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Thẩm Mặc đè xuống nội tâm giết dòng ý, trước một bước đến thiên ma thế giới chiếu rọi tiên nhân đạo, chờ hắn tu vi tăng lên, lại đi Tây Du giết rồng cũng là không muộn. Mà Thanh Long Trứng quả nhiên không ra Thẩm Mặc dự liệu, đang nuốt chửng cuối cùng một tia chân long long linh sau, bên ngoài thân long trường càng ngày càng nóng ánh chói mắt, long khí càng ngày càng phồn thịnh hùng hậu, nhưng là vẫn như cũ không gặp đáp dấu hiệu. Còn chưa đủ sao? Thẩm Mặc cau mày, tự lẩm bẩm, một đạo chân long long linh không đủ a. Vẫn nước long khí muốn hóa chân long, so với xả thành dao, dao biến rồng còn khó hơn. Có điều cũng bình thường, nếu như thế dễ dàng liền có thể ấp ra thanh long đến, vậy cũng quá đơn giản chút. Thẩm Mặc tiếp tục đưa mắt đặt ở thanh long trứng trên, nhìn mặt trên long trường, trong lòng đăm chiêu. Hắn thông qua quan ngộ thanh long trứng trên long trường, đối với long trường ẩn chứa thời gian đạo vận có một phen tân lĩnh ngộ. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều liên quan với thời gian tri thức cùng ký ức, bốn phía phảng phất bị hình ảnh nát quãng bình thường rơi vào đình trệ. Chuyện này chính là thời gian chi đạo sao? Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia hiểu ra vẻ. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, xem rồng trương đạo vận, lĩnh ngộ ra kỳ kỹ cự rừng kỳ kỹ cự rừng, có thể để cho thời gian đống nhiên dừng lại, đình chỉ khu vực cùng thời lượng cùng chuyển vào pháp lực cùng một nhịp thở, tập trung vào pháp lực càng nhiều, đình trệ phạm vi liền ngày càng lớn, thời gian cũng là càng dài. Đây chính là thời gian thuộc tính kỳ kỹ a. Đây là Thẩm Mặc kế không gian đạo vận, sinh tử đạo chủng sau khi lĩnh ngộ được thứ ba môn đỉnh cấp đạo vận. Sự thực chứng minh, lúc trước đầu tư thanh long chứng thực sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Nhìn dáng dấp, Tây Du thế giới Đông Hải Long Vương thứ 13 tử ngao tuyển nhất định phải chết. Chờ Thẩm Mặc xử lý xong đi chân long long linh sau khi, hữu thúc bọn họ cũng ở tiêu giao cốc phía nam trên núi hoang khai thác ra thuộc về mình đạo phủ. Nói là đạo phủ, kỳ thực có điều chính là hoang dã cầu sinh lúc xây dựng giản dị nhà lá hoặc hang đá thôi. Nhưng coi như vậy, hữu thúc mọi người vẫn là hưng phấn không thôi, trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bọn họ có thể tại đây cái trong động tiên phúc địa có một nơi có thể cùng tu hành cùng chỗ đặt chân cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cái nào còn có thể đi đòi hỏi cái gì ba tiến vào đại viện a. Phải biết, này tiêu giao cốc nhưng là Thẩm Mặc động tiên phúc địa, hắn đồng ý cho đại gia cung cấp một tòa núi hoang đi mở mang đạo phủ, này đã là thiên đại ân tình, bọn họ như thế nào khả năng lại có thêm càng nhiều hy vọng xa vời đây. Làm cựu thúc chờ mọi người thấy Thẩm Mặc đến lúc, dồn dập chắp tay hành lễ, khắp khuôn mặt là cảm kích tình. Thẩm Mặc thì lại biểu hiện rất bình tĩnh, ung dung đáp lại đại gia. Sau đó, hắn đem đề tài dẫn hướng về phía thiên ma thế giới sự tình. Dù sao, thiên ma thế giới nhị trọng thân đã giáng lâm một quãng thời gian rất dài, cũng xác thực cần phải đi nhìn bên kia tiến triển làm sao. Nhưng mà, đang lúc này, tứ mục Thiên Hạc cùng với Nhất Hưu khi nghe đến nhị trọng thân cái từ này thời điểm, tất cả đều sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc cùng Lâm Cửu. Cái gì? Nhị trọng thân? Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa có thể phân ra một tia linh hồn đi đến những thế giới khác tiến hành tu luyện, sau đó sẽ ngược lại tầm bổ chính mình, do đó tăng lên tu vi và pháp thuật sao? Nguyên lai đây chính là Thẩm Mặc có thể ở ngắn ngủi như vậy thời gian trong, từ tứ lưu dưỡng mạch cảnh một đường tiêu thăng đến đại tông sư cảnh chân tướng vị trí a. Dĩ nhiên là nhị trọng thân bí thuật. Tứ Mục không nhịn được liền đập bắp đùi của chính mình, ngửa đầu thét dài lên, kích động hô: Nếu như ta cũng có thể học được cái môn này bí thuật, cái kia chẳng phải là liền đi ngủ đều có thể tăng trưởng tu vi. Coi như mỗi ngày ăn no chờ chết, tu vi cũng có thể không ngừng tăng lên a. Một bên Nhất Hưu đại sư thì lại hai tay tạo thành chữ thập, tỉnh táo nói rằng: A Di Đà Phật, chính là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, bần tăng đúng là đối với cái kia thiên ma thế giới sản sinh một chút lòng hiếu kỳ. Tứ Mục nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, đội vàng tập hợp lại đây nói với Thẩm Mặc: Thẩm đạo hữu, mang tới bần đạo đồng thời đi. Thiên Hạc đạo trưởng cũng không cam lòng yếu thế, giơ lên cụt một tay nói rằng: Cũng coi như ta một cái. Thẩm Mặc nhìn trước mắt những người này vẻ mặt cùng lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, phản phất trở lại kiếp trước cùng những người bạn nhỏ cùng đi quán net mở hát chơi trò chơi, khiêu chiến phó bản thời gian. Hắn âm thầm thở dài nói, mang một người là mang, mang hai người cũng là mang, không bằng liền cùng đi đến thiên ma thế giới, đến một hồi nói đi là đi mạo hiểm lữ trình đi. Đương nhiên, ở trước đó, trước tiên cùng nhị trọng thân liên lạc một chút, coi trộn một chút thiên ma thế giới tình huống. Thẩm Mặc mọi người trở lại tiêu giao âm trạch, hơi làm một phiên chuẩn bị, chính là triển khai nhị trọng thân bí thuật, cùng thiên ma thế giới nhị trọng thân đạt được liên hệ. Mới vừa liên lạc với, Thẩm Mặc liền bị chính mình nhị trọng thân chọc cười nở nụ cười. Thiên Ma nhị trọng thân, bản tôn, ngươi đã tới, ngươi nhìn ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi. Chương 206, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Chương 206, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Làm Thẩm Mặc tiếp thu được đến từ Thiên Ma nhị trọng thân chuyển tới oán giận tâm tình lúc, hắn không khỏi hơi sững sờ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này nhị trọng thân nói chuyện làm sao mang theo một luồng cận chiến pháp sư mùi vị. Xem ra mỗi người nhị trọng thân đều có đặc biệt cá tính a. Ban đầu, làm Thẩm Mặc thành công giáng lâm lúc, hắn vẹn vẹn thông qua nhị trọng thân tầm nhìn qua loa địa quan sát thiên ma thế giới. Khi đó, hắn phát hiện thiên ma thế giới là một cái tương tự với thiến nữ ưu hồn cổ đại thế giới. Thiên ma nhị trọng thân hẳn là đánh cá hoặc là bán cá người bình thường. Thân phận như vậy ở thiên ma cấp điều kiện tiên quyết, hẳn là không cái gì đại nguy hiểm, có thể dựa vào vạn pháp luyện ma quyết vững vàng vượt qua tiền kỳ thích đứng kỳ. Nhưng mà, từ thiên ma nhị trọng thân mới vừa truyền đến tin tức một lần nữa ước định, Thẩm Mặc ý thức được tình huống khác nhau xa so với hắn tưởng tượng đến phức tạp hơn. Thiên ma ma khi đối với giới này ăn mòn cũng không phải là mới vừa bắt đầu, mà là đã phát triển đến trung kỳ, thậm chí khả năng càng gần gũi trung hậu kỳ. Thiên ma đối với thế giới xâm nhiễm đã đến cực kỳ thâm nhập trình độ. Thẩm Mặc sở dĩ không có ngay đầu tiên phát hiện dị thường, chủ yếu là cái này nhị trọng thân ở giáng lâm lúc cũng không có gặp ma khí xâm lấn, thuộc về là số rất ít người may mắn. Nhưng những cái khác sinh linh liền không may mắn như vậy, chúng nó hoặc bị ma khí xâm thể bị trở thành ma vật, hoặc là ở ma vật tàn hại dưới bị trở thành lương thực. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tĩnh mịch khí. Thẩm Mặc thần thức hơi động, chính là thông qua nhị trọng thân ký ức biết được khoảng thời gian này tiên ma thế giới phát sinh tất cả. Lê Dương Vương Triều, Sơn Hải Quận, Thanh Bình Trấn, Bờ Bạch Dương. Đánh cá người thẩm mặc ở hắn cái kia đơn bạc cổ xưa bong thuyền trên xa xôi tỉnh lại, hắn xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, đánh đi vải bố thô trên áo khô héo biến cứng người cá, loạn cọng thân thể đi tới đầu thuyền, đón sơ thăng triều dương vui sướng vươn người một cái. A, đây chính là thiên ma thế giới a, cảm giác vẫn là rất tốt mà. Nhìn một cái linh khí này, mức độ đậm đặc so với thiên nữ thế giới còn hùng hậu hơn, chỉ có điều linh khí bên trong lẫn lộn không đúng đồ vật. Thiên ma ma khí, nồng độ đã đạt đến linh khí 1/3, này không phải là một chuyện tốt. Thẩm mặc cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, trong lòng âm thầm lại ngại. Nơi này linh khí tuy rằng nồng nặc, nhưng trong đó chen lẫn thiên ma ma khí lại làm cho hắn cảm thấy rất là bất an. Này vượt qua hắn mong muốn. Phải biết, vực ngoại thiên ma trưởng thành nhưng là cực kỳ khủng bố. Như vậy ma khí nồng nặc, đại diện cho những tên kia đã giáng lâm rất lâu, phát dục rất lâu. Đây đối với mới vừa xuyên biệt tới thẩm mặc tới nói tồn tại chí mạng nguy hiểm. Thẩm mặc nhíu mày, một bên suy nghĩ kê sách tương đối, một bên cẩn thận xem kỹ lên cái này nhị trọng thân. Cái này nhị trọng thân tên gọi Thẩm Vân, là một cái sinh sống ở bờ Bạch Dương một bên phổ thông ngư dân, dựa vào đánh cá mà sống. Thẩm mặc đánh ra bốn phía, thô ráp áo vải bố thường, đi chân đất liền song giày rơm đều không có, một tấm cũ nát bong thuyền lẻ loi điệu tung bay ở bờ Bạch Dương trên, còn có một chút tự chế đồ câu cá, không còn gì khác vật đáng tiền. Cũng thật là nghèo a. Thẩm mặc bất đắc dĩ lắc đầu, lại kiểm tra một chút chính mình thân thể tình hình. Cái này nhị trọng thân tướng mạo coi như không tệ, nhưng làn da ngăm đen, vóc người gầy yếu, vừa nhìn chính là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến. Hơn nữa, cái này Thẩm Vân không có quyền không có thế, tính cách nhu nhược, là cái bị người bắt nạt cũng không dám hoàn thủ kẻ vô dụng loại nhát gan. Nhà hắn nguyên bản có một chiếc vải bạt thuyền nhỏ, là từ cha hắn trong tay kế thừa đến, kết quả không chống đỡ mấy ngày, liền bị cùng thôn Trương Vô lại lấy có lẽ có lý do cho trắng trợn cướp đoạt đi. Hắn cứ thế mà không dám nói câu nào, chỉ có thể đẩy lên chiếc này đơn bạc bông thuyền, tiếp tục tại bên trong bờ Bạch Dương đánh cá. Ta tại sao có thể có như thế bất ức nhị trọng thân? Thẩm Mặc một mặt không nói gì. Hắn không khỏi hiếu kỳ, đến cùng là cái gì nguyên nhân để cái này Thẩm Vân trở nên nhát gan như vậy sợ phiền phức đây? Trải qua một phen hiểu rõ, Thẩm Mặc từ nó trong ký ức biết đáp án. Nguyên lai, Thẩm Vân khi còn bé, cha của hắn từng dốc hết một nhà chi tài lực, vì hắn ở Thanh Bình Trấn cầu được một lần tiên môn đo lường linh căn tiên duyên. Vốn là đây là một chuyện tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, kết quả khảo nghiệm nhưng khiếp sợ bốn tòa, không phải là bởi vì Thẩm Vân linh căn siêu phàm, mà là bởi vì hắn không chỉ không có linh căn, vẫn là trăm năm khó gặp một lần tuyệt linh thân thể. Đừng nói tu tiên, liền luyện võ đều luyện không thành. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện trò cười. Từ đó về sau, Thẩm Vân liền vẫn sống ở người khác cười nhạo cùng ức hiếp bên trong, trở nên càng ngày càng tự ti, nhát gan. Thẩm Mặc nhận biết một phen, phát hiện thể chất của hắn xác thực phi thường đặc thù. Bất kể là linh khí vẫn là cái khác loại hình linh vận, đều không thể thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Cho dù muốn trở thành một tên võ giả, thông qua rèn luyện khí huyết, tu luyện chân khí đến tăng lên thực lực của chính mình cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. Người bình thường dù cho lại món ăn, chí ít còn có thể tích tụ khí huyết, tăng trưởng nội khí, tu luyện võ đạo. Bộ thân thể này không thể hấp thu linh khí cũng là thôi, liền tích tụ khí huyết đều không làm được. Thỏa thỏa cặn bã thể chất, hắn chỉ có thể ở cha già chăm sóc cho, trở thành bờ Bạch Dương một tên phổ thông đánh cá người. Nghề nghiệp này tuy rằng gian khổ, nhưng ít ra vẫn có thể duy trì kế sinh ai. Nhưng mà, ngay ở trước đây không lâu, bi kịch phát sinh. Cha của hắn ở một lần đánh cá lúc gặp bất hạnh, cũng không còn trở về. Đồng hương ngư dân chỉ tìm về nhà bọn họ vài bạt thuyền cùng với cha già cái kia cái đứt rời xin cá. Cứ việc đại gia không có đề cập nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người đều biết khẳng định là bờ Bạch Dương bên trong ma ngư tạo nghiệt. Này đã không phải cái thứ nhất bị hại ngư dân. Cha già chết rồi, Thẩm Vân vận mệnh rơi vào bóng tối vô tận bên trong, mất đi phụ thân che chở, cuộc sống của hắn bắt đầu từ từ rời ra phá nát. Đầu tiên, hắn bắt cá thu hoạch kịch liệt giảm thiểu, thậm chí ngay cả cơ bản ấm no đều thành vấn đề. Thứ hai, những người đã từng bắt nạt hắn cùng thôn đám lưu manh trở nên càng ngày càng hung hăng, trong đó nhất là cản rỡ chính là Trương Vô Lại, trực tiếp cướp giật hắn vài mặt thuyền. Đối mặt những này cảnh khốn khó cùng bắt nạt, hắn nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng. Nếu như tình huống như thế tiếp tục kéo dài, hắn rất có thể sẽ ở bờ Bạch Dương chết đói hoặc là bị ma ngư thôn phệ, lại có lẽ sẽ bị những người vô tình lưu manh vô lại bắt nạt chí tử. Thẩm Mặc đến đối với hắn mà nói, quả thực chính là một lần thay đổi vận mệnh kỳ tích. Khi biết tuyệt linh thân thể tình huống sau, Thẩm Mặc không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Tuyệt linh thân thể để Thẩm Vân nhân sinh phế bỏ. Đồng thời, tuyệt linh thân thể cũng cứu hắn, để hắn miễn trừ thiên ma ma khi ăn mòn, không đến nỗi bị trở thành thiên ma ma phó hoặc là ma vận. Này chính là phúc họa tương ý đạo lý đi. Bộ thân thể này vừa không cách nào hấp thu linh khí, cũng sẽ không phải chịu ma khí ăn mòn. Điều này không khỏi làm Thẩm Mặc âm thầm vui mừng mình lựa chọn vạn pháp luyện ma quyết thành tựu tốc tuệ pháp môn. Nếu như đổi thành cái khác pháp môn, sợ là muốn bắt ngủ. Bởi vì vạn pháp luyện ma quyết đối với thể chất yêu cầu cực thấp, hắn chú ý chính là lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma, tu vạn bảo ma quân chi đạo, có thể thông qua ma khí không ngừng tăng lên tự thân tu vi, thực lực. Bởi vậy, bất kể hắn là cái gì tuyệt linh thể, chỉ để ý luyện ma luyện khí là được. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi nhớ lên Cửu Thúc đến. Cửu Thúc nhị trọng thân cùng hắn đồng thời xuyên việt giáng lâm, chỉ có điều, Cửu Thúc đang ở cùng Sơn Hải quận liền nhau Nam Thiểm quận, khoảng cách Thẩm Mặc vị trí bờ Bạch Dương có mấy vạn bên trong xa, hiện nay bọn họ rất khó gặp lại. Thẩm Mặc chỉ hy vọng Cửu Thúc thông thiên lục có thể chịu nổi. Chờ hắn ở Thanh Bình trấn bờ Bạch Dương đứng bước gót chân, vượt qua Thích Đứng Kỳ, đã nghĩ biện pháp đi tìm Cửu Thúc hội hợp. Việc cấp bách chính là mau chóng triển khai vạn pháp luyện ma quyết, luyện chế ra thuộc về mình cái thứ nhất ma khí, nắm giữ lực lượng tự bảo vệ. Hắn đưa mắt tìm đến phía bình tĩnh không lay động bờ Bạch Dương, thân thức cảm ứng, nhưng là nhìn thấy nồng nặc vô cùng ma khí tự bờ Bạch Dương nơi sâu xa lan tràn mà đến, nói trắng ra, kỳ thực chính là bị thiên ma ma khí ô nhiễm sau biến dị ma vật. Tuy rằng không bằng thiên ma mạnh mẽ, nhưng chúng nó đồng dạng là quý giá luyện ma vật liệu. Thầm mặc hai tay chống đỡ bông thuyền, dùng sức rung động, thuyền nhỏ liền hướng về Bạch Dương ven hồ nơi sâu xa tung bay đi. Quá không bao lâu, Thẩm Mặc cũng cảm giác được bình tĩnh bên dưới hồ nước gần nút một cái thân ảnh khổng lồ. Thông qua thần thức quét hình, Thẩm Mặc phát hiện một cái hình thể to lớn mà dáng dấp quái dị ngư. Con cá này có hai tấm mặt, một tấm là cá nheo đầu, mọc ra răng nanh sắc bén, khác một tấm nhưng là nhân loại khuôn mặt, nhưng ngũ quan vặn vẹo đến khiến người ta khó có thể phân biệt. Thân thể của nó vừa xem cá nheo dính nhơm nhớp thân thể, vừa giống như nhân loại phá nát tứ chi. Thẩm Mặc nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vật này thấy thế nào lên ác tâm như vậy. Rất nhanh, hắn đã nghĩ lên, này không phải là tuấn hữu thần thoại hệ thống bên trong loại kia không thể miêu tả quái vật sao? Những quái vật này thông thường bị miêu tả thành có dị dạng bên ngoài cùng sức mạnh to lớn tồn tại, sự xuất hiện của bọn họ thường thường nương theo hoảng sợ, ôn dịch, tử vong. Thẩm Mặc không khỏi cảm thấy dùng cả mình xông lên đầu, ý thức được thế giới này khả năng so với mình tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hắn âm thầm mắng, lần này vừa lớn rồi. Vốn tưởng rằng thiên ma, thỏ ma, phệ hồn ma, cổ trùng, trên thực tế thiên ma, thần thú. Thẩm Mặc không khỏi nhớ lại nguyên thân trong ký ức cái kia bắt nạt hắn tên côn đồ các kẻ trương. Tên kia tựa hồ cũng có chút không đúng lắm, hắn biểu hiện ra tham lam gần như biến thái, e sợ đã bị ma khí ăn mòn, biến thành giống ma ngư như vậy không thể miêu tả quái vật. Giữa lúc Thẩm Mặc suy nghĩ thời khắc, đáy hồ ma ngư đã nhận ra được Thẩm Mặc tồn tại, bằng tốc độ kinh người hướng về yếu đuối bong thuyền vào tới. Nó vặn mẹo phía sau lưng bắn ra màu đỏ tươi, dính đầy niêm dịch xúc tu đỉnh mọc đầy sắc bén sức mang dâu khẩu khí, hung ác hướng về Thẩm Mặc cắn giết lại đây. Đối mặt hung manh như vậy công kích, Thẩm Mặc không hề sợ hãi, lập tức cắn phá ngón tay, dùng tinh huyết của chính mình kích phát vạn pháp luyện ma quyết. Bởi vì bộ thân thể này thuộc về tuyệt linh thân thể, không cách nào hấp thu linh khí, ma khí tu luyện, tự nhiên không cách nào thông qua pháp lực thôi thúc vạn pháp luyện ma quyết, chỉ có thể dùng tự thân tinh huyết triển khai huyết luyện chi pháp. Làm Thẩm Mặc cắn phá ngón tay lúc, tinh huyết trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy bình thường chút xuống mà ra, trên không trung ngưng tụ thành hai cái màu máu xiềng xích, hướng về chạy nhanh đến ma ngư mạnh mẽ cắn giết quá khứ. Luyện ma xiềng xích chuyên môn khắc chế thiên ma ma khí, cái kia lâm không dạo đến giữ tận xúc tu, mới vừa cùng xiềng xích gặp thoáng qua, lại như là chạm được khắc tinh như thế, trong nháy mắt nguyên tháp hạ xuống, dường như xương đánh cả giống như, hoàn toàn mất đi vừa nãy uy phong. Mà cái kia xiềng xích nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, mang theo khí thế ác liệt, thẳng tắp địa cuốn về cái kia ma ngư. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền đem ma ngư vững vàng mà trói chặt, buộc chặt lên. Màu đỏ tươi xiềng xích thật sâu rơi vào ma ngư trong thân thể, phát sinh từng trận bàn ủi quay nướng ra thịt xì xì thanh, nương theo một luồng làm người buồn nôn tanh tưởi. Ma cá ở thống khổ cực độ bên trong, không ngừng kêu rên gào thét, nó cái kia vặn vẹo thân thể ở luyện ma xiềng xích luyện hóa bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ lại. Nó liều mạng mà giãy giụa, động tĩnh to lớn, máy nhiễu Bạch Dương trong hồ nước không ngừng mà lăn lộn phun trào, cuốn lên bùn cát làm cho nguyên bản hồ nước trong veo nhất thời trở nên đục không chịu nổi. Thẩm Mặc thật chặt nhìn chằm chằm ma ngư, không dám có một tia thư giãn, hắn dùng hết sức lực toàn thân, toàn lực thôi thúc vạn pháp luyện ma quyết. Hắn lúc này, bởi vì lượng lớn mất máu, sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, hai gò má cũng mơ hồ có chút ao hãm, phản phất trong thân thể tất cả sức mạnh đều bị dành thời gian bình thường. Loại này huyết luyện chi pháp, đối với hắn hiện tại cái này cụ gầy yếu nhị trọng thân tới nói, thực sự là quá miễn cưỡng. Nếu như lại luyện bất tử con này ma ngư, chết chính là hắn. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, luyện ma xiềng xích rốt cục đem cuối cùng một tia ma khí luyện hóa, ma ngư huyết đủ, thần hồn tất cả hóa thành tinh hoa ngưng tụ thành tài. Hắn cắn răng kiên trì, sắp tới đem bị dành thời gian sức mạnh trong nháy mắt, nhanh chóng nắn pháp quyết, trong miệng lớn tiếng quát lên, vạn pháp luyện ma. Ma luyện bật bảo. Thành. Ma ngư tinh hoa bỗng nhiên co rụt lại, nương theo huyết luyện chi pháp trở thành một cái ấn có màu máu hoa văn ma khí. Vận đục Bạch Dương hồ nước đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn, ngay lập tức, một đạo màu đen nhánh xương cá trạng ma khí chậm rãi nổi lên mặt nước. Nó mặt ngoài che kín màu máu ma văn, khác nào một cái từ địa ngục nơi sâu xa bỏ ra ngoài ác ma chi cốt. Đạo này xương cá trạng ma khí tỏa ra làm người nghẹt thở khí tức, xương cá đầu càng là mọc ra hai đám đấm máu, ngọ nghệ huyết đục mục nhọn, như trái tim giống như nhảy lên. Thầm Mặc trợn to hai mắt, nhìn trước mắt cái này xa lạ mà lại khủng bố tồn tại, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hắn không phải lần đầu tiên luyện chế ma khí. Từ tuổi thọ ma châu, đến vệ hồn thiên, lại tới sâu độc thần đỉnh, cửu sát tử mẫu quỷ châu, chưa bao giờ xuất hiện quá quỷ dị như thế, tà ác ma khí. Thầm Mặc âm thầm thán phục, không thẹn là tuần hữu phong ma khí, đủ tà tính. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên hiện ra một luồng kỳ dị tin tức lưu. Những tin tức này cũng không phải là đến từ chính hắn tu luyện vạn pháp luyện ma quyết, mà là bắt nguồn từ với xâm lấn giới này thiên ma ma khí. Chúng nó tựa hồ chịu đến một loại nào đó không cách nào truyền lời quy tắc ảnh hưởng, từ từ ngưng tụ thành từng đạo rõ ràng tin tức, lan truyền đến Thẩm Mặc trong ý thức. Thẩm Mặc cẩn thận giải thích những tin tức này, phát hiện trong đó dĩ nhiên bao hàm liên quan với xương cá ma khí tỉ mỉ giới thiệu. Ma khí, xương cá xúc tu vực sâu động vật biển danh sách, 11 vạn pháp luyện ma quyết lấy ma cá nheo máu thịt, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành, có thể thôi phát động vật biển xúc tu chế địch, có nhất định tỷ lệ tạo thành kéo dài chảy máu hiệu quả. Vực sâu động vật biển chất lượng đặc biệt, động vật biển miệng lớn, động vật biển miệng lớn, thôn vệ kẻ địch linh hồn, máu thịt có thể tiến hóa. Cái này ma khí tên là xương cá xúc tu chính là do ma ngư huyết đục, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành. Nó không chỉ có sắc bén thấu xương, còn có thể thôi phát động vật biển xúc tu công kích kẻ địch, đối với kẻ địch tạo thành kéo dài chảy máu hiệu quả. Ngoài ra, nó còn có vực sâu động vật biển chất lượng đặc biệt, động vật biển miệng lớn có thể thông qua thôn vệ linh hồn, máu thịt tiếp tục tiến hóa. Quả nhiên là cuốn hữu hệ ma vật. Thẩm Mặc hai con mắt thâm thúy như tinh thần, ý tứ sâu xa mà nhìn trôi nổi tại trên bờ bạch dương đỏ như máu xương cá xúc tu, trong đầu hiện lên lượng lớn liên quan với vực sâu động vật biển danh sách tri thức cùng ký ức. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, vực sâu động vật biển danh sách. Vực sâu động vật biển danh sách chính là thâm viên ác ma loại một cái chi nhánh danh sách. Sự tồn tại của nó có thể truy tố đến cựu thần thời kỳ những người không thể miêu tả cổ thần, là một cái có thể thăng cấp thành cổ thần thần cấp danh sách. Mà bây giờ, cái này thần cấp danh sách liền đặt tại Thẩm Mặc trước mắt, để hắn có thể thông qua danh sách mà thành cựu thần cách. Mà vực sâu động vật biển danh sách thăng cấp con đường cũng không khó khăn, chỉ ít thấp danh sách rất đơn giản. Nếu muốn từ vực sâu động vật biển danh sách 11 lên cấp đến danh sách 10, chỉ cần thu thập động vật biển trái tim 1, vực sâu ma khí tinh hoa 2, ở sâu đến 10 mét dưới nước ăn đi rót vào ma khí tinh hoa động vật biển trái tim, liền có thể lên cấp danh sách 10. Những này ma vật vật liệu thu được độ khó cũng không lớn, bởi vì giống ma ngư loại này vực sâu động vật biển tuyệt đối không phải trường hợp đặc biệt. Thẩm Mặc kinh ngạc chính là, thiên ma ma khí bên trong dĩ nhiên ẩn chứa như vậy tưởng tận vực sâu động vật biển danh sách tri thức cùng ký ức, thậm chí ngay cả tăng lên danh sách cụ thể phương pháp đều nhất hiện ra. Trong lòng hắn âm thầm thán phục, xâm lấn giới này thiên ma tuyệt đối không phải phổ thông thiên ma, mà là nắm giữ phi phạm trí tuệ thượng vị thiên ma, thậm chí thần cấp thiên ma. Như vậy tinh diệu sách lược căn bản không phải phổ thông thiên ma có thể thiết kế ra được. Vị kia sáng tạo cỡ này xâm lấn pháp tắc thiên ma, tuyệt đối là một thiên tài. Hắn thiết kế ra độc đặc như thế xâm lấn hình thức, trực tiếp ô nhiễm thế giới cơ sở. Những người không có cách nào tu tiên, hoặc là tu tiên tư chất không đủ tu sĩ, một khi tiếp xúc được ma khí ăn mòn, thu được danh sách lên cấp con đường, như vậy, bọn họ đem kiên quyết không rời trở thành thiên ma tôi tớ, bước lên danh sách thành ma con đường. Đột nhiên, Thẩm Mặc đống nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng vì sao phía thế giới này thiên ma xâm lấn cấp tốc như thế mà không thể cản phá. Nguyên lai, này sau lưng càng ẩn giấu đi cỡ này kinh tài tuyệt diễm lưu tính. Thông qua mở ra danh sách con đường, thiên ma ma khí dường như vi rút bình thường ở thế giới cơ sở cấp tốc lan tràn, bất kỳ cảm hóa thiên ma ma khí sinh linh đều có khả năng thông qua ma khí thu được thuộc về mình danh sách con đường. Phương thức này làm cho thiên ma có thể cấp tốc thẩm thấu đến thế giới các góc, mỗi cái giai tầng, do đó như vi rút giống như ở thế giới lan tràn. Nếu như Thẩm Mặc là thiên ma thế giới bản địa, thử hỏi hắn cũng không có cách nào ngăn cản như vậy hình thức thiên ma mưu tính, loại này xâm lấn hình thức thực sự quá siêu trước. Đương nhiên, thành tựu giáng lâm giới này nhị trọng thân, lại người mang vạn pháp luyện ma quyết, chuyên môn luyện ma thành ma, đối mặt cục diện như thế, Thẩm Mặc không những không cảm thấy tuyệt vọng. Ngược lại, trong mắt hắn né qua một tia cùng nhiệt ánh sáng, thiên ma càng là hung hăng ngang ngược, hắn có thể luyện chế thiên ma vật liệu liền càng là phong phú, tương lai thành tựu cũng là càng cao. Dù cho cái này nhị trọng thân không cách nào tu tiên, tu ma, nhưng là có thể thông qua vạn pháp luyện ma quyết thành tựu vạn bảo ma quân, hơn nữa còn là đánh cắp tuần hữu hệ thần cách danh sách vạn bảo ma quân. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Thẩm Mặc hưng phấn kích động. Bản tôn, ngươi xem một chút ngươi, đem ta làm chỗ nào đến rồi, vùng thế giới này thực sự là quá tuyệt ta. Hắn lúc trước lựa chọn vạn pháp luyện ma quyết thành tựu tốc tuệ pháp môn thực sự là quá sáng suốt. Thẩm Mặc ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía bao la bờ bạch dương, thần thức đảo qua, rất nhanh lại phát hiện mấy con bị ma khí ăn mòn ma vật, chính dục già dục dịch thế này sao lại là bờ bạch dương, rõ ràng chính là vực sâu ma vật đào tạo tràng. Như vậy, hướng về trên Thanh Bình trấn, lên trên nữa Sơn Hải quận, thậm chí toàn bộ Lê Dương vương triều, cùng với phía thế giới này giới tu hành, sợ là đã sớm bị trở thành thiên ma gây giống trang trại. Thẩm Mặc trong lòng kích động, bản tôn ở cương thi thế giới quá không xấu không hổ sinh hoạt, kiếm thuật nhị trọng thân ở thiến nữ thế giới quá không xấu không hổ sinh hoạt, hắn ở thiên ma thế giới có vài chi bất tận thiên ma tài liệu các loại hắn luyện hóa. Hắn so với bản tôn còn có kiếm thuật nhị trọng thân còn muốn hạnh phúc a. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình không thể quá kích động. Dù sao hắn hiện tại mới vừa cất bước, thực lực còn rất nhỏ yếu, không giống bản tôn cùng kiếm thuật nhị trọng thân cường đại như thế. Vậy thì hèn mọn phát dục, không thể lãng. Đến đây đi. Xương cá xúc tu, để chúng ta đồng thời danh sách thành ma đi. Thẩm Mặc vây tay đem xương cá xúc tu từ trên mặt nước triệu hồi trong tay, cầm thật chặt, xương cá xúc tu tải lên đến từng tia cảm giác mát mẻ, đây là ma lực lan truyền. Tuy rằng Thẩm Mặc thân thể là tuyệt linh thân thể, nhưng dựa vào vạn pháp luyện ma quyết, hắn có thể luyện chế ma khí, cũng thông qua ma khí phụng dưỡng tự thân, trở thành vạn bảo ma quân. Xương cá xúc tu ẩn chứa ma lực chính đang thông qua vạn pháp luyện ma quyết tẩy luyện Thẩm Mặc thân thể, tầm bổ hắn thần hồn, để hắn thu được tha thiết ước mơ sức mạnh. Theo cái thứ nhất ma khí trở về vị trí cũ, ma lực không ngừng phụng dưỡng tự thân, Thẩm Mặc nhân huyết luyện chi pháp mà khô quắt thân thể dần dần khôi phục màu máu. Trong cơ thể hắn hiện lên từng luồng tinh lực, thật giống có dùng không hết sức mạnh. Thẩm Mặc biết đây là sức mạnh tăng lên dữ dội cảm giác sai, người bình thường cần thời gian rất lâu đến thích ứng. Nhưng đối với Thẩm Mặc mạnh mẽ thần hồn tới nói, vẹn vẹn chỉ là thần thức quét qua, liền đối với sức mạnh có triệt để hiểu rõ cùng với cực hạn khống chế. Hắn thử vung quyền tấn công, sức mạnh dĩ nhiên tăng trưởng 2 lần có thừa. Hắn bật nhảy mà lên, tốc độ tăng còn lâu mới có được sức mạnh như vậy lớn, nhưng cũng là không kém. Điều này làm cho Thẩm Mặc rất là thỏa mãn, vẹn vẹn một cái danh sách 11 ma khí thì có cỡ này tăng trưởng, nếu là lại thu được càng cao hơn, càng nhiều danh sách ma khí, thực lực của hắn nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Thẩm Mặc kích động nắm chặt xương cá xúc tu, hai con mắt thâm thúy như tinh thần, quanh thân giấy lên giống như sắc ý, đột nhiên nhìn về phía bờ bạch dương nơi sâu xa cái kia mấy con hướng về hắn áp sát ma vật. Chúng nó cấp tốc áp sát làm cho bình tĩnh bờ bạch dương quần quật lên ngập trời sóng nước. Đến đúng lúc, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Các ngươi liền trở thành ta lên cấp danh sách lương thực đi. Sau 2 canh giờ, đơn bạc bong thuyền chậm rãi đi tới bên bờ, Thẩm Mặc cả người đẫm máu địa bàn ngồi ở mũi thuyền, như từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong chém giết đi ra sát thần. Trong tay hắn xương cá xúc tu dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa, thành một cái cánh tay nhỏ dài ngắn sắc bén đao xương, màu máu béo thịt thì lại trở thành đao xương tay cầm. Ma khí, ngư nhận xúc tu vực sâu động vật biển danh sách, 10 vạn pháp luyện ma quyết lấy ma cá nheo, ma cá chấm đen, ma xà chờ máu thịt, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành, có thể thôi phát động vật biển xúc tu chế địch, có nhất định tỷ lệ tạo thành kéo dài chảy máu, nguyên rủa hiệu quả. Vực sâu động vật biển chất lượng đặc biệt, động vật biển miệng lớn động vật biển miệng lớn, thôn vệ kẻ địch linh hồn, máu thịt có thể tiến hóa. Hắn ma khí tiến hóa. Có điều, Thẩm Mặc cũng không phải là thông qua dùng động vật biển trái tim khiến danh sách tiến hóa, hắn có vạn pháp luyện ma quyết tại người, lấy ma luyện ma hiển nhiên so với danh sách càng có giá cả so với. Động vật biển trái tim dài đến so với có mùi bạch tuộc còn muốn buồn nôn, hắn là thật sự không xuống được miệng a. Theo bong thuyền cập bờ, Thẩm Mặc thâm thúy con ngươi nhìn phía Bạch Dương thôn, nào còn có cái không thể miêu tả đang đợi hắn. Trắng trợn cướp đoạt Thẩm Vân nhà bại bà tuyển lưu manh vô lại. Thẩm Mặc rất là hiếu kỳ, Trương Vô Lại xâm nhiễm ma khí bước lên cái nào một cái danh sách con đường. Chương 207, yêu nghiệt. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Chương 207, yêu nghiệt. Ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Bạch Dương thôn không lớn, chỉ có lắc đắc lưa thưa mười mấy nhà lá, tổng cộng ở 12-13 gia đình. Những thôn dân này đều lấy bắt cá mà sống, ngoại trừ một người tên là Trương Vô Lại gia hỏa. Cái này Trương Vô Lại từ nhỏ đã là cái hết ăn lại nằm người, cả ngày du thủ du thực, còn đầy đầu góc lừa bịp. Kể từ cùng Thanh Bình Trấn Ngư Lan bấu víu quan hệ sau, hắn liền bắt đầu ở trong thôn hoành hành bá đạo, trở thành một chỗ địa đạo đạo lưu manh vô lại. Trong ngày thường, hắn dựa vào bắt nạt nhỏ yếu, bóc lột ngư dân từ bên trong kiếm lời. Nguyên bản Thẩm Vân phụ thân khi còn sống, Trương Vô Lại còn không dám quá mức làm càn. Dù sao Thẩm Vân phụ thân là trong thôn duy nhất nắm giữ vài bạn thuyền lao ngư dân, hắn bắt cá tài nghệ ở phụ cận một vùng đều là nổi danh. Nhưng mà từ khi Thẩm Vân phụ thân tạ thế sau, Trương Vô Lại liền bắt đầu đánh tới Thẩm gia chủ ý. Hắn lấy ra một tờ cái gọi là giấy vay nợ, mạnh mẽ cướp đi Thẩm gia vài bạn thuyền, để Thẩm Vân không thể không dựa vào một khối cũ nát bong thuyền đi ra ngoài bắt cá. Thẩm Mặc ở trong hồ săn giết ma xà lúc, suýt chút nữa bởi vì bong thuyền mất đi cân bằng mà rơi vào trong hồ. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc lửa giận trong lòng càng ngày càng vượng, đối với Trương Vô Lại sự thù hận cũng càng nồng nặc. Liền, hắn nắm thật chặt trong tay ngư nhận xúc tu, nhanh chân hướng về Trương Vô Lại trong nhà đi đến. Thẩm Mặc vừa đi vừa quan sát thôn dân chung quanh, phát hiện những người này đại đa số đều gầy cho xương, trên người y vật cũng vô cùng cũ nát, hầu như đều không có sỏ dày. Thẩm Mặc bén nhạy nhận ra được trên người bọn họ tỏa ra nhàn nhạt ma khí, tuy rằng nồng độ cũng không cao, nhưng đủ để đối với bọn họ tâm trí tạo thành ảnh hưởng, để bọn họ trở nên dễ tức giận, táo bạo, thậm chí tinh thần thất thường. Theo ma khí nồng độ từ từ lên cao, những người này sẽ không thể phòng ngừa địa đi tới danh sách thành ma con đường. Một cái nho nhỏ Bạch Dương thôn phảng phất thành thế giới ảnh thu nhỏ. Trương Vô Lại nhà ở vào làng phía đông phần cuối, đó là một tòa đơn sơ nhà đất, bốn phía vờn quanh bùn đất xây thành tường đây. Cửa đứng sừng sững một gốc cây sinh trưởng 10 năm dương liễu thụ, giờ khắc này dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt âm u khủng bố. Thẩm Mặc triển khai chính mình thần thức mạnh mẽ, nỗ lực thăm dò tòa này trong phòng bộ tình huống, nhưng cũng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ gian nhà đều bị một tầng dày đặc ma khí bao phủ, khiến người ta không cách nào thấy rõ trong phòng tình hình cụ thể. Khi hắn từ từ tới gần phòng đất lúc, một luồng nồng nặc đến cơ hồ khiến người ta nghẹt thở mùi máu tanh phả vào mặt, trùng kích hắn xoắn mũi. Đây là máu người mùi vị, hơn nữa còn chen lẫn thi thể mục nát tanh tưởi. Thẩm Mặc trong lòng cả kinh, ý thức được trong phòng Trương Vô Lại khả năng đã phát sinh một loại nào đó biến dị đáng sợ. Nhưng mà, may mắn chính là, loại này dị biến tựa hồ chưa lan tràn đến Bạch Dương thôn những nơi khác. Thẩm Mặc không chút do dự mà từ bên hông rút ra sắc bén ngư nhận xúc tu, giơ chân lên dùng sức đạp hướng về cửa chính của sân. Cánh cửa theo tiếng mà mở, trước mắt xuất hiện chính là một mảnh mờ mịt ma khí sương mù, tầm mắt chịu đến rất lớn trở ngại. Lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy nhà đất cửa phòng mở ra, bên trong phảng phất có món đồ gì chính đang núp ních cùng ai, nghiền ngẫm, nương theo làm người sợn cả tóc gáy tiếng nuốt cùng xương cốt gãy vỡ lanh lảnh tiếng vang. Chúng ma này khí dương mù có thể che đậy thần thức tra xét, đối với Thẩm Mặc tới nói rất là phiền phức, hắn cũng không biết tình huống bên trong, tùy tiện bước vào rất khả năng cống ngầm lật thuyền. Dù sao, đây chính là không nói đạo lý tồn hủ, rất nhiều tà ác danh sách đều tồn tại mùi rủa, ô uế, xâm nhiễm trở chất lượng đặc biệt. Một khi bị nó ô nhiễm hậu quả khó mà lường được. Thẩm Mặc nắm chặt trong tay ngư nhận xúc tu, xoay người đi tới dương liễu dưới cây, ánh mắt xâm lanh chém ra mấy đao, chặt bỏ 6 khúc cành dương liễu. Những này cành dương liễu cũng không phải ma vật, chỉ là phổ thông dương liễu. Có điều, đem ra làm đá dò đường hẳn là có thể được. Thẩm Mặc phát động ngư nhận xúc tu, cuốn lên trên đất cành dương liễu lại lần nữa đi đến cửa biển trước, điều khiển xúc tu cuốn lấy cành dương liễu hướng về trong sương mù tìm kiếm. Khởi đầu còn có thể nhìn thấy cành dương liễu xanh nhạt cánh lá, chỉ là thâm nhập khoảng 3 mét liền bắt đầu mơ hồ không rõ. Sương mù tăng thêm, Thẩm Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên bản thì có che đậy thần thức tác dụng, hiện tại sương mù tăng thêm, tầm nhìn cũng chịu ảnh hưởng. Hắn lần thứ nhất dò xét lúc, nhưng là ngờ ngợ nhìn thấy trong phòng tình huống. Nhưng hiện tại vẹn vẹn cách xa 2-3 mét, khoảng cách trong phòng còn có 5-6 mét thời điểm, hắn cũng đã không thấy rõ. Thẩm Mặc vui mừng chính mình không có tùy tiện xông vào, nếu không thì hắn rất khả năng đã rơi vào hiểm cảnh. Mà đang lúc này, xúc tu cuốn lên cành dương liễu tựa hồ chạm được món đồ gì, đột nhiên cái kia cô ba chạm cảm ầm ầm chuyển biến thành một luồng to lớn lôi kéo lực, đem hai cành dương liễu đột nhiên từ xúc tu bên trong rút đi, phản phất bị một con bàn tay lớn vô hình tóm chặt lấy. Ngay lập tức, ở cái kia dày đặc trong sương mù, trong nháy mắt vang lên một trận làm người sợn cả tóc gáy tiếng ngai ngớt. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh, cấp tốc điều khiển xúc tu lui ra sương mù. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, đây là cái quỷ gì đồ vật? Nhưng mà, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Thẩm Mặc đại khái đoán được Trương Vô Lại xâm nhiễm danh sách thuộc về cái nào một cái. Không chỉ có như vậy, từ trong viện sương mù tình hình đến xem, đối phương danh sách đẳng cấp cũng không cao, nên chỉ có danh sách 11, thậm chí 12 trình độ. Thẩm Mặc trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, có điều phải dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, tốc độ cực nhanh, ước chừng thời gian một chén trà liền đi mà quay lại, trong tay thình lình thêm ra một cái tỏa ra tanh tưởi tanh hôi cá khô. Vương bà cá ướp cả tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền. Mùi này nhi sung hãy cùng mười mấy năm không tẩy chân như thế. Thẩm Mặc bóp mũi lại, một mặt ghét bỏ địa mang theo sú cá khô lại lần nữa đi tới cửa viện trước, đem treo ở cửa viện chốt gỗ trên, sau đó lui về phía sau ba bước, nắm chặt ngư nhận xúc tu, thu lại khí tức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vẹn vẹn quá mấy hơi thở, Thẩm Mặc liền nhận ra được xương mũi bên trong có món đồ gì cấp tốc hướng về trên cửa viện sú cá khô kéo tới. Thực sự là lòng tham không đáy a. Thẩm Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời, hắn chăm chú nhìn chằm chằm xương mũi bên trong động tĩnh. Đang lúc này, sương mù bên trong thình lình dò ra một con tre kín màu máu mi thịt vặn bẹo bàn tay, cái tay kia không thể chờ đợi được nữa mà hướng về sú cá khô chụp tới. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng cả kinh, nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm, lập tức vung chém ra ngư nhận xúc tu, nương theo một tiếng chói hai phá không chạm kích tiếng vang lên, hai đạo màu máu xúc tu từ nhận trôi nơi đột nhiên rút ra, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về bàn tay màu đỏ ngòm của tới. Trong chớp mắt, cái kia hai con bàn tay màu đỏ ngòm liền bị này hai cái màu máu xúc tu thật chặt quấn quanh lên. Này hai cái màu máu xúc tu phảng phất biến thành phụ cốt chi độc bình thường, theo bàn tay màu đỏ ngòm cấp tốc lan tràn đến đối phương toàn thân. Thẩm Mặc có thể cảm giác được một cách rõ ràng một luồng bạo ngược ma khí chính quần quận không ngừng từ đối phương trên người tản mát ra. Trong lòng hắn chìm xuống, hắn ý thức được cái này kẻ địch khả năng so với hắn theo dự đoán muốn càng mạnh hơn. Liền, hắn không chút do dự mà vung lên trong tay đao sương, đồng thời bay người lui nhanh. Cánh tay của hắn rót vào lượng lớn khí lực, dường như ruộng cạn nổ hành bình thường, dùng sức mà đem ẩn giấu ở trong xương mù quái vật cho thu đi ra. Theo Thẩm Mặc lôi kéo, một bóng người chậm rãi từ sương mù bên trong nổi lên. Thẩm Mặc định thần nhìn lại, phát hiện cái bóng người này dĩ nhiên là một cái hình thể quái vật to lớn. Cái này quái vật cả người thối nát không thể tả, mập mạp dị thường, xem ra lại như là một cái do máu thịt chồng chất mà thành quả cầu thịt. Mà làm người sợ hãi nhất nhưng là nó gương mặt đó bàn to nhỏ to lớn miệng, khiến người ta không rét mà run. Thối nát đồ tệ vực sâu thi quỷ danh sách, 11 bạo thực cấp thấp thi quỷ, thích ăn thịt thối vực sâu thi quỷ chất lượng đặc biệt, bạo thực, thông qua thôn phệ máu thịt cấp tốc thu được năng lượng, cũng có nhất định tỷ lệ thu được mục tiêu chất lượng đặc biệt. Thẩm Mặc sắc mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, quả thế. Trương Vô Lại tham lam dục vọng dĩ nhiên phát động được sâu thi quỷ danh sách con đường, dẫn đến hắn biến thành danh sách 11 thối nát đồ tể. Bởi vì danh sách đẳng cấp quá thấp, làm cho thối nát đồ tể không cách nào rời đi ma khí xương mù phạm vi. Tình huống này để Bạch Dương thôn các thôn dân may mắn chạy trốn một hồi kiếp nạn, đồng thời cũng cho Thẩm Mặc đem luyện hóa cơ hội. Bị xương cá xúc tu từ xương mù bên trong đẩy ra ngoài thối nát đồ tể chưa bị Thẩm Mặc vạn pháp luyện ma quyết luyện hóa, liền phát sinh thống khổ tiếng kêu gào. Nó cái kia đã thối giữa không thể tả huyết đục một khi rời đi ma khí xương mù, liền dường như chocolate bình thường bắt đầu cấp tốc hòa tan. Thẩm Mặc thấy thế, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ, hắn không chút do dự mà thôi thúc xương cá xúc tu, điều động xúc tu bên trong ma khí, phát động vạn pháp luyện ma quyết. Theo Thẩm Mặc thôi thúc, vạn pháp luyện ma quyết bắt đầu vận chuyển, diễn hóa ra đen kịt xiềng xích, đem thối nát đồ tể chăm chú trói buộc lại. Đồng thời, trên xiềng xích còn hiện ra rừng rực ma diễm, bắt đầu rèn luyện thối nát đồ tể huyết đục cùng thần hồn. Xì xì xì. Nương theo một trận sắc bén thanh âm chói tai, thối nát đồ tể bắt đầu thống khổ giãy giụa, nó tựa hồ ý thức được chính mình sắp đối mặt tử vong vận mệnh, liều mạng mà muốn tránh thoát vạn pháp luyện ma quyết giằng buộc. Nhưng mà, vạn pháp luyện ma quyết mạnh mẽ há lại là cấp thấp danh sách có thể chống lại. Cứ việc thối nát đồ tể ra sức giãy giụa, nhưng vẫn là không cách nào chạy trốn vạn pháp luyện ma quyết giằng buộc. Thẩm Mặc hai con mắt trở nên sắc bén vô cùng, trong tay hắn không ngừng nắn lấy pháp quyết, toàn lực duy trì vạn pháp luyện ma quyết vận hành. Ở vạn pháp luyện ma quyết luyện hóa dưới, thối nát đồ tể giãy giụa cường độ càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để rơi vào tĩnh mịch. Thẩm Mặc cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục thôi thúc vạn pháp luyện ma quyết, bảo đảm đem thối nát đồ tể triệt để luyện hóa. Ở trong quá trình luyện hóa, Thẩm Mặc ngờ ngợ nhìn thấy Trương Vô Lại cái kia rách tả tơi linh hồn cùng ma khí tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, từ từ ngưng tụ thành một viên máu thịt chiếc nhẫn. Thẩm Mặc biết cái này máu thịt chiếc nhẫn chính là hắn cái thứ hai ma khí. Thối nát thịt giới vực sâu thi quỷ danh sách, 11 do cấp thấp thi quỷ thối nát đồ tể huyết đục, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành vực sâu thi quỷ chất lượng đặc biệt, bạo thực, thông qua thôn phệ máu thịt cấp tốc thu được ma lực, cũng có nhất định tỷ lệ thu được mục tiêu chất lượng đặc biệt. Thẩm Mặc điều khiển ngư nhận xúc tu cuốn lên thối nát thịt giới, tiến đến trước mặt quan sát tỉ mỉ lên, nhìn qua lại như hồng nhạt đất dẻo cao su nắm nhẫn, không có thối nát. Đồ tể cái kia sợi mùi thối, mang ở trên ngón áp út không những không có gì dạng cảm, trái lại rất thoải mái. Ngoài ý muốn dùng tốt ta. Thẩm Mặc cảm khái nói, ngư nhận xúc tu đặc tính là động vật biển miệng lớn thôn phệ tiến hóa, thối nát thịt giới đặc tính là bạo thực, khôi phục ma lực đồng thời còn có thể cướp đoạt chất lượng đặc biệt. Này ngược lại là cùng Thẩm Mặc vạn bảo ma quân con đường rất phù hợp. Thẩm Mặc vuốt nhẹ trên ngón áp út thối nát thịt giới, nội tâm tràn đầy vui mừng. Lúc này, hắn chú ý tới chu vi tràn ngập ma khí xương mù bắt đầu từ từ tiêu tan. Thối nát đồ tệ bị luyện hóa, nguyên bản bao phủ bốn phía ma khí xương mù tự nhiên tiêu tan theo, đem tình huống bên trong hiện lộ ra. Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa viện, liếc mắt liền thấy nhà đất bên trong cái kia làm người buồn nôn cảnh tượng, đâu đâu cũng có bị gặm nuốt cắn xé sau chân tay cụt, thì tối sơ vỡ. Hắn không khỏi nhíu mày, trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Này Trương Vô Lại thật là có đủ buồn nôn, lại ăn nhiều như vậy. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm lại nhải, đối với Trương Vô Lại càng ngày càng căm ghét. Ngoại trừ xương người ở ngoài, Thẩm Mặc còn nhìn thấy một chút động vật sơ vỡ, xem ra hẳn là gia súc hoặc là chó mèo loại hình. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một hồi tâm tình, sau đó cất bước đi vào trong sân. Tiếp đó, hắn nắm mũi nín giận, cẩn thận từng ly từng tí một mà bước vào cái kia tràn ngập vết máu cùng thịt băm nhà đất. Tiến vào nhà đất sau, hắn thao túng ngư nhận xúc tu bắt đầu ở bên trong phòng tìm kiếm lên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đối với mình vật có giá trị. 12 lạng 7 tiền bạc cùng với 216 cái miếng đồng. Phải biết, Trương Vô Lại những năm gần đây ỷ vào ngư lan thế lực, không ít từ ngư hộ trong tay bóc lột tiền tài, càng ghê tởm chính là, trong đó còn có một phần nguyên bản thuộc về Thẩm Vân nhà vài bạn thuyền tiền. Cái này chết tiệt Trương Vô Lại từ Thẩm Vân nơi đó cướp đi vài bạn thuyền sau, dĩ nhiên xoay tay một cái liền đem thuyền lấy 10 lạng giá cả bán cho ngư lan. Thẩm Mặc càng nghĩ càng tức giận, nhưng hắn vẫn là cấp tốc tỉnh táo lại, đem tìm tới tiền bạc nhẹ nhàng đụng một cái trên tay thối nát thì giới. Chỉ thấy nhẫn trên hồng nhạt chất thịt một trận lúc đích, lại như há mồm ra như thế đem tiền bạc nuốt vào, sau đó lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Thẩm Mặc trên tay thối nát thì giới có nhất định chứa đồ năng lực, nhưng cùng chân chính chứa vật giới chỉ lẫn nhau so sánh, hiệu quả phải kém rất nhiều. Có điều, ở Thẩm Mặc dưới tình huống trước mắt, có thể tìm tới như vậy một cái chứa đồ đạo cụ đã xem như là phi thường chuyện may mắn. Thẩm Mặc một bên thưởng thức chiếc nhẫn này, một bên nhớ lại trước ở Trương Vô Lại nhà cướp đoạt đến ba cái thân phận yêu bài. Những này yêu bài trên có khắc có một đầu giữ tợn đầu cá, mặt trái thì lại viết một cái to lớn ngư tự. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó thuộc về Ngư Lan thành viên. Thẩm Mặc suy đoán, lúc đó Trương Vô Lại khả năng đang cùng Ngư Lan người cùng uống rượu, sau đó phát động tối nát đồ tể danh sách thôn tính vệ rơi mất tất cả mọi người. Thẩm Mặc tiếp tục suy nghĩ liên quan với Ngư Lan tin tức. Căn cứ Thẩm Vân ký ức, Ngư Lan là Thanh Bình trấn trên một nhà chiếm giữ ở Ngư Hành bang phái tổ chức. Cái này bang phái bang chủ là một tên khí huyết vũ phu, ở phàm nhân cấp độ bên trong đã xem như là cao thủ hàng đầu. Thẩm Mặc quyết định đi đến Thanh Bình trấn, một mặt có thể giải quyết vấn đề ăn cơm, thưởng thụ một trận phong phú mỹ thực, mặt khác cũng có thể mượn cơ hội này tìm hiểu một chút Thanh Bình trấn tình huống, nhìn có hay không có ma vật hoặc ma phó qua lại. Thẩm Mặc đem hàng đầu mục tiêu khóa chặt ở Ngư Lan trên người. Khí huyết vũ phu nhưng là so với người bình thường càng dễ dàng thu được tiên ma danh sách, hơn nữa, càng là cao đẳng danh sách, càng là quỷ dị, mà khó có thể bị nhận biết. Căn bản không phải thối nát đồ tể loại này không có tự mình ý thức cấp thấp thi quỷ có thể so với. Thẩm Mặc xoay người ra nhà đất, sải bước địa dọc theo trong thôn đường nhỏ đi ra Bạch Dương thôn, hướng về Thanh Bình trấn mà đi. Thẩm Mặc tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới đến Nam Thành ở ngoài Ngư Lan phụ cận. Hắn đi vào một quán rượu, đón khách tiểu nhị nhìn thấy Thẩm Mặc một thân áo tang, trên chân liền đôi giày cũng không có mặc, nhất thời sầm mặt lại, lôi kéo cổ họng liền muốn đuổi người, "Đi đi đi, từ đâu tới xuống ngư hộ? Đi mau đi mau." Thẩm Mặc vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trở tay từ thối nát thịt trong nhẫn lấy ra một lạng bạc vụn ném cho Hầu Bàn. Hầu Bàn cuốn quýt đưa tay tiếp được, túi đầu vừa nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Sau một khắc, hắn lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười nói, "Khách quan xin mời vào." Thẩm Mặc cũng không có nhìn nhiều Hầu Bàn một ánh mắt, cất bước đi vào trong quán, tìm một nơi không vị ngồi xuống. "Vị khách quan kia, xin hỏi ngài cần ăn chút gì? Chúng ta nơi này cái gì cũng có ăn." Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn mắt thực đơn, thuận miệng nói, "Ta muốn một con gà quay, một cái cá nướng, một phần thịt kho tàu, hơn nữa một thùng cơm bẻ." "Được rồi, khách quan chờ chốc lát, lập tức liền cho ngài mang món ăn." Thẩm Mặc sau khi chọn món ăn xong, liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Một lát sau, cơm nước rốt cục đã bưng lên. Thẩm Mặc nhìn trên bàn mùi thơm nước mũi đồ ăn, khóe miệng hơi dương lên, cầm lấy đũa bắt đầu sung sướng ăn lên. Lúc này, lượng cơm ăn của hắn trở nên phi thường kinh người. Dù sao, hắn nhưng là cầm trong tay hai cái ma khí ma chủ, ma khí quần quần không ngừng từ ngư nhận xúc tu cùng tối nát thịt trong nhẫn lan truyền đi vào, giờ nào khắc nào cũng đang đối với hắn thân thể tiến hành cải tạo. Bây giờ, Thẩm Mặc đã không còn là một cái bình thường người, sát thực nói, thân phận của hắn bây giờ là tựa như ma mà không phải ma, lấy ma luyện ma ma chủ. Phàm nhân đồ ăn càng nhiều tác dụng chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống, mà không cách nào cung cấp đầy đủ ma lực. Ngay ở Thẩm Mặc lúc ăn cơm, trong tiểu lâu các thực khách lui tới, nối liền không dứt. Trong bọn họ đại đa số người đều sẽ lấy một loại ánh mắt quái dị xem kỹ Thẩm Mặc. Dù sao, một cái ăn mặc áo tang, không có giày cũng không có mũ ngư dân lại đi vào tiểu lâu ăn cơm, tình huống như thế quả thật rất ít thấy. Nhìn lại một chút cái khác thực khách, hoặc là ăn mặc trường sam trường bào, hoặc là ăn mặc gần người đoạn đà quần áo, đều không ngoại lệ đều là chân đạp giày vải, thậm chí còn có ủng ra. Có câu nói, trước tiên kính la y sau kính người. Vẹn vẹn bởi vì này áo liền quần, Thẩm Mặc liền có vẻ cùng người chung quanh hoàn toàn không hợp, kém người một bậc. Nhưng mà, trong tiểu thuyết loại kia một lời không hợp liền đến gây phiền phức máu chó tình tiết cũng không có phát sinh. Dù sao, nơi này cách Ngư Lan rất gần, mà Ngư Lan là một cái mở rộng cổng lớn làm ăn ngành nghề, nên có nhất định quy củ cùng cơ bản trị an bảo đảm. Thẩm Mặc không nhìn người bên ngoài ánh mắt khác thường, vừa ăn cơm một bên lưu ý vãng lai thực khách. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại đây chút đến tiểu lâu ăn cơm thực khách bên trong, có không ít người thân thể đều bị nồng nặc ma khí quấn quanh. Những ma khí kia cũng không phải là bắt nguồn từ bọn họ tự thân, mà là đến từ cái khác ma vật. Những người này đều không ngoại lệ đều là Ngư Lan thành viên. Bọn họ thân mang giả dạng tính trang đoàn đả, thân hình mạnh mẽ, biểu hiện nhanh nhẹn, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Hiển nhiên, Ngư Lan dĩ nhiên bị trở thành ma quật, mà những người bình thường này nhưng không hề nhận biết, thậm chí đã bị ma khí ăn mòn, lúc nào cũng có thể dị hóa thành cấp thấp ma vật. Đối với võ giả cùng tu tiên giả mà nói, Ngư Lan không thể nghi ngờ là tràn ngập nguy hiểm ma quật, nhưng mà đối với Thẩm Mặc tới nói, nơi này nhưng là đầy đất kinh nghiệm bảo bảo vệ kinh nghiệm. Hắn cơm nước no nê sau, bỏ lại ba lạng bạc vụn, liền bắt lên ngư nhận xúc tu, thẳng đến Ngư Lan giúp trụ sở mà đi. Đối với Ngư Lan tới nói, xem Thẩm Mặc loại này ngư hộ thường gặp nhất, hầu như mỗi ngày đều có ngư hộ đến bọn họ cửa hàng bán thu hoạch cá, cũng chỉ có bọn họ Ngư Lan có thể thu rồi ngư hộ thu hoạch cá. Bên ngoài 100 văn thu hoạch cá, đến bọn họ Ngư Lan cũng là chỉ cái 50 văn, đừng ngại ít, này còn không khấu trừ các loại thuế tiền, lợi tức, các loại siêu cao thuế nặng chụp xong sau khi, 100 văn cũng là còn lại không tới 30 văn. Như vậy lột ra tức thịt buôn bán, ngư hộ môn không bán cũng đến bán, nếu không thì, xem Trương Vô Lại loại này lưu manh vô lại liền sẽ tìm tới cửa, bắt nạt chèn ép, mãi đến tận đem người ăn no căng diều. Đây là một cái ăn thịt người phong kiến vương triều. Thiên ma ma khí xâm lấn cũng không có thay đổi người ăn thịt người bản chất. Thẩm Mặc đối với những người gánh thu hoạch cá vẻ mặt đội va đến đây bán cá ngư hộ ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân liên tục, trực tiếp hướng về ma khí nhất là nồng nặc trụ sở bước nhanh tới. Hắn dị thường cử động, rất nhanh sẽ gây nên Ngư Lan đám hung thần chú ý. Hai tên tinh trắng tay chân ngăn cản Thẩm Mặc đường đi, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa quát hỏi, người nào? Đi làm gì? Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người này, phát hiện trên người bọn họ ma khí tuy rằng nồng nặc tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ không có phát sinh gì biến. Lưỡi dao lấp lóe, trắng xám đao xương ở Thẩm Mặc trong tay phát sinh một tiếng lanh lảnh cốt minh tiếng. Thanh âm này phảng phất mang theo vô tận uy thế cùng khí sát phạt, sợ đến cái kia hai tên tay chân vãi cả linh hồn. Bọn họ vội vã rút ra bên hông bội đao, bày ra để phòng tư thế, đồng thời một mặt tàn nhẫn địa lớn tiếng quát lớn nói, để đao xuống. Lập tức để đao xuống. Thẩm Mặc khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình tĩnh nói, hai vị không cần sợ sệt, ta là Bờ Bạch Dương ngư hộ, hôm nay tới là muốn bán cái này xương cá nhận. Nghe nói như thế, hai tên đánh lòng bàn tay bên trong cảnh giác hơi hơi đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn cứ duy trì cẩn thận thái độ. Bọn họ quan sát tỉ mỉ lên Thẩm Mặc trong tay trắng xám đao xương, chỉ thấy cái kia lưỡi dao lập lòe hàn quang, phản phất là suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần binh lợi khí. Mà chuôi đao nơi lại vẫn sinh trưởng một viên không ngừng nhúc nhích màu máu đỏ thịt, tỏa ra làm người sợn cả tóc gáy khí tức, có vẻ vô cùng kỳ dị. Hai tên tay chân không khỏi lòng sinh hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, không dám quá đáng tiếp cận Thẩm Mặc cùng trong tay hắn quái đao. Thẩm Mặc thấy thế, mở miệng lần nữa giải thích, cái này xương cá nhận là ta từ một đầu ma thân cá trên thu được. Gần nhất ta chọn chúng Di Xuân Viện Hoa Khôi như khói cô đường, muốn thay nàng chủ thân, vì lẽ đó hy vọng có thể đưa nó bán cho quý bang, đổi lấy một ít tiền bạc để giải khẩn cấp. Không biết quý bang có nguyện ý hay không thu mua đây. Hai tên tay chân liếc nhìn nhau, quỷ dị như thế sự tình, bọn họ có thể quyết định không được. Người đi theo ta. Một tên trong đó tay chân mở miệng, ra hiệu Thẩm Mặc theo hắn đi, ta dẫn ngươi đi thấy hổ gia. Ngư Lan nhị đương gia tương tự cũng là một tên khí huyết võ giả, thực lực chỉ đứng sau Ngư Lan giúp một chút chủ. Mua chuột thu hoạch cá chờ rất nhiều công việc trên căn bản đều là trải qua vị này hổ gia tay. Thẩm Mặc gật gù, nhấc chân đi theo. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Ngư Lan nhị đương gia hổ gia. Vẹn vẹn chỉ là đầu tiên nhìn, Thẩm Mặc liền nhìn ra nó nguyên hình. Yêu nghiệt, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người. Ở ngươi bình thường trong mắt, ngồi ở địa vị cao trên uống rượu khôi ngô vết đao hán tử là bài phong lẫm liệt Ngư Lan nhị đương gia hổ gia. Nhưng là ở trong mắt Thẩm Mặc, bàn gỗ trước ngồi rõ ràng là đầu cá nhân thân đầu cá quái. Trong đầu của hắn nhất thời truyền đến từng đạo liên quan với đầu cá quái danh sách tình báo. Vực sâu đầu cá quái, vực sâu người cá danh sách, chín vực sâu người cá là một loại thích ăn người sống quái ngư, có điều khiển dòng nước danh sách thiên phú vực sâu người cá chất lượng đặc biệt, dòng nước điều khiển Thẩm Mặc hai con mắt lấp lóe, trong tay ngư nhận xúc tu dĩ nhiên khát khao khó nhịn lên. Dãy số 9 đầu cá quái, vừa bạn cho ta ngư nhận xúc tu thăng cấp danh sách. Chương 208, trường xấu, nghĩ hay lắm chương 208, trường xấu, nghĩ hay lắm ngư nhận xúc tu ở nuốt động vật biển trái tim cùng vực sâu ma lực tinh hoa sau khi, liền từ vực sâu động vật biển danh sách 11 lên cấp đến danh sách 10. Ngay ở ngư nhận xúc tu lên cấp trong nháy mắt, Thẩm Mặc trong đầu liền thêm ra liên quan với vực sâu động vật biển lên cấp dãy số 9 con đường tin tức. Muốn đem ngư nhận xúc tu lên cấp đến dãy số 9, cần vực sâu động vật biển dãy số 9 động vật biển hải cốt 1, ma lực tinh hoa 4, cũng ở nước sâu 20m đáy hồ nuốt động vật biển hải cốt cùng ma lực tinh hoa. Trước mắt con này đầu cá quái tuy rằng không phải vực sâu động vật biển, thuộc về là vực sâu người cá tộc. Nhưng ngư nhận xúc tu có động vật biển miệng lớn chất lượng đặc biệt, có thể thông qua thôn phệ máu thịt, thần hồn tiến hóa, bởi vậy, thôn phệ dãy số 9 đầu cá quái hoàn toàn có thể thay thế được động vật biển hải cốt cùng ma lực tinh hoa, trở thành lên cấp dãy số 9 con đường ma dược. Thẩm Mặc dĩ nhiên từ ngư nhận xúc tu đẽo thịt bên trong cảm nhận được một loại mãnh liệt khát khao cùng tâm tình hưng phấn, phản phất nó không thể chờ đợi được nữa mà muốn thưởng thức đến đầu cá quái huyết nhục cùng thần hồn tinh hoa. Cái kia hai cái động vật biển xúc tu bởi vì quá mức kích động mà run rẩy dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn nhanh ra, đem trước mắt đầu cá quái chăm chú trói chặt. Thẩm Mặc ngón tay hơi phát lực, chăm chú ngăn chặn ngư nhận xúc tu rung động, đồng thời ở trong lòng âm thầm nói rằng, đừng có gấp, sớm muộn sẽ đem nó lên thịt cho ngươi coi như phần. Trước mắt đầu cá quái chỉ có điều là Ngư Lan giúp nhị đương ra mà thôi. Thẩm Mặc biết rõ hắn sau lưng còn có một đầu càng hung mãnh, mạnh mẽ mà uy mãnh ma vật tồn tại, có thể làm cho dãy số 9 đầu cá quái cam nguyện đành phải với nó thủ hạ. Vị Tiêu Ngư Lan giúp một chút chủ danh sách vị cách tuyệt đối sẽ không thấp hơn danh sách 8. Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian đi xem kỹ, cũng đã đem đầu cá quái hổ ra căn nguyên điều tra đến rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, hổ ra cũng bén nhạy nhận ra được đến từ ngư nhận xúc tu cùng tối nát thịt giới tản mát ra ma khí. Thành tựu vực sâu người cá tộc, chúng nó thông minh kỳ thực cũng không cao, thậm chí có thể nói là khá thấp dưới, mà hổ gia bản thân thông minh cũng không đột xuất, lần này càng là có vẻ hơi giật gấu va vai. Nhưng dù vậy, nó vẫn là dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm, một ánh mắt liền nhận ra này hai cái đạo cụ tuyệt đối là vực sâu ma khí, hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Nhân loại trước mắt lại có thể đồng thời nắm giữ hai cái vực sâu ma khí, chẳng lẽ nói hắn chịu đến vực sâu cổ thần quan tâm? Nhưng mà hổ gia cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được đồng loại khí tức, kẻ nhân loại này còn dự định bán đi trong tay ma khí đao xương, đổi lấy một ít tiền bạc đi lấy lại Di Xuân Viện hòa khôi như gói. Chuyện này thực sự là quá hoang đường, quả thực chính là đối với vực sâu cổ thần kinh nhận. Đầu cá quái lay động chính mình cái kia viên to lớn đầu cá, mắt cá chết bên trong lập lòe phẫn nộ cùng tham lam ánh sáng. Nó không chỉ có đối với ngư nhận xúc tu cùng thối nát thịt giới tràn ngập khát vọng, càng đối với thở mặc cái kia phó trải qua ma khí gột rửa thân thể sản sinh hứng thú nồng hậu. Dù sao, so với những người bị động tiếp thu ma khí xâm nhiễm đồ ăn tới nói, nhân loại trước mắt hiển nhiên càng thêm tươi ngon ngon miệng. Niết niết niết. Đầu cá quái phát sinh một trận tiếng cười chói tai, phản phất đã thấy thở mặc trở thành trong miệng nó mỹ thực cảnh tượng. Đầu cá quái hổ ra trong miệng phát sinh quái dị địa cười gằn, thanh âm kia phản phất cú đêm hấp vang, sắc bén chói tai, vừa giống như là ác quỷ khóc hào, khiến người ta tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy. Dù cho là bên cạnh hắn hầu hạ các thuộc hạ nghe được tiếng cười kia, cũng là sắc mặt tái nhợt, vong hồn đại mạo. Trong lòng bọn họ rất là rõ ràng, chỉ cần hổ ra phát sinh như vậy quỷ dị tiếng cười, nhất định có người muốn gặp xui xẻo, hơn nữa còn là khó giữ được cái mạng nhỏ này loại kia. Ngươi, rất tốt. Đầu cá quái hổ ra ánh mắt rơi vào thẩm mặc trên người, nhếch miệng lộ ra một cái răng nanh sắc bén, trong mắt lập lòe tham lam cùng tàn nhẫn ánh sáng. Đồ vật, muốn đi theo ta. Đầu cá quái hổ ra trong miệng phun ra con vịt giống như khó nghe nát ngữ, thình lình đứng dậy liền hướng về trụ sở nơi sâu xa đi đến. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ phát sinh nước mặt đánh mặt đất đùng kỳ thanh, cho thấy người cá tộc quái lực cùng dính mồ hôi. Một bên đám hung thần không có một người dám theo sau, bọn họ thậm chí không nhìn ra đầu cá quái ngụy trang, trái lại dồn dập thúc giục thẩm mặc đi mau. Bọn họ nhìn về phía thẩm mặc ánh mắt tràn ngập thương hại, phản phất thẩm mặc đã trở thành một đầu đợi làm thịt heo, mà bọn họ nhưng là một đám lạnh lùng đồ tệ. Thẩm mặc nhưng không hề sợ hãi, hắn thẳng tắp sống lưng, xài bước theo sát sau lưng hổ ra. Bước tiến của hắn kiên định mạnh mẽ, hoàn toàn không thấy những người tay chân bọn lâu la ánh mắt, tựa hồ đối với sắp đến nguy hiểm không để ý chút nào. Chân chính thợ săn thường thường lấy con mồi tư thái xuất hiện. Đầu cá quái muốn giết người đoạt bảo, ăn thịt chi tiêu cốt, thẩm mặc làm sao không muốn làm thịt đầu cá quái cho ngư nhận xúc tu thăng cấp danh sách. Một lúc, liền xem ai đao càng nhanh hơn. Rất nhanh, hổ gia liền mang theo thẩm mặc đến một nơi hẻo lánh nhà ở, còn không vào nhà, thẩm mặc đã nghe đến nồng nặc vô cùng mùi máu tanh cùng mùi hôi thối. Dùng đầu ngón chân đoán đều biết tòa này nhà ở chính là đầu cá quái hổ gia ăn uống địa phương. Hổ gia dĩ nhiên dừng bước lại xoay người nhìn về phía thẩm mặc, trong miệng nguyên tuyên mà nói rằng, "Ngươi đi vào." Thẩm mặc cười hì hì, trong lòng nghĩ, con cá này đầu quái xấu xí, nghĩ đến đúng là rất đẹp. Để thẩm mặc vào nhà trước, nó cũng may sau lưng đánh lén thẩm mặc. Thẩm mặc mặt không hề cảm xúc nhìn đầu cá quái, phất phất tay, từ chối đối phương xin mời. Hắn mô phỏng theo đầu cá quái kỳ quái khẩu âm cùng ngữ điệu, dùng một loại buồn cười phương thức đáp lại nói, "Thái quân, người, trước tiên tiến vào, ta đến sau tiến vào." Nói xong, còn hơi không người, dùng tay làm dấu mời. Đầu cá quái nghe thẩm mặc lời nói sau, con mắt chớp chớp, tựa hồ có hơi nghi hoặc, nhưng lại như là đang cố gắng lý giải thẩm mặc ý đồ. Dù sao, vực sâu thái quân cũng không biết trên trái đất ngạnh văn hóa, nhưng đại thể ý tứ vẫn có thể rõ ràng. Đầu cá quái nghĩ thầm, cái này nhân loại ngu xuẩn thực sự là buồn cười đến cực điểm. Thẩm mặc ở trong mắt nó đã trở thành một đạo sắc bị hưởng dụng mỹ thực, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào chi tâm. Đầu cá quái xoay người, không chút do dự mà đẩy cửa ra, bước chân đi vào trong phòng. Nhưng mà ngay ở đầu cá quái mới vừa bước vào gian phòng trong nháy mắt, nó đột nhiên cảm thấy sáng mắt lên, tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang xoay tròn, để nó đầu váng mắt hoa. Làm đầu cá quái phục hồi tinh thần lại thời điểm, nó phát hiện mình thân thể đã cùng đầu lâu chia liệng, đầu lâu chính lăn lộn trong đất. Nương theo một trận vặn mẹo cùng biến hình, đầu cá quái đầu lâu từ từ khôi phục thành nguyên bản giữ tợn khủng bố dáng dấp. Thẩm mặc mặt không hề cảm xúc vẩy vẩy ngư nhận xúc tu trên dính vào vết máu, sau đó giơ chân lên đem đầu cá quái thi thể đạp vào nhà bên trong, ngay lập tức thân hình lóe lên tiến vào trong phòng, thuận lợi khép lại cửa phòng. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, phát sinh một trận tiếng cười âm trầm, "Hê hê hê, ngư nhận xúc tu, đi ra ăn cơm." Đầu cá quái hổ ra cuối cùng lưu lại một tia trong ý thức, chỉ nhớ rõ thân thể của chính mình bị hai cái màu đỏ tươi xúc tu chăm chú cuốn lấy, sau đó bị cuốn lên thôn vệ hầu như không còn. Cái kia khủng bố hình ảnh để hắn sợ hai ba phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, thậm chí ngay cả tàn tạ linh hồn đều bị thôn vệ đến không còn một ngống. Cùng lúc đó, ngư nhận xúc tu ở nuốt vào đầu cá quái cái này dãy số 9 quái vật sau khi, rốt cục thành công hoàn thành rồi vực sâu động vật biển dãy số 9 lên cấp con đường. Nguyên bản liền sắc bén vô cùng ngư nhận xúc tu lại lần nữa phát sinh biến hóa kinh người. Đao xương trở nên càng thêm phong dài, như trường đao bình thường sắc bén, chôi đao thì lại biến thành màu đỏ tươi xương cốt chôi đao. Nhưng mà, kỳ lạ nhất chính là chôi đao hai đầu từng người kéo dài ra một cái màu da đao mang, dính sát vào bám vào thân đao, vẫn kéo dài tới mũi đao nơi. Động vật biển xúc tu cùng cốt đao hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm cho toàn bộ vũ khí càng thêm ẩn nấp cùng khó có thể nhận biết. Cái kia màu da đao mang tỏa ra một loại mị lực kỳ dị, phản phất có một loại nào đó đầu độc lòng người sức mạnh. Ma khí, động vật biển than nhẹ vượt sâu động vật biển danh sách, 9 vạn pháp luyện ma quyết lấy cá đầu quái chờ ma vật huyết đủ, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành, có thể thôi phát động vật biển xúc tu chế địch, có nhất định tỷ lệ tạo thành kéo dài chảy máu, nguyên rủa, mê hoặc hiệu quả. Vực sâu động vật biển chất lượng đặc biệt, động vật biển miệng lớn, động vật biển miệng lớn, thôn phệ kẻ địch linh hồn, máu thịt có thể tiến hóa. Thẩm Mặc nhẹ nhàng vung lên động trong tay động vật biển thăng nhẹ, một đạo xé gió tiếng vang lên, ngay lập tức là một trận lanh lảnh dễ nghe đao tiếng hót. Thanh âm này nghe tới lại như là đến từ trong vực sâu động vật biển phát sinh thăng nhẹ, mang theo một loại ma lực kỳ dị, khiến người ta nghe xong không khỏi rơi vào sâu sắc mê hoặc bên trong. Thẩm Mặc không khỏi thở dài nói, này vực sâu động vật biển không thẹn là thần cấp danh sách, dĩ nhiên có như thế khủng bố lên cấp tốc độ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong thân thể của mình sức mạnh được rất lớn tăng cường, phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận xông lên đầu. Hắn nhấc lên động vật biển thăng nhẹ, ánh mắt kiên định mà tự tin, xoay người nhìn về phía Ngư Lan trụ sở nơi sâu xa. Nơi đó, ma khí như sôi trào như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, tựa hồ đã bắt đầu sao động lên. Rất rõ ràng, đầu kia ma vật đã nhận ra được tiểu đệ của chính mình đầu cá quái bị Thẩm Mặc chém giết. Đã như vậy, Thẩm Mặc cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực, hai tay hắn nắm chặt chu đao, phá cửa mà ra, không chút do dự mà hướng về cái kia ma khí nồng nặc nhất địa phương phóng đi. Trong lòng hắn càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì dạng ma vật mới có thể điều động được sâu người cá dây số 9. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn bạch trần bí ẩn này để Ngư Lan trụ sở hậu hoa viên. Thẩm Mặc đi tới nơi này lúc, phát hiện nguyên bản tràn ngập ma khí sương mù biến mất rồi, liền ngay cả trước ma khí sao động cũng biến thành yên tĩnh dị thường, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt rất nhanh sẽ rơi vào tròi nghỉ mát phía dưới, tìm tới hắn muốn tìm kiếm mục tiêu. Ngư Lan giúp một chút chủ nghe cửu. Giờ khắc này nghe cửu một mình ngồi ở trong lương đình, thản nhiên tự đắc địa thưởng thức trà hương. Trên người mặc trắng như tuyết trường sam, hắn càng như là một cái hiền lành lịch sự thư sinh, mà không phải Ngư Lan giúp một chút chủ. Thẩm Mặc nỗ lực dùng vạn pháp luyện ma đồng đến dò xét nghe cựu danh sách nguyên hình, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ mặt mũi hắn, không cách nào nhìn thấu chân tướng trong đó. Thẩm Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm suy nghĩ nói, quả nhiên là cao danh sách ma vật, có thể che lấp đi vạn pháp luyện ma đồng danh sách, tuyệt đối không thể là danh sách 8 có khả năng làm được, cho dù là danh sách 7 hoặc danh sách 6 cũng không có năng lực như vậy. Trước mắt nghe cựu thực lực sâu không lường được, ít nhất là danh sách 6 trở lên ma vật. Thẩm Mặc âm thầm thán phục, nhưng vào đúng lúc này, Nghê Cửu lại đột nhiên chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, phảng phất từ lâu nhận ra được Thẩm Mặc đến. Chỉ thấy Nghê Cửu giơ lên trong tay ly trà, nhàn nhạt nói với Thẩm Mặc, "Các hạ nếu đã tới chỗ này, không ngại ngồi xuống cùng thưởng thức trà mà nói." Thẩm Mặc thật sâu nhìn chăm chú Nghê Cửu, trầm mặc một lát sau, hắn thu hồi động vật biển tiếng ngâm nga, không hề sợ hãi địa trực tiếp hướng đi Nghê Cửu, sau đó vững vàng còn cong địa ngồi ở Nghê Cửu đối diện. Nghê Cửu cái kia thư sinh giống như tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một vẻ thong dong nụ cười, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, trên bàn đá ly trà dĩ nhiên bay lơ lửng lên trời, yêu nhã vì là Thẩm Mặc rót đầy một ly nóng hổi trà nóng. Trà hương phân tán, khiến lòng người khoáng thần di. Thẩm Mặc cẩn thận tỉ mỉ này chén trà nóng, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn không do dự chút nào giơ tay lên, đem ly trà bưng đến bên mép, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào hầu, trà hương trong nháy mắt rồi rào toàn bộ khoang miệng, ngay lập tức hóa thành một luồng tinh khiết vô cùng ma khí, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nhưng mà, Thẩm Mặc nhưng là một ngoại lệ. Hán tuyệt linh thân thể làm cho những này ma khí không cách nào bị nó thân thể hấp thu lấy, mà là đều bị động vật biển than nhẹ cùng tối nát thịt giới thôn vệ. Sau đó, ma khí trải qua ma khí tẩy luyện, quần quần không ngừng phụng dưỡng cho Thẩm Mặc. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, chính là chốc lát trầm mặc. Bốn phía hoa thơm chim hót, phong cảnh hợp lòng người, một mảnh an lành yên tĩnh. Nếu không là Thẩm Mặc biết thân phận đối phương, vẫn đúng là cho rằng là hai vị bạn tốt tương phùng, nơi nào có kẻ thù gặp mặt, ánh đao huyết ảnh dáng vẻ. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm đạo, không thẹn là cao danh sách vượt sâu ma vật, cùng những người cấp thấp danh sách ma vật hoàn toàn không ở một cái lựa cấp. Có điều, Thẩm Mặc nhạy cảm thần thức dò xét đến nghe cựu thần hồn tựa hồ xảy ra vấn đề. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Trước khi tới, Thẩm Mặc liền từng dùng chính mình thần thức thăm dò quá ma ngư, Trương Vô lại cùng Hổ Gia ba người. Linh hồn của bọn họ đều chịu đến ma khí ăn mòn, trở nên rời ra phá nát, tàn tạ không thể tả. Cứ việc linh hồn chịu đến ma khí ảnh hưởng, nhưng trên bản chất hay là bọn hắn chính mình. Nhưng mà, hiện tại đối mặt nghe cựu lúc, Thẩm Mặc phát hiện nghe cựu linh hồn nhưng cùng bọn họ tuyệt nhiên không giống. Nghe cựu linh hồn dĩ nhiên hoàn chỉnh không thiếu sót, không có bất kỳ bị ma khí xâm nhiễm dấu vết. Điều này làm cho Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, đồng thời cũng làm cho hắn đối với Nghê Cửu thân phận thực sự sản sinh hoài nghi. Lẽ nào Nghê Cửu cũng không phải thật sự là vực sâu ma vật, nhưng hắn một mực trên người chịu ma khí, ma lực ngập trời. Nếu như không phải Thẩm Mặc thần thức cường đại dị thường, căn bản là không có cách phát hiện trong đó đầu mối. Thẩm Mặc hai mắt như ngọn lửa thiêu đốt, để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm Nghê Cửu, trong mắt lóe ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Ngư Cản giúp một chút chủ Nghê Cửu, vẫn là vực sâu tà chủ. Thẩm Mặc âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại kiên quyết khí thế. Nghe được Thẩm Mặc chất vấn, Nghê Cửu nguyên bản nhẹ như mây gió sắc mặt đống nhiên cứng đờ, phảng phất bị Thẩm Mặc nhìn tấu bí mật gì. Hắn thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, tựa hồ đối với Thẩm Mặc có thể nhìn tấu chính mình căn nguyên cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng mà, trầm mặc cũng không có kéo dài quá lâu, Nghê Cửu khoe miệng đột nhiên làm nổi lên một vệt tà dị độ cong. Theo nét cười của hắn, Nghê Cửu cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản thư sinh giống như khí tức trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là một luồng thâm thúy u ám khí tức, phản phất đến từ vực sâu nơi sâu xa nhất. Hai con mắt của hắn lập lòe quỷ dị ánh sáng, vô tận quỷ bí ở xung quanh hắn thì thầm, ngâm sướng cổ lão mà dày nặng mật ngữ. Những này mật ngữ như là từ vực sâu dưới đáy truyền đến, mang theo bóng tối vô tận cùng tà ác sức mạnh. Ở vạn pháp luyện ma đồng chiếu dọ dưới, Thẩm Mặc rốt cục phá tan rồi che lấp nghe cựu hình dáng sương mù. Xuyên thấu qua tầng kia mông lung khăn che mặt, Thẩm Mặc nhìn thấy một cái làm người khiếp sợ bóng người. Nghe Cửu thân thể cao to mà uy mãnh, quanh thân tỏa ra quần quần ma diễm, mỗi một nơi da thịt đều lập lòe quỷ dị ma văn. Khuôn mặt của hắn giữ tận bặm mèo, nơi trán mọc ra hai con to lớn sừng dê, sắc bén như lao, miệng nhưng là mấy chục cây bạch tổ xúc tu bặm mèo khẩu khí. Thẩm Mặc con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng dâng lên một trận kinh ngạc. Trước mắt cái thân ảnh này, ở đâu là thấp danh sách ma vật, rõ ràng là khiến vô số sinh linh hoảng sợ tồn tại, hắn ý thức được đối mặt mình kẻ địch khả năng so với tưởng tượng kinh khủng hơn. Vượt sâu tà thần, phân cụ vệ tàn, hình chiếu hóa thân, vượt sâu lặn sâu người danh sách chi thần năng lực. Chất lượng đặc biệt. Thuộc hạ, vượt sâu người cá, đã tử vong, vượt sâu quái ngư, 99, Thẩm Mặc làm sao cũng không nghĩ ra chính mình dĩ nhiên có thể gặp được kinh khủng như thế tồn tại. Phải biết, trước hắn vẫn cho là Nghê Cửu chỉ là một cái phổ thông ma vật mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đánh bậy đánh bạ địa tao ngộ xâm lấn giới này vượt ngoại tà thần. Nghê Cửu kỳ thực là vượt sâu tà thần phấn hủ vệ tàn hình chiếu hóa thân. Điều này làm cho Thẩm Mặc không khỏi cảm thán vận may của chính mình thực sự là quá tốt rồi. Hắn biết mình tồn cái đại, không nghĩ đến dĩ nhiên tồn cái lớn như vậy. Cái này hảo tự hiển nhiên mang theo dấu ngoặc kép, bởi vì hắn đối mặt kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách chống lại. Dù sao, thành tựu vực sâu lặn sâu người danh sách chi thần, tuấn phủ ghệ tản đã đứng ở vực sâu động vật biển danh sách đỉnh cao, mà Thẩm Mặc trong tay hai cái ma khí, dãy số 9 động vật biển than nhẹ cùng danh sách 10 thối nát thiện giới, xa xa không phải vị này vực ngoại tà thần đối thủ. Lúc này, Thẩm Mặc duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình túc tuệ pháp môn vạn pháp luyện ma quyết. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn nhất định phải tìm tới thời cơ thích hợp nhất ra tay, mới có khả năng chiến thắng đối phương. Nếu như không thể nhất kích tất sát, như vậy chờ đợi Thẩm Mặc sẽ là tử vong. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp rơi vào như vậy tuyệt cảnh, càng không nghĩ đến một cái nho nhỏ thành bình chấn, dĩ nhiên sẽ gặp phải mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Thế nhưng, hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, mà là nỗ lực nắm lấy cái kia một con đường sống. Vạn pháp luyện ma quyết, dựa vào ngươi, ngươi đến cho lão tử đứng vững a. Mạc Tuấn Hủ ghệ tản sở dĩ không có ngay đầu tiên giết chết Thẩm Mặc, tự nhiên là nhìn ra Thẩm Mặc nhị trọng thân cân cước. Thanh tựu cổ lão thần chỉ, Tuấn Hủ ghệ tản nắm giữ có 102 sức quan sát cùng trí tuệ. Hắn một ánh mắt liền nhìn thấu Thẩm Mặc trên người bí mật, biết Thẩm Mặc là một cái nào đó cái nhân vật mạnh mẽ tầng 2 phân thân. Tuấn Hủ ghệ tản bắt đầu suy nghĩ Thẩm Mặc đến cùng là ai tầng 2 phân thân, đồng thời suy đoán Thẩm Mặc xuất hiện ở đây mục đích. Bọn hắn xâm lấn giới này thời gian tuy rằng không dài, nhưng tà thần giờ làm hạ lọ dị danh sách xâm lấn kế hoạch vượt quá tưởng tượng hoàn mỹ, ngắn như vậy thời gian cũng đã đem xâm nhiễm độ đẩy mạnh đến 48%. Nếu như hắn đúng là một vị thần Phật tầng 2 phân thân, khi hắn nói toạc ra Tuấn Hủ ghệ tản thân phận lúc, Tuấn Hủ ghệ tản ý thức được sự tình đã không cách nào ẩn giấu đi. Liền, Tuấn Hủ ghệ tản quyết định không còn thăm dò Thẩm Mặc, mà là trực tiếp ra tay. Hoặc là chém giết đối phương, hoặc là nhốt lại đối phương, nói chung không thể để cho giới này tình báo truyền đến phương Đông thần giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tuấn Hủ ghệ tản cảm nhận được một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác cũng không phải tới tự ma khí động vật biển than nhẹ hoặc là thối nát thì giới, mà là đến từ đối phương trong cơ thể. Tuấn Vũ Gệ Tản ý thức được đối phương rất khả năng nắm giữ một loại nhằm vào hắn túc tuệ pháp môn, nhưng hắn cũng không có vì vậy sợ hãi, ngược lại điện, hắn muốn biết đối phương đến tột cùng nắm giữ ra sao sức mạnh, có thể cho nàng mang đến khổng lồ như thế uy hiếp. Tuấn Vũ Gệ Tản dừng lại công kích động tác, thân thủy tà dị vực sâu ma đồng tỏa ra con đường gợn sóng, mong muốn đem Thẩm Mặc thôn vệ. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cũng cảm nhận được Tuấn Vũ Gệ Tản ánh mắt, loại kia làm người như rơi xuống vực sâu nghẹt thở cảm, thực sự là quá mức đáng sợ. Đế tử vực ngoại, tà thần Tuấn Hủ Gệ Tản vực sâu nhìn chăm chú. Phổ thông sinh linh dù cho chỉ là liếc mắt nhìn, liền sẽ bị ô nhiễm thành vực sâu ma vật, rơi vào vực sâu ma đạo. Thẩm Mặc tập trung tinh thần, điều động lên toàn thân sức mạnh, lấy mạnh mẽ thần hồn chống đỡ đến từ Tuấn Hủ Gệ Tản tấn công bằng tinh thần. Vạn pháp luyện ma quyết ở trong người điên cuồng lưu chuyển, luyện ma ma diễm rừng rực như lửa, không chỉ có trợ giúp Thẩm Mặc chống đỡ Tuấn Hủ Gệ Tản tấn công bằng tinh thần, còn đang không ngừng mà luyện hóa xâm nhập trong cơ thể ma khí. Nhận ra được tinh thần của chính mình, ma khí bị một luồng sức mạnh kinh khủng luyện hóa làm hao mòn. Tuấn Vũ Gệ Tản ý thức được người trước mắt xác thực nắm giữ một môn nhằm vào bọn hắn thần tộc đặc thù pháp môn. Tuấn Vũ Gệ Tản lập tức bước ra lùi về sau, bóng người dường như trong gương mặt trăng bình thường hư huyễn điệu tiêu tan không gặp, thay vào đó chính là từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến giữ tận quái ngư. Những con cá này quái hiện ra một loại kỳ lạ hình thái, chúng nó nằm dạp trên mặt đất trên mặt, phản phất loài chó cùng loại cá kết hợp thể, mỗi một đầu đều tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, thực lực có thể so với cương thi thế giới bên trong năm lưu nội tráng cảnh cực giả. Có chút quái ngư trên người còn khoác ngư lan tay chân kính trang đoàn đả, chúng nó thân phận đã không cần nói cũng biết. Nguyên lai, những này ngư lan tay chân từ lâu ở trong lúc vô tình chịu đến vực ngoại tà thần Tuấn Hủ Gệ Tản tinh thần ô nhiễm, bị trở thành thuộc hạ của hắn ma phó. Thậm chí ngay cả Thẩm Mặc vừa nãy uống xong cái kia ly trà thơm, cũng bị Tuấn Hủ Gệ Tản trong bóng tối động tay động chân. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chạy không thoát Thẩm Mặc con mắt, ở vạn pháp luyện ma quyết sức mạnh to lớn dưới, những người bắt nguồn từ tinh thần ô nhiễm ma lực bị hết mức luyện hóa thành ma khí chất dinh dưỡng. Đối với những người khác mà nói, này chén trà khả năng là tinh thần ô nhiễm độc trà, nhưng đối với Thẩm Mặc tới nói, nhưng là phụng dưỡng ma khí quý giá thuốc bổ. Thẩm Mặc cũng không biết, làm Tuấn Hủ Gệ Tản muốn diệt trừ hắn lúc, đột nhiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng, liền quả đoán lựa chọn chiến thuật tính lui lại. Hắn hiện tại đã cùng nhóm đầu tiên tới rồi quái ngư bắt đầu chém giết. Cứ việc Thẩm Mặc chỉ dẫn theo vạn pháp luyện ma quyết lại đây, nhưng hắn gốc gác tuyệt đối là sâu không lường được. Dù cho không thể sử dụng cái khác pháp thuật, vẹn vẹn chỉ là phạm tục đao pháp võ công, vậy cũng là đao pháp tông sư giống như tồn tại. Đao ra như nhìn thoáng qua, một con cá quái liền bị động vật biển than nhẹ chia ra làm hai, thi thể còn chưa rơi rụng trong đất, liền bị đao mang hiển hóa ra động vật biển xúc tu bao phủ thôn vệ, hóa thành tinh khiết ma lực phụng dưỡng ma khí cùng thẩm mặc. Động vật biển miệng lớn thôn vệ tiến hóa chất lượng đặc biệt, để thẩm mặc có thể làm được càng đánh càng hăng, càng giết càng mạnh. Hơn nữa thối nát thịt giới không chỉ có thể bổ sung ma lực, còn có thể thôn phệ mục tiêu chất lượng đặc biệt, những trận chiến đấu tiếp theo chỉ cần tuấn hủ ghệ tạn không tham chiến, cái kia nhất định là một hồi ác chiến. Chương 209, tiếp tục đấu nhạc tiếp tục vũ. Chương 209, tiếp tục đấu nhạc tiếp tục vũ. Lúc này thẩm mặc, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trường đao trong tay vung dậy, mỗi một đao đều mang theo ác liệt sát ý, hắn động tác giống như quỷ mị, khiến người ta khó có thể dự đoán, mà những cái đó quái ở trước mặt hắn có vẻ yếu đuối không thể tả. Theo hắn không ngừng giết chóc, khí tức trên người cũng càng ngày càng mạnh mẽ, phản phất là một cái từ địa ngục trở về ma thần. Trường đao trong tay của hắn cùng thịt giới cũng ở giết chóc bên trong không ngừng thôn vệ quái ngư máu thịt, thần hồn, hướng về càng cao hơn danh sách lên cấp. Tại đây vô tận giết chóc bên trong, tâm tình của hắn càng kiên định cùng trầm ổn, đối với ma khí cùng ma lực khống chế càng ngày càng thuần thục. Tuấn Vũ Gệ Tàn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, thấp danh sách ma vật tiêu hao cùng thăm dò, đối với sơ kỳ khát vọng trưởng thành thẩm mặc tới nói, quả thực là buồn ngủ đưa gối, vừa đúng. Hắn đang lo không có lượng lớn ma vật đến tăng lên ma khí danh sách đẳng cấp, tăng lên tự thân sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Tuấn Vũ Gệ Tàn động tác này có thể nói là vô tâm cắm liễu liêu thành ấm. Bởi vậy thẩm mặc không những không hoảng hốt, trái lại nóng lòng muốn thử, toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu cùng chém giết bên trong thẩm mặc bóng người ở quái ngư quần bên trong qua lại, mỗi một lần múa đao đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, phi ngư đao pháp vốn là bình thường nhất thế gian võ học, nhưng là ở thẩm mặc có 102 gốc gác tẩy lệ ở dưới, không ngừng hướng về cấp cao võ học, thậm chí siêu phàm võ học diễn biến. Trong tay hắn động vật biển than nhẹ càng ngày càng ác liệt, bá đạo, đao chiêu như phồn hoa tỏa ra giống như tầng tầng lớp lớp. Trốn ở trong bóng tối tuấn hủ ghệ tàn càng xem càng là kinh ngạc, vị này không biết lai lịch thần Phật làm sao cho hắn một loại chính đang trưởng thành mà non nớt cảm giác sai. Phương Đông thần Phật người nào không phải sống mấy trăm hơn vạn năm láo quái vật, có thậm chí so với bọn hắn thánh tộc cổ thần còn muốn sống được lâu. Phàm tục võ học đối với bọn hắn tới nói, có điều là tiểu hài tử siếp, nhưng là vị này thần Phật nhị trọng thân nhưng là có chút không giống nhau lắm. Hắn tựa hồ chính đang nắm tiểu hài tử siếp cùng hắn dây dưa. Khinh nhẫn, chê bừa, dấu rốt. Càng là như vậy, Cụ Ghệ Tàn càng là tin chắc trong tay đối phương nhất định nắm giữ nhằm vào hắn tốt tuệ pháp môn, vì thế, hắn tình nguyện sử dụng phàm tục võ học, hiện trường diễn biến võ học, cũng không chịu dùng ra cái kia một môn tốt tuệ pháp môn. Hắn đang chờ mình ra tay, tới một người nhất kích tất sát. Tự cho là nhìn thấu đối phương tính toán, Cụ Ghệ Tàn lùi trí âm ảnh nơi sâu xa, không ngừng kích phát tinh thần ô nhiễm, để phụ cận sinh linh không ngừng dị hóa thành thấp danh sách ma vật, che giả măng mọc tràn vào chiến trường. Ngư Lan phụ cận sinh linh ở Cụ Ghệ Tàn tinh thần ô nhiễm dưới, không ngừng dị hóa, hóa thành từng con dữ tợn quái ngư. Liền ngay cả thẩm mặc trước ăn cơm từ lâu, trong đó chủ quán, đồng nghiệp, đầu bếp tất cả đều bị ô nhiễm thành quái ngư, gào thét đánh về phía thẩm mặc. Nhưng mà, Cụ Ghệ Tàn đầu này háo bất tử thẩm mặc, sẽ chỉ làm thẩm mặc trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Những cái đó quái căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Dù cho quái ngư số lượng nhiều hơn nữa, như thế nào đi nữa quần quần không ngừng mà tới, vậy cũng có điều là một đám gặp chó sủa run rế. Mà Tuấn Hủ Ghệ Tàn đang không có làm rõ chí mạng uy hiếp đến cùng là cái gì tốc tuệ pháp môn trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Tuấn Hủ Ghệ Tàn cầu ở bóng tối giới hạn do xét chiến cuộc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra cần phải chế tạo một ít cao danh sách tôi tớ ép hắn lấy ra bản lãnh thật sự. Hắn nhìn thẩm mặc trong tay hai cái ma khí, trong mắt lóe ra một tia yên lặng cùng kinh ngạc. Bọn hắn ở xâm lấn phương Đông thần quốc, thông qua ô nhiễm thuộc hạ tiểu thế giới, suy yếu thần quốc quyền thế, vì là thần chiến tăng cường thẻ đánh bạc. Phương Đông thần Phật đồng dạng đang nghiên cứu bọn hắn bản nguyên cùng nhược điểm. Từ khi người này có thể không ngại sử dụng ma khí liền có thể nhìn ra, bọn họ đã nắm giữ một chút danh sách quyền thế. Trận này thần chiến chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt, mãi đến tận cuối cùng một phương bị triệt để diệt hoặc là nô dịch. Tuấn Cù Ghệ Tản hoàn toàn không nghĩ tới, thẩm mặc mặc dù có thể sử dụng ma khí, không phải cái gì cái gọi là quyền thế mất trộm, sư di trưởng kỳ lấy chế gì, mà là hắn vạn pháp luyện ma quyết, vốn là lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma. Đương nhiên, hắn không có cần thiết hướng về Tuấn Hủ Ghệ Tản giải thích. Tuấn Cù Ghệ Tản chậm rãi mở hai tay ra, cái kia dường như bạch tuộc giống như khẩu khí phát sinh trầm thấp quỷ dị hí lên. Ta lấy Tuấn Hủ Ghệ Tản chi thần tên, vịnh sướng thánh tộc sâu thủy ánh chiều tà, ca ngợi bóng tối cùng mộng cảnh chi thần, triệu hoán cổ thần quốc gia chi hình chiếu, cầm cố khinh nhẫn ta thánh tộc chi dị đoan, nguyên rủa nó linh hồn, thôn phệ nó máu thịt, để tất cả rơi vào vực sâu không biết lai lịch thần Phật ta. Chuẩn bị nên tiếp cổ thần quốc gia giáng lâm đi. Theo Tuấn Hủ Ghệ Tản tiếng nói hạ xuống, toàn bộ Ngư Lan trụ sở thậm chí cả tòa thanh bình trấn cũng bắt đầu run rẩy lên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ Tuấn Hủ Ghệ Tản trên người tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thành trấn. Ngay lập tức, hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi, phản phất bị một con vô hình xúc tu kéo vào đến một thế giới khác. Cổ thần quốc gia hình chiếu. Tuấn Hủ Ghệ Tản dĩ nhiên trực tiếp đem cả tòa thanh bình trấn kéo vào cổ thần quốc gia hình chiếu không gian. Không gian này tràn ngập bóng tối vô tận cùng khí tức tà ác, khiến người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy, những người bị nó tinh thần ô nhiễm sinh linh, trong khoảnh khắc hóa thành từng con danh sách ma vật, chuyển hóa trình độ vượt xa trước. Tại đây cái không gian bên trong, Tuấn Cụ Ghệ Tản sức mạnh được rất lớn tăng cường, mà thẩm mặc nhưng là cảm nhận được đến từ vực sâu áp chế, nhằm vào linh hồn, máu thịt toàn vị trí áp chế, phản phất rơi vào vũng bùn mà không thể tự thoát ra được, không gian ngột ngạt đến làm người nghẹt thở. Hắn dĩ nhiên nhận ra được mình bị đối phương kéo vào một loại nào đó dị thường không gian, loại này cảm giác tương tự với trận pháp kết giới. Nhưng mà, thẩm mặc cũng không có cảm thấy chút nào kinh hoàng hoặc lo lắng, trái lại khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Đối phương đây là muốn đem hắn vây nốt chí tử, nhưng điều này hiển nhiên là phí công. Bởi vì Thẩm Mặc nắm giữ động vật biển miệng lớn cùng bạo thực chất lượng đặc biệt, hắn ở trong chiến đấu thực lực sẽ không ngừng tăng cường, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần đối phương không có phái ra cao danh sách ma vật, vẻn vẹn dựa vào những này thấp danh sách ma vật, căn bản là không có cách tiêu hao mất Thẩm Mặc sức mạnh, càng khỏi nói giết chết hắn. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm cười gằn, hắn đã nhìn thấu Cửu Hủ Gệ Tạn tâm tư. Xem ra vị này cổ thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tựa hồ đối với một số sự tình có kiêng dè, không dám dễ dàng tự mình ra tay với hắn. Đã như vậy, Thẩm Mặc quyết định đầy đủ lợi dụng cơ hội này, ở Cửu Hủ Gệ Tạn cổ thần quốc gia hình chiếu bên trong tiến hành một lần bế quan tu luyện. Ở đối phương phái ra cao danh sách ma vật trước, lấy hết tất cả khả năng tăng lên thực lực của tự thân. Nhìn lít nha lít nhít quái ngư ma vật, Thẩm Mặc trong lòng suy đoán đối phương sợ là đem toàn bộ thanh bình trấn sinh linh đều chuyển hóa thành ma vật. Đồ chơi này là thật đáng chết a. Tuần tu hệ tà ma sức cuốn hút, lực sát thương, căn bản không phải thọ ma, phệ hồn ma những thiên ma này có thể so với. Thẩm Mặc chỉ có thể giơ lên trong tay trường đao, đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Mà Tuần Hủ Gệ Tản đã bắt đầu chuẩn bị triệu hoán càng cao hơn danh sách vực sâu chủng tộc. Ở gần như vô hạn vực sâu chủng tộc bên trong, Tuần Hủ Gệ Tản rất nhanh sẽ nghĩ đến có thể bức bách thậm chí giết chết đối phương đặc thủ vực sâu loại. Chuẩn bị đối mặt vực sâu đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Trong lúc này, Tuần Hủ Gệ Tản mỗi một quãng thời gian thì sẽ điều động một nhóm danh sách ma vật đối với Thẩm Mặc phát động vây giết, ma vật danh sách đẳng cấp không ngừng cất cao. Khởi đầu chỉ là danh sách 12 quái ngư, theo thời gian trôi đi, danh sách hào không ngừng kéo lên, cho đến ngày nay đã đến danh sách 5, hầu như mỗi một đầu ma vật đều có không kém gì cương thi thế giới nhị lưu nhâm đốc cảnh sức chiến đấu. Ma Thẩm Mặc ma khí động vật biển than nhẹ cùng tối nát thịt giới cũng thuận theo lên cấp đến danh sách 5. Hải Thần định sướng được sâu động vật biển danh sách, năm do vạn pháp luyện ma quyết lấy rất nhiều danh sách ma vật máu thịt, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành ma khí vực sâu động vật biển chất lượng đặc biệt, động vật biển miệng lớn, động vật biển quái lực, động vật biển đầu độc dở dạ cụ lạ chi giới vực sâu thi quỷ danh sách, năm do vạn pháp luyện ma quyết lấy rất nhiều danh sách ma vật máu thịt, thần hồn tinh hoa luyện chế mà thành ma khí vực sâu thi quỷ chất lượng. Đặc biệt, bạo thực, dị năng, hút máu, cùng bạo thực thôn phệ chất lượng đặc biệt, mau lẹ, dòng nước điều khiển, ẩn thân, tuyến độc, thuộc thủy kháng tính dù cho không dựa vào vạn pháp luyện ma quyết, vẹn vẹn chỉ là dựa vào trong tay hai cái ma khí. Thẩm Mặc cũng có chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là trong lòng hắn nhưng là càng ngày càng cảm thấy bất an lên, bởi vì Tuấn Hủ Gệ Tản tựa hồ đang triệu hoán cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố, có thể làm cho Tuấn Hủ Gệ Tản bố cục 3 tháng mới có thể cho gọi ra vực sâu loại, tuyệt đối không phải cấp thấp danh sách có thể so với. Mà ngay ở một ngày này, Thẩm Mặc đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc chính đang nỗ lực liên hệ hắn. Hóa ra là Thẩm Mặc bản tôn thông qua Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận thành công liên lạc với hắn. Bị nhốt lại đầy đủ 3 tháng, Thẩm Mặc mới vừa nói ra câu kia ngươi nhìn ngươi đem ta làm chỗ nào đến rồi. Thẩm Mặc thông qua thần thức tra xét, vừa mới phát hiện mình Thiên Ma nhị trọng thân lại bị giam cầm ở một loại nào đó đặc dị bên trong không gian, loại này không gian cùng trận pháp kết giới không giống, ngược lại là có chút giống thần quốc thần vực. Thông qua chọn đọc Thiên Ma nhị trọng thân ký ức, Thẩm Mặc biết được 3 tháng qua phát sinh tất cả. Thiên Ma xâm lấn, vực sâu lặn sâu danh sách chi thần, Tuần Tu Gệ Tạn. Này một phen Thiên Ma thế giới dĩ nhiên là bị vực ngoại tà thần xâm lấn tiểu thiên thế giới. Bản tôn còn chưa cùng cái thế giới này người tu hành tiếp xúc, trái lại đụng tới lặn sâu người Tuần Hủ Gệ Tạn, bị hắn giam cầm ở cổ thần quốc gia hình chiếu bên trong, làm cổ trùng đến nuôi nốt, còn muốn triệu hoán cao danh sách vực sâu loại đánh giết tầng 2 phân thân. Thẩm Mặc lắc đầu cười gằn, thật là to gan. Từ trước đến giờ chỉ có Thẩm Mặc bắt nạt người khác, vẫn chưa có người nào dám công khai bắt nạt hắn, dù cho là hắn tầng 2 phân thân, cũng không thể như thế bị bắt nạt. Nếu Thẩm Mặc đã đến rồi, vậy hãy để cho hắn gặp gỡ một lần lặn sâu người Tuần Hủ Gệ Tạn. Hắn không có gấp ra tay, mà là lại lần nữa nhìn về phía cổ thần quốc gia hình chiếu. Thẩm Mặc ở thiên nữ thế giới lĩnh ngộ phượng triệt đạo vận, ở không gian hiểu được có thể nói là đăng đường nhập thất. Hắn không giống thiên ma nhị trọng thân như vậy nhìn không thấu cổ thần quốc gia hình chiếu căn nguyên, ngược lại, hắn còn có thể từ bên trong nhìn thấy liên quan với không gian đạo vận pháp tác hiện ra. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan cổ thần quốc gia hình chiếu, lĩnh ngộ ra thần thuật thần quốc hình chiếu. Thẩm Mặc trong đầu thình lình thêm ra rất nhiều liên quan với thần quốc hình chiếu cảm ngộ cùng ký ức, làm hắn huyết mạch thần quốc lại một lần nắm giữ một môn mạnh mẽ thần thuật. Đây đối với những trận chiến đấu tiếp theo có cái gì trợ giúp? Vậy dĩ nhiên là có. Thẩm Mặc lúc này trạng thái là thần thức giáng lâm, muốn dựa vào thần thức đánh bại một tên vực ngoại tà thần, hơn nữa vẫn là cực kỳ mạnh mẽ vực ngoại tà thần, cái kia thực tại là có chút khó khăn. Hắn cần thông qua thế giới trong cơ thể bên trong cựu giới chi cột, lợi dụng tiến nữ thế giới âm sơn thành tiểu bán cầu liên tiếp thiên ma thế giới cùng âm sơn, thông qua âm sơn giáng lâm đến thiên ma thế giới, đã như thế liền có thể thể hiện ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhìn qua rất là rườm rà, nhưng quý ở an toàn. Mà thần thuật thần quốc hình chiếu dường như tối ưu hóa plugin như thế, để quá trình này trở nên càng thêm tơ lụa. Thẩm Mặc có thể thông qua thần quốc hình chiếu triển khai giới càng lực lượng, để tự thân xuyên biệt thế giới bình phong lúc không bị thế giới lực lượng bài xích cùng áp chế. Nói thẳng ra nhi, chính là thêm vào thuốc bôi chân để xuyên biệt càng thêm tơ lụa. Lại hướng về nơi sâu xa nói, chờ Thẩm Mặc bước vào cổ thần quốc gia hình chiếu sau, có thể dựa vào chính mình thần quốc hình chiếu, đem cổ thần quốc gia hình chiếu trục xuất. Chỉ có điều, thông qua thần thức tra xét, Thẩm Mặc phát hiện Tuần Hủ Gệ Tản triệu hoán nghi thức đã đến một bước mấu chốt nhất. Hắn sắp triệu hoán đến từ vực sâu cao danh sách ma vật đối phó thiên ma nhị trọng thân. Thẩm Mặc cũng không tính phá hoại Tuần Hủ Gệ Tản triệu hoán nghi thức, trái lại đối với hắn sắp triệu hoán được sâu loại rất là hiếu kỳ. Dựa theo nhị trọng thân lời giải thích, Tuần Hủ Gệ Tản nhưng là triệu hoán đầy đủ 3 tháng. Thời gian lâu như vậy dù cho xây dựng thuộc về mình chuyên môn đường lối đều đầy đủ, tuấn hủ ghệ tản dĩ nhiên dùng để triệu hoán những cái khác vực sâu loại, hoặc là tuấn hủ ghệ tản kiên kỵ cái gì, hoặc là đầu kia vực sâu loại vị cách so với hắn còn cao hơn, hoặc là hai người cùng cả. Thẩm Mặc đứng ở người đứng xem góc độ, càng nghiêng về người sau. Tuấn hủ ghệ tản kiên kỵ vạn pháp luyện ma quyết, bởi vậy đem thiên ma nhị trọng thân cầm cố ở cổ thần quốc gia, nhưng hắn cũng không biết vạn pháp luyện ma quyết lợi hại. Dù sao, nhị trọng thân từ đầu tới cuối đều không có đối với tuấn hủ ghệ tản sử dụng tới vạn pháp luyện ma quyết. Tuấn hủ ghệ tản nên có một loại nào đó nguy hiểm nhận biết năng lực, để hắn nhận ra được nhị trọng thân trên người nguy hiểm tin tức. Bởi vậy, tuấn hủ ghệ tản lúc này mới đại phí hoàng hốt, không tiếc dùng nuôi cổ phương thức nuôi nốt nhị trọng thân, thậm chí triệu hoán càng cao hơn danh sách vượt sâu loại, chỉ vì biết rõ nhị trọng thân trên người đến cùng có cái gì khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Đã như thế, tuấn hủ ghệ tản 3 tháng lưu tính cũng là có thể nói tới thành. Chính là không biết hắn thuyết phục chính là trong vực sâu cái nào kẻ xui xẻo. Thẩm Mặc để nhị trọng thân án binh bất động, ngồi xem kẻ xui xẻo nhi giáng lâm. Hắn nhưng là thông qua thế giới trong cơ thể cựu giới chi chủ, trước một bước giáng lâm đến thiến nữ thế giới Âm Sơn. Âm Sơn Âm Sơn Thành đang cùng Phó Nguyệt Trì, Phó Thanh Phong nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Thẩm Mặc đột nhiên cảm ứng được đến từ bản tôn khí tức, nụ cười trên mặt hắn hơi dừng lại một chút, quanh thân kiếm ý cổ động, đem một thân mùi rượu sạch sành sinh hết sạch, trong nháy mắt thay đổi một bộ kiếm khí lẫm liệt rằng rớp. Hắn thình lình đứng dậy, giơ tay mong muốn bẩm lùi khoảng trường, trái phải. Nhưng là Thẩm Mặc trước tiên hắn một bước đi đến xa mị đến cực điểm, vừa múa vừa hát trong đại điện. Thẩm Mặc chỉ là nhìn lướt qua, liền biết rồi kiếm thuật nhị trọng thân trải qua là có thể so với trụ vương giống như khoái hoạt tháng ngày. Hắn thành tiểu Âm Sơn chi chủ, thủ hạ có Yến Xích Hà, Gia Cát Ngọa Long hai đại hàn tướng, Ngưu Thần, mặc kệ là nội sự vẫn là ngoại sự đều không cần hắn bận tâm. Hắn hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, cùng Phó Nguyệt Trì, Phó Thanh Phong trải qua không xấu không hổ cuộc sống hạnh phúc. Hắn cũng đúng là làm như vậy. Thẩm Mặc đối với này không có gì đáng trách, chỉ cần hắn làm thật chính mình nên làm việc sự tình, tất cả theo hắn đi thôi. Dù sao cũng là chính mình thả ra nhị trọng thân, xấu cũng là chính mình xấu. Liền, Thẩm Mặc đối với kiếm thuật nhị trọng thân vung tay một cái, lạnh nhạt nói rằng, không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục vũ. Dứt lời, Thẩm Mặc chính là biến mất ở trong đại điện, lại lần nữa đi đến Âm Sơn bầu trời, lâm không bày xuống rất nhiều đại trận, cùng với huyết thống thần quốc hình chiếu. Hắn muốn ở Âm Sơn tích tụ sức mạnh, cho cường hủ ghệ tàn cùng với vị kia kẻ xui xẻo một chút nho nhỏ thẩm thị chấn động. Mà ở Thẩm Mặc đi rồi, kiếm thuật nhị trọng thân, Phó Nguyệt Trì, Phó Thanh Phong nơi nào còn có tâm tư tiếp tục vừa múa vừa hát. Bọn họ dồn dập đi ra đại điện, nhìn về phía trên vòm trời lấp lóe không yên thất thải hạ quang. Phó Nguyệt Trì, Phó Thanh Phong không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết được làm sao đông dưng bước lên một người cùng các nàng tướng công giống nhau như lúc, hơn nữa, chính mình tướng công thật giống phi thường kiên kỵ dáng dấp của đối phương. Người này càng là trên bầu trời Âm Sơn hiện ra rất nhiều thần tích, dường như muốn hiện ra một phương thần quốc thế giới giống như. Kiếm thuật nhị trọng thân nhưng là rõ ràng trong lòng. Bản tôn đây là gặp gỡ kẻ khó ăn a. Nếu là tầm thường xuyên biệt, ngay cả ta cũng không cần thấy, trực tiếp liền mượn đường xuyên qua rồi. Hắn hiện tại gọi ra thần quốc hình chiếu, lại liên tiếp bày xuống 36 đạo sinh tử đại trận, đối phương tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Đến cùng là cái gì ra hỏa đáng giá bản tôn làm to chuyện như vậy? Kiếm thuật nhị trọng thân mơ hồ đoán được cái gì, nhưng hắn nhưng không có tiến lên quấy rối, dù sao, lấy bản tôn thực lực, căn bản không cần hắn ra tay. Không đối thủ lợi hại không dùng được, không cần, bởi vì bản tôn liền giải quyết. Đối thủ lợi hại nhưng không dùng được, bởi vì bản tôn đều giải quyết không xong, hắn đi đến cũng là đưa món ăn. Kiếm thuật nhị trọng thân lắc lắc đầu, khoảng chừng trái phải nắm ở Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì, tâm rộng vô cùng nói rằng, không có chuyện gì. Trời sập xuống có cao to đẩy, chúng ta trở lại, tiếp tục tấu nhạc tiếp tục vũ. Đối với chính mình tướng công như vậy làm thái, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì đều là ngẩn ra, có điều, các nàng rất nhanh sẽ đi theo, trong đại điện rất nhanh lại vang lên vừa múa vừa hát tiếng. Chính như kiếm thuật nhị trọng thân nói, trời sập có cao to đẩy, các nàng như chút nước nửa cuộc đời, thật vất vả trải qua hiện nay tháng ngày, liền không thể hảo hảo hưởng thụ một chút à, vì lẽ đó nào có cái gì tháng năm tính lặng. Chỉ có điều là có người đang thay bọn họ phụ trọng tiến lên. Đứng ở huyết thống thần quốc hình chiếu bên trong, Thẩm Mặc liếc mắt một cái kiếm thuật nhị trọng thân, cười lắc đầu một cái, lại lần nữa tập trung vào thần quốc hình chiếu cùng trận pháp đang xây dựng. Xem ra ta đến tạm thời án binh bất động. Nhận được bản tôn truyền đến tin tức sau, Thiên Ma nhị trọng thân liền rõ ràng ý tứ trong đó, lập tức chính là khẽ mỉm cười, đã như vậy, cái kia liền dựa theo kế hoạch làm được đi. Tuy rằng trong lòng hắn dù sao cũng hơi nghi hoặc, nhưng đối với bản tôn quyết định, vẫn không có bất kỳ nghi vấn. Dù sao, bản tôn mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ, nếu bản tôn nói như vậy, vậy thì nhất định có nó đạo lý. Huống chi, hắn đã từ bản tôn nơi đó biết được không gian đạo vận cùng thần quốc thần thuật sự tình, hiểu được bản tôn có đối phó tuấn hủ ghệ tàn thủ đoạn cùng gốc gác. Liền, nhị trọng thân tiếp tục ở cổ thần quốc gia bên trong ngủ đông lên, yên lặng chờ đợi thời cơ thành thục một khắc đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một đêm trôi qua, một ngày mới ánh bình minh đến. Mặt trời sơ thăng, rọi khắp nơi đại địa. Nhưng mà, này tốt đẹp ánh mặt trời, nhưng không cách nào chiếu vào thanh bình trấn bên trong, bởi vì giờ khắc này thanh bình trấn dĩ nhiên bị cổ thần quốc gia bao phủ, nơi này tất cả đều nằm ở trong bóng tối. Đối với thanh bình trấn bách tính mà nói, bọn họ đã sớm không nhìn thấy bây giờ mặt trời, thậm chí ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không chiếm được ngủ yên. Thời khắc bây giờ, cổ thần quốc gia hình chiếu bên trong, Thẩm Mặc chậm rãi mở ra hai con mắt, sau lưng khác nào rằng cơ giống như rộng lớn cốt đao ong ong vang vọng, giờ dạ cụ lạ chi giới cũng ngửi được ma vật khí tức, phát sinh nhảy nhót hót vang. Lại tới nữa rồi. Tuấn U ghệ tản mỗi một quãng thời gian liền sẽ điều động một nhóm danh sách ma vật cho hắn giết. Biết rõ không phải là đối thủ của hắn, còn muốn làm loại này công việc vô ích, cụ ghệ tản hoặc là láng đốc, hoặc là chỉ định có không thể cho ai biết biểu tính. Có điều, đối mặt đưa đến bên mép thì mỡ, Thẩm Mặc tự nhiên là chiếu đơn toàn thu, hắn sau lưng có người cháo, căn bản không sợ xuất hiện không thể không bất ngờ. Vì lẽ đó, nên nắm chỗ tốt hắn là một chút cũng không nương tay, không nên nắm chỗ tốt hắn cũng chiếu đơn toàn thu. Chân tướng sự thật xác thực như Thẩm Mặc suy đoán như vậy. Tuần Cù Gệ Tạng khởi đầu chuẩn bị triệu hoán danh sách ma vật là thân là bán thần đầu châu ma thần Sồn Mặc Kỳ. Đầu châu ma thần không chỉ có da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, nó quyền thế chính là như ma lĩnh vực, có thể triệu hoán đến mãi không hết như ma thân thuộc cùng kẻ địch tướng phó, là thích hợp nhất đem ra bức bách mục tiêu dùng ra cái kia môn túc tuệ pháp môn. Nhưng mà, Tuần Cù Gệ Tạng lại không có thể thành công triệu hoán đến đầu châu ma thần Sồn Mặc Kỳ. Ngay ở Tuần Cù Gệ Tạng cùng đầu châu ma thần có kẻ mặc cả thời điểm, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm, ngay lập tức, một bóng người xuất hiện ở Tuần Cù Gệ Tạng trước mặt. Cái bóng người này chính là Gozdo và nở quỷ ăn thịt chi vương Mẹt Lệ Đi Dì An. Mẹt Lệ Đi Dì An xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, làm Thẩm Mặc giết chết Trương Vô Lại, đánh cắp thối nát đồ tể quyền thế thời gian, hắn cũng đã nhận ra được dị thường. Chỉ là bởi vì thế giới bình phong hạn chế, hắn không cách nào dò xét mấu chốt trong đó chi tiết. Mà bây giờ, Tuần Cù Gệ Tạng chuẩn bị triệu hoán một vị bực ngoại tà thần tới đối phó gan này dám đánh cắp thần cách quyền thế khinh người, này không thể nghi ngờ cho Mẹt Lệ Đi Dì xếp đặt một cái cơ hội tuyệt hảo. Mẹt Lệ Đi Dì An lạnh lùng nhìn Tuần Cù Gệ Tạng, trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Hắn cùng Tuần Cù Gệ Tạng bắt đầu trò chuyện, đưa ra điều kiện của chính mình, nếu như ngươi có thể đem ta triệu hoán đến thế giới kia, ta sẽ trợ giúp các ngươi những người này ra tốc đối với thế giới kia xâm lấn. Tín đồ của ta môn đã chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, có thể bất cứ lúc nào để ta ở cái kia thế giới sử dụng tới bao phủ thế giới ôn dịch, để sở hữu người bị lây đều biến thành quỷ ăn thịt, trở thành sự thân thuộc của ta. Tuần Cù Gệ Tạng nghe Mẹt Lệ Đi Dì An thỉnh cầu sau, trong lòng mừng thầm, nhưng ở bề ngoài nhưng làm bộ một bộ do dự không quyết định dáng vẻ. Hắn có thể lý giải vị này quỷ ăn thịt chi vương tham lam cùng bố chi. Vốn là Tuần Cù Gệ Tạng chỉ là định dùng nói dối đến dụ dỗ đầu châu ma thần trở thành hắn công cụ, nhưng không nghĩ đến Mẹt Lệ Đi Dì An dĩ nhiên chủ động mắc câu, cam tâm tình nguyện địa đảm nhiệm cây đao này. Đối mặt như vậy ngây thơ ma thần, Tuần Cù Gệ Tạng làm sao có khả năng gặp từ chối đây? Trải qua một phen có kẻ mặc cả sau, hắn cuối cùng đáp ứng rồi Mẹt Lệ Đi Dì An yêu cầu. Dù sao, nếu như có thể được vị này Gozdo Van ở chống đỡ, không chỉ có thể thăm dò vị kia thần Phật nội tình, đối với thế giới kia xâm lấn cũng sẽ trở nên càng dễ dàng chút. Liên như vậy, Tuần Cù Gệ Tạng bắt đầu bắt tay chuẩn bị triệu hoán nghi thức, đem Mẹt Lệ Đi Dì An sức mạnh dẫn dắt đến thế giới kia. Nguyên bản cần 7 ngày liền có thể hoàn thành triệu hoán nghi thức, bởi vì Mẹt Lệ Đi Dì An không thể không kéo dài đến 3 tháng. Phải biết, triệu hoán một vị Gozdo Van ở cũng khiến cho dáng lâm giới này, cho dù có cổ thần quốc gia hình chiếu làm cơ sở sở, trả giá vẫn cứ cực kỳ to lớn mà gian nan vô cùng. Mà hiện tại, Mẹt Lệ Đi Dì An còn ý đồ bản thể dáng lâm, đồng thời muốn phân tán thiên thai cấp bậc ôn dịch, này không thể nghi ngờ gia tăng rồi toàn bộ nghi thức độ khó. Nhưng mà, cứ việc đối mặt tầng tầng khiêu chiến, Tuần Cù Gệ Tạng cuối cùng vẫn là thành công hoàn thành rồi cái này triệu hoán nghi thức. Hê hê hê, không biết lai lịch thần Phật a, chuẩn bị đối mặt âm u Hàn Cốt chi thần Hàn Xương đi. Chương 210, đại triệu hoán thuật. Trên trời người đến. Chương 210, đại triệu hoán thuật. Trên trời người đến. Tuần Cù Gệ Tạng triệu hoán nghi thức đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn lúc này đã có thể rõ ràng nhận biết được hiện thế cùng cổ thần quốc gia hình chiếu trở nên càng ngày càng chặt chẽ cùng trùng điệp. Đây đối với Mẹt Lệ Đi Dì An dáng lâm hiển nhiên là hữu ích. Thank you âm u Hàn Cốt chi thần, tất cả quỷ ăn thịt khởi nguyên, Mẹt Lệ Đi Dì An đối với phần lớn thế giới tới nói đều là chí mạng biến dạng. Muốn để vị này nhân vật khủng bố giáng lâm, khó khăn kia thậm chí so với Tuần Cù Gệ Tạng còn muốn khó khăn rất nhiều. Bởi vì Tuần Cù Gệ Tạng biến dạng là có thể khống chế, mà quỷ ăn thịt ôn dịch một khi lan tràn, dù cho là Mẹt Lệ Đi Dì An cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Nhưng mà, bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đón lấy cần thiết làm chính là hoàn thành cuối cùng hiến tế. Tuần Cù Gệ Tạng nhẹ nhàng buông tay, gọi một nhóm mới vừa dị hóa danh sách ngũ ma vật, giờ dạ cụ là đại quân. Đám này đại quân có vẻ hơi khác với tất cả mọi người, bọn họ nguyên bản là một đám tự xưng vì là đến từ Pháp Hoa tự hòa thượng, đi đến Thanh Bình trấn mục đích chính là siêu độ vong hồn cũng giải quyết quỷ dị không gian. Nhưng không may, những này các hòa thượng cũng không có dự liệu được chính mình sẽ gặp đối với đáng sợ như thế kẻ địch, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra toàn quân bị diệt, trở thành Tuần Cù Gệ Tạng danh sách ma phó. Những này bị dị hóa sau vàng ẹt nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng năng lực đặc biệt, nhưng cùng lúc cũng mất đi nguyên bản nhân tính cùng lý trí. Bọn họ hiện tại hoàn toàn nghe theo với Tuần Cù Gệ Tạng chỉ huy, trở thành trong tay hắn sắc bén nhất vũ khí. Mà tại đây thời khắc cuối cùng, Tuần Cù Gệ Tạng đem lợi dụng những này dở dạ cụ lã đại quân hoàn thành cuối cùng như thế, lấy bảo đảm Mẹt Lệ Đi Dì An thành công giáng lâm thế giới này. Ô ô ô. Trong bóng tối, từng tiếng chói hai tiếng rít vang lên, đó là dở dạ cụ lã phát sinh âm thanh. Giờ khắc này, bọn họ thân thể chính đang phát sinh dị biến, răng nanh trở nên càng dài càng sắc bén, con mắt biến thành đỏ như màu máu, cánh cũng từ phía sau lưng mọc ra. Bọn họ thân thể từ từ trở nên cường tráng, làn da trở nên cứng cỏi, có thể chống đỡ càng nhiều thương tổn. Sức mạnh của bọn họ cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn, có thể dễ dàng giết chết kẻ địch. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là để Mẹt Lệ Đi Dì An giáng lâm đến thế giới này. Chúng nó đem dâng lên linh hồn của chính mình cùng máu thịt, trở thành Mẹt Lệ Đi Dì An giáng lâm tế phẩm. Cổ thần quốc gia bên trong Thẩm Mặc nghe được những thanh âm này, hắn biết những thanh âm này ý vị như thế nào. Hắn cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ chính đang áp sát, đó là giờ dạ cụ lạ khí tức. Thẩm Mặc nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Những này giờ dạ cụ lạ xuất hiện rất không phải lúc, rõ ràng đã sắp phải hoàn thành triệu hoán nghi thức, tại sao còn muốn điều động một con giờ dạ cụ lạ đại quân tới đối phó hắn? Rất hiển nhiên, những này giờ dạ cụ lạ rất khả năng là triệu hoán nghi thức cuối cùng một khâu. Tu Gệ Tản muốn mượn tay mình hoàn thành cuối cùng một khâu hiến đồ công thức. Thật là có hứng thú xúc tu quá a. Đối mặt Bồ Zết mà đến giờ dạ cụ lạ, Thẩm Mặc thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, nhằm phía những người giờ dạ cụ lạ. Vàng Et nhìn thấy Thẩm Mặc xông lại, dồn dập há mồm ra, lộ ra sắc bén răng nanh, chuẩn bị hướng về Thẩm Mặc phát động công kích. Thẩm Mặc cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm, hướng về những người giờ dạ cụ lạ vung tới. Lưỡi kiếm lập loè hàn quang, trong nháy mắt đem một tên giờ dạ cụ lạ chém giết. Cái khác giờ dạ cụ lạ thấy thế, dồn dập phát động công kích, nỗ lực ngăn cản Thẩm Mặc. Thẩm Mặc linh hoạt địa tránh né sự công kích của bọn họ, đồng thời không ngừng vung vẩy trường kiếm, đem từng người giờ dạ cụ lạ chém giết. Nhưng mà, ngay ở Thẩm Mặc dự định thôn vệ giờ dạ cụ lạ huyết đục cùng thần hồn lúc, nhưng là phát hiện máu thịt của bọn họ, thần hồn ở cổ thần xương mù bao phủ xuống không biết tung tích. Nay cùng với trước chém giết ma vật lúc tình huống tuyệt nhiên không giống. Thẩm Mặc càng ngày càng xác định đây là Tuần Hộ Gệ Tản đang hoàn thành hắn triệu hoán nghi thức. Liền, Thẩm Mặc lập tức thông qua Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Giới Thiên Ma đại trận đem tin tức này nói cho bản tôn. Người ở Âm Sơn, thủ thế chờ đợi Thẩm Mặc nhận được tin tức, lập tức thôi thúc huyết thống thần thông hình chiếu, kích phát 36 đạo sinh tử đại trận. Đúng vào lúc này, toàn bộ Âm Sơn bầu trời bị một mảnh sáng lạ lóa mắt thất thải hà quang bao phủ, phảng phất ngân hà giống như long lanh lóa mắt. Cùng lúc đó, cái kia 36 đạo trận pháp cũng như đồng hành tinh bình thường vận chuyển, mỗi một đạo trận văn đều lập lòe tia sáng chói mắt, khác nào ngôi sao tô điểm trong đó. Kiếm Phật Nhị trọng thân thật chặt ôm Phó Nguyệt Trì, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn, hắn tự lẩm bẩm, muốn bắt đầu rồi. Tiếp đó, hắn lại thán phục nói, bản tôn thực lực dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy. Hắn lại cảm khái vạn phần nói, huyết thống thần quốc, con đường sinh tử, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở a. Không thẹn là bản tôn, quả nhiên thị phi cùng người thường. Nhưng mà, hắn đột nhiên lắc đầu, thở dài nói, không giống ta, chỉ hiểu một tí tẹo như thế kiếm thuật thôi. Nghe được câu này, Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, các nàng tướng công cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức khiêm tốn. Rõ ràng hắn nắm giữ thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhưng đều là cảm giác mình cũng không có như vậy lê gớm. Trước đây các nàng còn không biết chân tướng thời điểm, đều là đối với hắn khiêm tốn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hiện tại, các nàng đã hiểu rõ tất cả, đối với hắn loại thái độ này chỉ có thể báo lấy mỉm cười. Cùng lúc đó, Yến Xích Hà cùng Gia Cát Họa Long cũng bị chấn động phải nói không ra nói đến. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vị cường giả này thân phận, nhưng từ Âm Sơn chi chủ thái độ đối với hắn không khó nhìn ra, đây là so với Âm Sơn chi chủ nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ biết rõ, lấy vị cường giả này thể hiện ra thực lực đến xem, coi như là Âm Sơn sở hữu vị chúng liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Âm Sơn chi chủ ở công thành danh thoại sau khi sẽ chọn vừa múa vừa hát, tận tình thanh nhạc. Mặt trên có người cảm giác quả nhiên khác với tất cả mọi người. Giữa bầu trời Thẩm Mặc cảm nhận được phía dưới mọi người khiếp sợ, khóe miệng hơi dương lên. Hắn cũng không hề để ý những người này phản ứng, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên tay phải, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, phong vân phun trào, một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên thân Thẩm Mặc tuôn ra, hội tụ thành một đạo hào quang màu đen, xông thẳng Vân Tiêu. Theo Thẩm Mặc động tác, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hắn trưởng khống ở tay. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định, vào đúng lúc này, hắn thể hiện ra là một tên cường giả tuyệt thế phong độ. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn liền có thể bất cứ lúc nào giáng lâm đến thiên ma bên trong thế giới. Nhưng mà, lại nhìn một bên khác Tuần Hộ Gệ Tản, hắn lúc này còn đang ngâm sướng cái kia thần bí mà vực sâu kinh khủng mật ngữ, mượn dùng những người dở dạ cụ lạ thành tiểu miêu điểm, đem hết toàn lực địa muốn trợ giúp mẹ Lệ Đỉ Dị An thành công giáng lâm. Ở cái kia âm u hàn lạnh, tràn ngập bạch cốt trong quốc gia, mẹ Lệ Đỉ Dị An dĩ nhiên có thể rõ ràng nghe thấy đến từ Tuần Hộ Gệ Tản trầm thấp nỉ non. Giờ khắc này, toàn bộ quốc gia đều bị hàn sương bao phủ, âm lạnh gió lạnh vô tình bao phủ mà qua, vô số lít nha lít nhít hàn thi cùng kính mà nằm trên mặt đất, thành kính tống biệt bọn họ ma chủ. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết nứt, phản phất là bị một thanh kiếm sắc tàn nhẫn mà bổ ra màn trời bình thường. Tại đây khe nứt sau khi, là một mảnh vô tận hỗn độn hư vô. Nhưng mà, làm người kinh ngạc chính là, Mẹ Lệ Đỉ Dị An lại có thể xuyên thấu qua mảnh này hư vô, nghe được vô số trung thành thân thuộc đang thấp giọng ngâm sướng, nhiệt tình hoan nghênh hắn đến. Mẹ Lệ Đỉ Dị An hưng phấn phát sinh một trận sắc bén tiếng hí, nó cái kia vặn vẹo đến dường như giòi bỏ bình thường quái dị phần đuôi bước qua âm hàn tuyết vụ, nhanh chóng hướng về đạo kia vết nứt không gian bay đi. Cùng lúc đó, nó tấm kia giữ tợn đáng sợ sao biển giống như khẩu khí cũng mở ra, phun ra một đạo băng lạnh thấu xương âm hàn khí tuyến, nhanh chóng tiến vào cái kia mảnh trong hư vô, lại như là một giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên tầng tầng vận sóng. Nương theo một luồng mãnh liệt sức hút, Mẹ Lệ Đỉ Dị An thân thể bị âm hàn khí tuyến thật chặt kéo, không ngừng hướng về hư vô lôi kéo qua đi. Theo khoảng cách từ từ rút ngắn, hắn cuối cùng biến mất ở âm u hàn cốt quốc gia bên trong. Ở vô tận trong hư không qua lại, Mẹ Lệ Đỉ Dị An dựa vào âm hàn khí tuyến cùng tín đồ trong lúc đó yếu ớt liên hệ, rất nhanh liền tìm tới thiên ma thế giới vị trí tọa độ. Giờ khắc này, tâm tình của hắn càng kích động lên, cái kia bao trùm ở trắng xám túi da trên 16 con màu đỏ tươi mắt kép cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng tà dị. Nhìn bên ngoài, Mẹ Lệ Đỉ Dị An tựa hồ chỉ là bị Tuần Hộ Gệ Tản lợi dụng, trở thành thăm dò kẻ địch công cụ. Nhưng mà trên thực tế, Mẹ Lệ Đỉ Dị An sâu trong nội tâm có thuộc về mình một phen tính toán. Bây giờ, thiên ma thế giới xâm lấn tiến độ dĩ nhiên áp sát 50 đây đối với những người đến từ bực ngoại tà thần mà nói, không thể nghi ngờ là một khối tỏa ra mùi hương ngây ngất, sắp ra nổi mỹ vị bánh gà tổ. Bất luận cái nào vượt ngoại tà thần đều không thể đối với cơ hội như vậy làm như không thấy. Nhưng mà, khởi xướng trận này xâm lấn kế hoạch nhưng là Tuấn Hủ Gệ Tạn cùng Tà Thần Giờ Làm Hạ Lọ Gì. Bọn họ lập ra một hạng tên là danh sách xâm lấn kế hoạch, mà danh sách xâm lấn kế hoạch vượt qua tưởng tượng thành công. Vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của hai người cùng với từ rất nhiều ma thần nơi đó mượn dùng thấp danh sách quyền thế, bọn họ liền hoàn thành rồi, dù cho năm đại ma thần liên thủ cũng không nhất định có thể hoàn thành xâm lấn tiến độ. Mẹ lễ đi gì an liền thuộc về bị mượn dùng một phần thấp danh sách quyền thế ma thần, nếu không thì hắn cũng sẽ không phát hiện Thẩm Mặc cái này thiết quyền giả tồn tại. Liền hắn liền tương kế tự kế, Newton trước một bước chia sẻ Tuấn Hủ Gệ Tạn cùng Giờ Làm Hạ Lọ Gì thành quả. Nhìn mình kế hoạch từ từ thành công, Mẹ lễ đi gì an khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn biết mình đã dẫn trước cái khác ma thần trước một bước giáng lâm đến giới này, còn mang theo quỷ an thịt quyền thế, sắp dùng ôn dịch thống trị giới này. Đột nhiên, một ánh hào quang xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là giới càng ánh sáng, đại diện cho chỗ cần đến đang ở trước mắt. Mẹ lệ đi gì an tâm bên trong vui vẻ, lập tức trở nên hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là hắn lập tức liền muốn giáng lâm đến thế giới kia, tự mình mở ra thuộc về mình quỷ an thịt tân quốc gia. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ, không chút do dự mà xuyên qua giới càng ánh sáng. Mẹ lệ đi gì an cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, hắn thân thể bị đưa vào một cái khác chiều không gian. Làm hắn trợn mở mắt lúc, phát hiện mình đã đi đến cổ thần quốc gia hình chiếu. Lúc này cổ thần quốc gia hình chiếu đã cùng thế giới hiện thực hoàn mỹ trung điệp, cảnh này khiến hắn ma thần thân thể không hề bị đến giới này thế giới lực lượng bài xích. Loại này như chết lạnh leo âm trầm quốc gia cảm giác, để mẹ lệ đi gì an kích động cả người run. Thế giới này tràn ngập mỹ vị ngon miệng đồ ăn, linh hồn. Mẹ lệ đi gì an cảm giác được mình cùng thế giới này sản sinh một loại nào đó cộng hưởng, phản phất hắn muốn là thuộc về nơi này. Hắn trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng, không thể chờ đợi được nữa mà muốn thăm dò thế giới này, để quỷ ăn thịt quyền thế đại hành kỳ đạo. Nhưng mà, đang lúc này, một trận mãnh liệt mộng cảnh báo táp bao phủ đến. Tuấn Thủ Gệ Tạn con bị chết giống như thanh âm chát chúa vang lên. Cơ An, làm ngươi chuyện nên làm, hoàn thành ngươi ta trong lúc đó ước định. Mẹ lệ đi gì An không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía trốn ở mộng cảnh sương mù bên trong Gệ Tạn, trong lòng một trận cười gằn, chẳng trách Hạ Lọ Gì sẽ chọn cùng hắn hợp tác, loại này chỉ biết trốn ở trong giấc mộng quỷ nhát gan, cũng là điểm ấy nhi bản lĩnh. Hắn từ trước đến giờ là xem thường Gệ Tạn mộng cảnh quyền thế. Thế nhưng có sao nói vậy, danh sách xâm lấn trong kế hoạch, mộng cảnh quyền thế lại là không thể thiếu then chốt một câu. Không có mộng cảnh lực lượng đổ thêm dầu vào lửa, kế hoạch của bọn họ sao lại tiến hành như vậy thuận lợi? Những người sinh vật cấp thấp ở trong giấc mộng bất cứ lúc nào dễ dàng chịu đến cấp thấp danh sách đầu độc cùng sa đoạn. Mẹ lệ đi gì an lắc lắc mọc đầy xúc tu khổng lồ sao biển đầu, hắn đem 16 con màu đỏ tươi mắt kép đồng loạt nhìn về phía cổ thần quốc gia bên trong bị giam cầm mục tiêu. Một cái cầm trong tay hai cái ma khí nhân loại, một cái hải thần bị sướng, một cái dở dạ cụ lạ chỉ giới. Người trước là Tuấn Hủ Gệ Tạn quyền thế ma khí, người sau nhưng là hắn quyền thế ma khí. Đề tiện thiết quyền giả. Chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp ta thánh tộc quyền thế. Ngươi cho rằng dựa vào như thế cấp thấp danh sách ma khí liền có thể đánh bại chúng ta sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Mẹ lệ đi gì an sao biển giống như thân thể run rẩy dữ dội lên, bởi vì Tuấn Hủ Gệ Tạn mở ra cổ thần quốc gia hình chiếu, bởi vậy, lần này xuyên việt gặp thế giới phản phệ lực lượng phi thường nhỏ bé. Vậy thì như là trong bể nước cá nuôi sắp tập trung vào biển rộng lúc, trước tiên vào nước biển hồ thích ứng một hồi lại vào như biển, cứ như vậy, ứng kích phản ứng dĩ nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Cảnh này khiến mẹ lệ đi gì sao có thể đủ càng tốt mà triển khai nó thành tiểu quỷ ăn thịt chi vương quyền thế. Chỉ thấy hắn không ngừng mà ngọ ngoại, vô số âm u hàn khí tự hắn trên người lỗ thủng tràn ra mà ra, khiến không khí cũng vì đó đông lại. Mà ở hàn khí ngưng tụ xương trong xương, vô số quỷ ăn thịt nương theo than nhẹ cùng gào thét tranh nhau chen lấn địa ra bên ngoài bò, chúng nó tựa hồ ngửi được Thẩm Mặc trên người người sống khí tức, chuyển động màu đỏ tươi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, nhe răng trợn mắt, mang theo băng xương khí, nóng lòng muốn thử địa bất cứ lúc nào vô giết mà tới. Cổ thần quốc gia bên trong Thẩm Mặc đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cảm nhận được từ trong hư không truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức quỷ dị, tận mắt nhìn thấy mẹ lệ đi gì an xâm hàn sư vụ, cùng với những người quỷ ăn thịt thân thuộc. Loại kia phảng phất xuyên thấu cốt tủy âm lãnh khí tức khiến người ta linh hồn cũng không khỏi run rẩy lên. Rất rõ ràng, Tuấn Thủ Gệ Tản triệu hắn đến rồi một cái không đơn giản tồn tại. Nhưng mà, Thẩm Mặc trong lòng cũng không có một chút nào hoang mang, trái lại còn có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn ngẩng đầu nhìn phía cổ thần quốc gia vòng trời, chăm chú nhìn chằm chằm âm u hàn vụ bên trong, như sao biển giống như giữ tận xúc tu quái vật, cùng với cái kia đến mãi không hết âm u quỷ ăn thịt. Mà ở tại bọn hắn phía sau, nhưng là chậm rãi đóng kín đường hầm không gian. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc trong đầu vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan bực ngoại tà thần triệu hoán nghi thức, lĩnh ngộ ra ngoại đạo thân thuộc triệu hoán cùng thần thuật huyết thống thần quốc lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra ngoại đạo huyết thống triệu hoán thân thuộc triệu hoán chính là một loại cực kỳ thần bí mà mạnh mẽ tà thần bí thuật, nó bị bực ngoại tà thần dùng để thực hiện tự thân giáng lâm cùng thân thuộc triệu hoán. Nhưng mà, muốn triển khai loại bí thuật này, nhưng đối mặt rất nhiều to lớn hạn chế. Đầu tiên, tà thần nhất định phải ở đối diện thế giới bên trong phát triển tín đồ, cũng thông qua bọn họ hiến tế đến khóa chặt thế giới tọa độ. Ngoài ra, tà thần vẫn cần lấy tự thân thần quốc làm trụ cột, tiêu hao lượng lớn thần lực mở ra thế giới đường lối, đồng thời chịu đựng giới càng lực lượng cùng thế giới phản vệ, mới có khả năng thành công giáng lâm. Thẩm Mặc thì lại thông qua thần thuật huyết thống thần quốc khiến này một tồn tại rất nhiều thiếu hụt bí thuật hoàn thành rồi tự mình đột sát. Hắn chỉ cần cảm ứng tự thân huyết thống, liền có thể thích làm gì thì làm địa xuyên việt đến bất kỳ huyết thống thế giới đang ở nghe tới tựa hồ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so với cựu thiên thập địa chư thiên vạn giới thiên ma đại trận càng lợi hại hơn. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu như Thẩm Mặc không đi hướng về những thế giới kia, thì lại làm sao có thể phát triển huyết mạch của chính mình đây? Rất rõ ràng, cái môn này ngoại đạo thần thông thiếu hụt một môn bố trí trước thần thông, tức để Thẩm Mặc huyết mạch có thể rộng rãi phân bố với chư thiên vạn giới. Chỉ có như vậy, Thẩm Mặc mới có thể chân chính phát huy ra cái môn này ngoại đạo thần thông toàn bộ uy lực. Chư thiên vạn giới đều có ta đồ tử đồ tôn. Tình cảnh đó thực tại là quá phi thận. Thẩm Mặc cười lắc đầu một cái, đem chuyện này tạm thời ném ra sau đầu. Dù sao, trước mắt còn có càng khẩn cấp sự tình chờ hắn đi làm. Mẹ lễ đi gì an đã giáng lâm thiên ma thế giới, hơn nữa hắn vừa lộ diện liền bắt đầu triển khai chính mình quyền thế, gọi ra đến mãi không hết lạnh lẽo âm trầm quỷ ăn thịt. Những này quỷ ăn thịt không phải là phổ thông quỷ ăn thịt, chúng nó nhưng là nhiễm phải mẹ lễ đi gì an thần lực đỉnh cấp quỷ ăn thịt, nắm giữ danh sách 4 sức chiến đấu khủng bố. Tùy tiện một đầu lạnh lẽo âm trầm quỷ ăn thịt đều có thể so với cương thi thế giới nhị lưu nhâm đốc cảnh tu sĩ sức chiến đấu. Thiên ma nhị trọng thân đối mặt nhiều như vậy số lượng mà sức chiến đấu không thấp lạnh lẽo âm trầm quỷ ăn thịt, muốn nói không hề có một chút áp lực, vậy khẳng định là không thể. Nhưng trên thực tế, hắn đối mặt áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là cầm trong tay Hải Thần Định phụ sướng dở dạ cụ là chi giới này hai cái mạnh mẽ danh sách năm ma khí ma chúa ơi. Những này lạnh lẽo âm trầm quỷ ăn thịt đối với những người khác tới nói hay là uy hiếp chí mạng, nhưng đối với hắn tới nói, vậy cũng thực sự là một đám đưa tới cửa đồ bổ đây. Mới vừa đám kia dở dạ cụ là hắn không ăn, nay một cổn sần hàn thực thi quỷ tuyệt đối không thể bỏ qua. Thầm mặc trong lòng nóng lên, nhấc lên khổng lồ đao xương cự kiếm, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, như một đầu báo săn giống như ngược lại thi triều xung phong mà đi. Một kiếm quét ngang, mười mấy đầu lạnh lẽo âm trầm quỷ ăn thịt bị chặn ngang chặt đứt, ta bị hồng quang nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem bọn hắn huyết đục, thần hồn thôn phệ hết sạch. Dở dạ cụ là chi giới thành tựu danh sách 5 ma khí, đối với danh sách 4 quỷ ăn thịt tràn ngập thôn phệ muốn, chúng nó nhưng là có thể trợ giúp dở dạ cụ là chi giới hướng về càng cao hơn danh sách lên cấp ma dược. Bởi vậy Hải Thần Định Sướng mới vừa chém giết quỷ ăn thịt, dở dạ cụ là chi giới liền không thể chờ đợi được nữa mà đi thôn phệ quỷ ăn thịt huyết đục cùng thần hồn. Mẹt lễ đi gì an nhìn thấy sự thân thuộc của chính mình bị đối phương thôn phệ, cùng mình mất đi liên hệ, hắn trong đầu một trận, đối phương đánh cắp quyền thế so với hắn dự liệu càng nhiều. Lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, ngay ở trước mặt hắn đánh cắp quỷ ăn thịt quyền thế. Phải biết, Mẹt lễ đi gì ẻn gọi là quỷ ăn thịt chi vương, thành tựu này danh sách đâm vũ hàn cốt chi thần, nó đối với tự thân danh sách khống chế là tuyệt đối, cái này cũng là mỗi một điều danh sách chi thần nên có quyền thế. Nhưng là, đối phương nhưng ngay ở trước mặt hắn cướp đoạt hắn quyền thế, hơn nữa còn là danh sách 4 nắm giữ hắn thần lực quỷ ăn thịt quyền thế. Không đúng. Người này có vấn đề. Mẹ lễ đi gì an cũng không đốc, hắn lập tức nhận ra được Thẩm Mặc trên người tựa hồ nắm giữ một loại có thể cướp đoạt thánh tộc quyền trôi sức mạnh. Này chính là cuốn hủ ghệ tản đối với hắn mang trong lòng sợ hãi, không tiếp triệu hoán cổ thần quốc gia hình chiếu, thậm chí dứt bỏ tự thân lợi ích cũng phải đem mẹ lễ đi gì an triệu hoán tới được nguyên do vị trí. Mẹ lễ đi gì an vốn tưởng rằng cuốn hủ ghệ tản là bởi vì nhát gan mới làm như vậy, có thể không từng muốn, đối phương dĩ nhiên thật sự đụng với một vị cực kỳ vướng tay chân, thậm chí có thể sẽ muốn tính mạng mình tồn tại. Lúc này mẹ lễ đi gì an rốt cục nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng mà hắn giờ khắc này đã bị ghệ tản gác ở hỏa trên quay nướng, đường lui dĩ nhiên đóng kín, muốn trốn khỏi nơi này con đường đồng dạng bị cổ thần quốc gia phong cấm. Nói cách khác, hắn cùng trong kẻ địch chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Đã như vậy, mẹ lễ đi gì an liền đã không còn giữ lại chút nào, hắn trực tiếp triển khai âm u hàn cốt chi thần trí cao quyền thế, âm hàn cùng tử vong pháp tắc. Hắn quyền thế ẩn chứa âm hàn cùng tử vong này hai loại pháp tắc bản nguyên, cảnh này khiến hắn có phục sinh người chết năng lực, cũng có thể giao cho bọn họ âm hàn cùng sức mạnh của cái chết. Mà lúc này giờ khắc này, hắn đem toàn lực diễn biến này hai cái pháp tắc, dựa vào pháp tắc lực lượng bản nguyên, nghiền ép cũng xóa bỏ trước mắt cái này để tiện thiết pháp người. Trong nháy mắt, âm hàn lực lượng cùng sức mạnh tử vong ở cổ thần quốc gia bên trong lan tràn, thấu xương hàn ý phảng phất có thể đông lại linh hồn, mùi chết chóc khiến tất cả quy về mục nát cùng tĩnh mịch. Thẩm Mặc nhận ra được này cố không gì địch nổi pháp tắc bản nguyên lực lượng, sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức vung lên trong tay cự kiếm. Giang giác. Mẹ lễ đi gì an cười lạnh nói, vô chi run rế, chỉ là danh sách 5 ma khí mưu toan chống đối pháp tắc bản nguyên lực lượng, chịu chết đi. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ phục sinh ngươi, nhường ngươi trở thành sự thân thuộc của ta. Thẩm Mặc liếc mẹ lễ đi gì an một ánh mắt, lạnh lùng cười nói, ngươi cái sao biển quái hiểu cái cây bữa. Có điều là hai loại pháp tắc vận dụng thôi, nhìn ngươi cái kia đắc sắc dáng vẻ. Ta tuy rằng còn chưa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, thế nhưng, ta chỉ cần một môn pháp thuật liền được rồi. Đại triệu hoán thuật. Trên trời người đến. Mẹ lễ đi gì an. Đây là cái gì pháp thuật? Vì sao chưa từng nghe qua? Lẽ nào là Phương Đông thần Phật nghiên cứu ra chuyên môn nhằm vào thánh tộc bí thuật? Tuấn Cù ghệ tản sắc mặt đột nhiên biến, muốn tới, hắn nắm giữ cái kia môn khiến hắn đều kiêng kỵ túc tuệ pháp môn muốn tới. Thẩm Mặc cầm kiếm chỉ thiên, lớn tiếng hét lớn, dưới một tức, trên bầu trời xuất hiện một đạo thần bí môn hộ, trong cánh cửa long lánh hào quang lóng ánh, vô tận uy thế lan tràn ra, phản phất có một vị cường giả tuyệt thế sắp giáng lâm. Mẹ lễ đi gì an sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn giữa bầu trời thần bí môn hộ. Đây là cái gì? Dĩ nhiên không nhìn giới càng lực lượng cùng cổ thần quốc gia hình chiếu, trực tiếp mở ra đường hầm không gian. Có món đồ gì muốn đi ra? Mẹ lễ đi gì an cùng Tuấn Hủ ghệ tản đều là khiếp sợ vô cùng nhìn chằm chằm cánh cửa không gian hộ. Thầm Mặc nhưng là khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười đắc ý khà khà, mặt trên có người cảm giác chính là thoải mái a. Lời còn chưa dứt, giữa bầu trời thần bí môn hộ đột nhiên mở ra, một bóng người từ trong đó bước ra. Cái bóng người này cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến hai vị tà thần cảm thấy vô cùng ngạt thở. Nhưng mà, người kia khí tức rõ ràng chỉ có danh sách một, nhiều lắm cũng chính là bán thần trình độ, vì sao lại cho bọn hắn mãnh liệt như thế tử vong cảm giác nguy hiểm? Hắn đến cùng là ai? Chương 211, không bằng để ta thử một lần. Chương 211, không bằng để ta thử một lần. Thẩm Mặc ở thu được Thiên Ma nhị trọng thân tín hiệu cầu cứu sau, lập tức hành động lên. Những người vượt ngoại tà thần thủ đoạn quá mức quỷ dị, hơi bất cẩn một chút liền sẽ để Thiên Ma nhị trọng thân ngã xuống, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Liền, hắn không chút do dự mà lợi dụng cựu giới chi cột thành tiểu đường nối, lấy âm sơn làm bắn nhảy, đem mới vừa bày xuống huyết mạch thần quốc hình chiếu cùng 36 đạo sinh tử đại trận cùng mang đến Thiên Ma thế giới. Đến chỗ cần đến sau, Thẩm Mặc phát hiện Thiên Ma nhị trọng thân vẫn như cũ bị vây ở cuốn hủ ghệ tản cổ thần quốc gia hình chiếu bên trong. Vì giải cứu nhị trọng thân, Thẩm Mặc triển khai thần quốc hình chiếu sức mạnh to lớn, thành công bổ ra cổ thần quốc gia hình chiếu. Loại thủ đoạn này biểu diễn ra Thẩm Mặc thâm hậu gốc gác cùng thực lực, để hắn có thể ở thời khắc nguy cơ cấp tốc tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Thẩm Mặc mới vừa giáng lâm Thiên Ma thế giới, liền đem ánh mắt rơi vào Thiên Ma nhị trọng thân trên người, hắn thần niệm hơi động, Thiên Ma nhị trọng thân chính là hóa thành một vệt sáng bay vào trong cơ thể hắn. Nhị trọng thân trở về vị trí cũ. Thẩm Mặc đang hấp thu phân hồn đồng thời, cũng thu được nhị trọng thân sở hữu tu vi cùng ký ức, đương nhiên cũng bao quát cái kia hai cái ma khí. Chỉ có điều, này hai cái ma khí danh sách đẳng cấp vẫn là quá thấp, khó vào pháp nhãn của hắn, nhưng chỉ cần nên thịt này hai con tà thần, trong tay hắn ma khí chính là trên mặt bản thần khí. Mà ở cuốn hủ ghệ tàn cùng mẹ Lady Gian trong mắt, bọn hắn dĩ nhiên nhìn ra đầu mối. Chân thân cùng nhị trọng thân. Cuốn hủ ghệ tàn, hắn nắm giữ tốc tuệ pháp môn chính là triệu hoán chân thân giáng lâm. Đây là nhằm vào ta cả bấy, ta nhưng ngu xuẩn mắc mưu, còn đem mẹ Lady Gian kéo xuống nước. Mẹ Lady Gian, thừa vị thần phật. Người này vị cách cùng chúng ta tương đương thậm chí càng cao hơn. Chết tiệt ghệ tàn, ngươi hại khổ ta a. Thẩm Mặc hấp thu nhị trọng thân sau, liền đưa mắt khóa chặt mẹ Lệ Đỉ Dị An cùng ẩn dấu ở mộng cảnh trong bóng tối cuốn hủ ghệ tàn. Mẹ Lệ Đỉ Dị An là lấy bản thể xuyên việt mà đến, mang theo âm hàn cùng tử vong quyền thế, thực lực mạnh mẽ, mà cuốn hủ ghệ tàn nhưng là một cái phân thân hình chiếu, chỉ mang theo mộng cảnh cùng tinh thần ô nhiễm hai đại quyền thế, nhưng tương tự không thể khinh thường. Tại đây cổ thần quốc gia hình chiếu bên trong, Thẩm Mặc có thể giết chết mẹ Lệ Đỉ Dị An nhưng không có biện pháp giết chết cuốn hủ ghệ tàn. Dù sao, cuốn hủ ghệ tàn chỉ là một bộ phân thân hình chiếu, căn bản là không phải bản thể. Nhưng mà Thẩm Mặc nhưng là không có ngay đầu tiên đối với cuốn lên báo táp hàn xương mẹ Lệ Đỉ Dị An độc thủ, hắn nhìn về phía mộng cảnh trong bóng tối cuốn hủ ghệ tàn, nguyên thân ầm ầm bạo phát ngập trời khí thế. Ẩn nó thân hình ghệ tàn sắc mặt đột nhiên biến, nói thầm một tiếng không ổn, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nhưng chỉ cảm thấy thiên địa dị biến, một luồng vô hình sức mạnh to lớn vặn vẹo không gian, áp xúc không gian, đem hắn từ mộng cảnh trong bóng tối mạnh mẽ ép ra ngoài. Người này dĩ nhiên nắm giữ không gian quyền thế. Cuốn hủ ghệ tàn phát sinh sợ hãi rít gào, bị Thẩm Mặc dùng không gian quyền thế mạnh mẽ từ mộng cảnh trong bóng tối ép ra ngoài. Phương Đông thần Phật cùng vực ngoại tà thần chênh lệch ở nơi nào? Vực ngoại tà thần nắm giữ từng người quyền thế pháp tắc, có thể sử dụng đối ứng pháp tắc lực lượng bản nguyên. Mà Phương Đông thần Phật nắm giữ quyền thế pháp tắc, ngoại trừ thần chức giao cho ở ngoài, còn có tự thân lĩnh ngộ ra đến pháp tắc đạo vận. Chuyện này ý nghĩa là, theo thời gian trôi đi cùng kinh nghiệm tích lũy, bọn họ có thể nắm giữ càng nhiều quyền thế, nắm giữ càng mạnh mẽ năng lực. Thẩm Mặc đột nhiên giáng lâm, cũng thành công đem tuần hộ ghệ tản từ mộng cảnh trong bóng tối bắt ra, cho thấy hắn nắm giữ cùng không gian tương quan quyền thế. Lẽ nào là nắm giữ không gian quyền thế thần Phật? Tuần hộ ghệ tản trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thành tựu thập đại quyền thế một trong, không gian quyền thế xác thực có đối với chúng nó tạo thành chí mạng uy hiếp tiềm lực. Nhưng vẹn vẹn chỉ là không gian quyền thế, không đủ để giải thích Thẩm Mặc vì sao có thể để Tuần Hủ Ghệ Tạn cảm thấy kiêng kỵ như vậy. Tuần Hủ Ghệ Tạn biết rõ, Thẩm Mặc nhất định có cái khác đáng sợ hơn thủ đoạn hoặc năng lực. Cứ việc giờ khắc này nó cái này phân thân đã khó bảo toàn, nhưng nó nhất định phải biết rõ Thẩm Mặc chân chính làm nó kiêng kỵ nguyên nhân. Liền, Tuần Hủ Ghệ Tạn không chút do dự mà thúc giục mẹ Lệ Đỉ Dị An, yêu cầu hắn thực hiện trước quyết định, toàn lực ứng phó địa cắn giết kẻ địch, dò hỏi xuất quan kiện tình báo. Mẹ Lệ Đỉ Dị An chính là thôi thúc âm hàn cùng tử vong pháp tắc, muốn triệt để chém giết đột nhiên giáng lâm không biết tên kẻ địch. Đối mặt mẹ Lệ Đỉ Dị An âm hàn cùng tử vong pháp tắc ăn mòn, Thẩm Mặc chỉ là dưới chân nhẹ chút, 36 đạo sinh tử đại trận liền thình lình vận chuyển lên, vô tận sinh tử đạo vận khác nào dòng lũ bình thường, tự Thẩm Mặc trong cơ thể tuôn ra, sau đó hóa thành vô số thần bí khó lường phụ lục hiện ra, sinh tử lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Những tấm đùa này chính là do sinh tử đạo vận ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh, chúng nó vờn quanh ở Thẩm Mặc quanh thân, hình thành một cái cứng rắn không thể phá vỡ tâm chắn, đem hắn bảo vệ trong đó. Mà mẹ Lệ Đỉ Dị An tử vong pháp tắc tại đây tâm chắn trước mặt, liền dường như trứng gà chạm tảng đá giống như yếu đuối không thể tả. Cái kia tâm chắn bẹn bẹn là nhẹ nhàng một mài, mẹ Lệ Đỉ Dị An tử vong pháp tắc liền hóa thành bột mịn tung bay thành ánh sao, tiện đà bị sinh tử đại trận chuyển hóa thành phồn thịnh sinh cơ, hòa vào sinh tử đại trận. Cho tới cái gọi là âm hàn pháp tắc, càng là ở Thẩm Mặc sau lưng cháy hừng hực mặt trời kim luân chiếu rọi xuống, trong khoảnh khắc chính là bắt đầu tan rã. Lúc này, Thẩm Mặc trên người tỏa ra ánh sáng chói lóa mắt, làm người khó có thể nhìn thẳng. Hắn phảng phất biến thành một vòng nóng rực vô cùng mặt trời, tỏa ra vô tận quang cùng nhiệt, làm cho chu vi hư không đều trở nên nóng rực lên. Mẹ Lệ Đỉ Dị An âm hàn cùng tử vong pháp tắc hoàn toàn bị Thẩm Mặc khắc chế. Nhưng mà, Thẩm Mặc cũng không có dừng lại động tác. Hai tay hắn bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo huyền diệu đến cực điểm pháp ấn đánh vào sinh tử bên trong đại trận. Trong phút chốc, toàn bộ sinh tử đại trận bùng nổ ra óng ánh hào quang chói mắt, 36 đạo sinh tử đại trận bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Thẩm Mặc đem sinh tử đạo chủng sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng, nguyên bản chỉ có mười mấy trượng to nhỏ sinh tử đại trận trong nháy mắt mở rộng đến mấy trăm trượng khoảng cách, triệt để đem cổ thần quốc gia bao phủ lên. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc khí tức trên người cũng là điên cuồng tăng vọt, phản phất trở thành phương tiên địa này chỗ thể. Mẹ Lệ Đỉ Dị An âm hàn, tử vong pháp tắc tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng không có đối với Thẩm Mặc tạo thành chút nào tổn thương, trái lại hóa thành sinh cơ cổ vũ Thẩm Mặc sinh tử lực lượng. Thành tựu vạn pháp đạo quân, Thẩm Mặc không chỉ có nắm giữ sinh tử đạo chủng, còn nắm giữ Thái Dương chân hỏa, Phượng Hoàng chân hỏa, Niết Bàn chân hỏa chờ rất nhiều thần hỏa. Sinh tử đạo chủng cùng rất nhiều thần hỏa đều là mẹ lệ địa dị an khắc tình, có thể dễ dàng khắc chế nó âm hàn cùng tử vong pháp tắc. Thẩm Mặc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, mẹ lệ địa dị an, ngươi âm hàn, tử vong pháp tắc đối với ta mà nói không hề uy hiếp có thể nói. Nói xong, Thẩm Mặc đưa tay vung lên, sinh tử đại trận hiện hóa ra một tòa nguy nga núi cao, hướng về mẹ lệ địa dị an trấn áp tới. Mẹ lệ địa dị an thấy mình công kích vô hiệu, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, 16 con màu đỏ tươi mắt kép bên trong tràn đầy hoảng sợ. Làm hắn nhìn thấy Thẩm Mặc phía sau cháy hừng hực mặt trời kim luân, cùng với nghiền ép mà đến sinh tử núi cao lúc, bản năng muốn bỏ chạy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sao biển khẩu khí bên trong phát sinh quỷ dị tiếng rít, bắn ra sở hữu thần lực, nỗ lực thoát khỏi sinh tử đại trận cầm cố. Thẩm Mặc thấy thế, ánh mắt càng băng lạnh. Hai tay hắn liên tục vung lên, đánh ra liên tiếp pháp quyết, sinh tử đại trận biến thành núi cao uy thế nhất thời tăng vọt mấy lần, vô số sinh tử lực lượng sôi trào mãnh liệt, hướng về mẹ lệ địa dị an bao phủ mà đi. Mẹ lệ địa dị an giờ khắc này dĩ nhiên cảm nhận được sinh tử đại trận uy thế khủng bố, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Sinh tử đại trận biến thành to lớn núi cao, mang theo có 102 uy thế tàn nhẫn màn đện ở mẹ lệ địa dị an thân trên. Mẹ lệ địa dị an thân thể trong nháy mắt phá nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ chung quanh bay bụt. Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, sinh tử đại trận lại lần nữa phát động, đem mẹ lệ địa dị an sinh cơ triệt để tiêu diệt. Dơ dạ cụ là chi giới tùy theo nổi lên chói mắt hồng quang, đem mẹ lệ địa dị an huyết đủ, thần hồn hết mức thôn vệ, ở vạn pháp luyện ma quyết tẩy luyện ở dưới, hướng về thần cấp ma khí lên cấp. Thẩm Mặc nhìn trước mắt từ từ tiêu tan mẹ lệ địa dị an, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Giải quyết này một đầu, còn có một đầu vượt ngoại tà thần. Mẹ lệ địa dị an chỉ có điều là cái món ăn khai vị thôi. Chân chính để hắn cảm thấy vướng tay chân, vẫn là cái kia nắm giữ ngục cảnh, tinh thần ô nhiễm hai đại quyền thế của ngũ gãy tàn. Ngục cảnh pháp tắc hắn chưa bao giờ đặt chân, tinh thần ô nhiễm càng là không biết nó nguyên lý căn nguyên. Nhìn qua dương nhanh muốn bước, hung ác vô cùng mẹ lệ địa dị an kỳ thực có tiếng nhưng không có miếng, ngược lại là cậu ở ngục cảnh trong bóng tối tuấn hữu gãy tàn khó đối phó hơn. Thẩm Mặc đưa mắt khóa chặt tuấn hữu gãy tàn, chuẩn bị bức bách nó ra tay, tiện đà tìm hiểu ngục cảnh, tinh thần ô nhiễm hai môn pháp tắc. Mà tuấn hữu gãy tàn đã sớm bị Thẩm Mặc bày ra thủ đoạn kiếp sợ. Mạnh mẽ âm u hàn cốt chi thần, quỷ ăn thịt chi vương, nắm giữ âm hàn, tử vong hai đại quyền thế tà thần, thậm chí ngay cả từ đối phương dưới tay quá một chiều tư cách đều không có. Người này không chỉ có nắm giữ pháp tắc không gian, càng là nắm giữ quang minh pháp tắc cùng với tử vong pháp tắc. Đây tuyệt đối không phải vắng vẻ vô danh thần phật, tuyệt đối là Phương Đông thần quốc có tên có họ thượng vị thần phật. Bọn hắn xâm lấn giới này kế hoạch xem ra đã sớm bị Phương Đông thần phật nhìn thấu, người này xuất hiện hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn đều trùng kế. Ngươi đến cùng là ai? Báo ra ngươi thần danh. Tuấn Vũ Gệ Tản lớn tiếng quát hỏi. Thầm Mặc khẽ miệng mang theo một vẻ cười gằn, ánh mắt kinh bị liếc nhìn Tuấn Vũ Gệ Tản. Vẹn vẹn chỉ là như thế một ánh mắt, Thẩm Mặc liền bén nhạy nhận ra được đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt hướng về hắn phát động lên đến 17 lần tinh thần ô nhiễm. Bực này khủng bố tần suất công kích cùng cường độ, quả thực làm người sợn cả tóc gáy. Nếu không là Thẩm Mặc trước một bước mở ra huyết thống thần quốc hình chiếu, đem quanh thân không gian triệt để cầm cố, e sợ tại chỗ liền sẽ gặp đối phương tinh thần ô nhiễm ăn mòn, dẫn đến thần hồn bị hao tổn. Không thể không nói, tuấn vũ hệ tà thần thực sự là khó có thể đối phó. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm lại nhại, hắn trong tay cũng không có chuyên môn nhằm vào tinh thần ô nhiễm cùng ngộng cảnh ứng đối thủ đoạn. Có điều này cũng không sao. Liền để tuấn hủ gệ tản công kích tới đến càng mãnh liệt chút đi, như vậy trái lại có thể thúc đẩy Thẩm Mặc càng nhanh hơn địa lĩnh ngộ mạnh mẽ kỳ kỹ thậm chí phát tác. Ta chính là vạn pháp đạo quân. Thẩm Mặc mặt không hề cảm xúc đáp lại nói, âm thanh băng lạnh mà kiên định. Tuấn hủ gệ tản nghe được Thẩm Mặc tự giới thiệu, trong lòng nhất thời vui mừng khôn xiết. Bởi vì đối với tuấn hủ hệ tà thần tới nói, một khi biết được đối thủ thần danh, bọn họ liền có thể phát động cường đại hơn danh sách thần thuật, dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Thời khắc bây giờ, tuấn hủ gệ tản đã không kiềm chế nổi nội tâm kích động, không thể chờ đợi được nữa mà thôi thúc lên cái kia cô quỷ dị mà tà ác tinh thần ô nhiễm phát tác. Nương theo trầm thấp vực sâu thì thầm, tuấn phủ gệ tản bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, thả ra từng đạo quỷ dị mà tà ác tà chú. Những này tà chú trên không trung đan dệt quân quanh, hình thành một tấm to lớn tinh thần ô nhiễm mạng lưới, hướng về Thẩm Mặc bao phủ mà đi. Ngươi ngộ tính nguy thiên, ở tinh thần ô nhiễm công kích dưới, lĩnh ngộ ra ngoại đạo tinh thần ô nhiễm, ngoại đạo tinh thần ô nhiễm cùng huyết thống thần quốc lẫn nhau là anh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra thần thuật truyền đạo thanh âm tinh thần ô nhiễm lạc tuấn hữu hệ cùng với bộ phận tà thần có khả năng khống chế quyền thế, có thể làm cho lấy thần hồn ô nhiễm sinh linh khác khiến cho sa đọa thành thần linh thân thuộc. Thanh bình chân bách tính, ngư lan tay chân biến thành quái ngư đều là bị tuấn hữu gệ tản tinh thần ô nhiễm, bị trở thành nó thân thuộc tôi tớ. Thẩm Mặc lĩnh ngộ tinh thần ô nhiễm, phát hiện cái môn này quyền thế tương tự với trước hắn lĩnh ngộ thân ngoại hóa thân thuật, chỉ có điều tinh thần ô nhiễm càng có xâm lược tính, hoàn toàn đem nó sinh linh thành tiểu quân lương lọ chứa. Mà đang cùng tự thân huyết thống thần quốc sát bên dưới, Thẩm Mặc tiến một bước lĩnh ngộ ra truyền đạo thanh âm. Truyền đạo thanh âm, bảo lưu tinh thần ô nhiễm mạnh mẽ truyền nhiễm tính, đồng thời cũng có rồi huyết thống thần quốc thuộc tính. Thẩm Mặc trước lĩnh ngộ ngoại đạo huyết thống triệu hoán thiếu hụt một môn bố trí trước kỹ năng. Hiện nay, bố trí trước kỹ năng đến rồi. Chỉ cần Thẩm Mặc triển khai ngoại đạo truyền đạo thanh âm, liền có thể đem tự thân huyết thống lấy thần hồn xâm nhiễm hình thức lan truyền đến cái khác thế giới, đang khóa định truyền đạo người sau khi, đắc đạo người thông qua khai phá sức mạnh huyết thống, liền có thể trở thành là Thẩm Mặc huyết mạch thân thuộc, cùng với miêu định thế giới miêu điểm. Chẳng ra mà nói, vậy thì là Thẩm Mặc người ở cương thi thế giới đóng một cổ họng, cách xa ở những thế giới khác sinh linh nếu là nghe được, thì sẽ chịu đến thần hồn đánh dấu, thông qua tu hành sức mạnh huyết thống, trở thành Thẩm Mặc thân thuộc cùng với xuyên việt thế giới miêu điểm. Đã như thế, Thẩm Mặc chính là có thăm dò trừ cựu giới ở ngoài, cái khác chư thiên vạn giới thủ đoạn. Đương nhiên, cựu giới còn chưa toàn bộ hướng dẫn, thăm dò cái khác chư thiên thế giới chỉ là kế hoạch, còn chưa đăng lên nhật báo. Mà truyền đạo thanh âm đối với Tuấn Hủ Ghệ Tản tới nói, nhưng là hoàn mỹ khắc chế hắn tinh thần ô nhiễm. Dù sao, truyền đạo người nhất định là có đạo có thể truyền, đã có đạo, như thế nào gặp đi lan truyền người khác đạo, huống chi là vực ngoại tà đạo. Bởi vì, Thẩm Mặc ở lĩnh ngộ truyền đạo thanh âm sau, Tuấn Hủ Ghệ Tản tinh thần ô nhiễm liền đối với hắn không được chút nào uy hiếp. Tuấn Hủ Ghệ Tản cũng ý thức được chính mình lấy đối phương thần danh triển khai tinh thần ô nhiễm dĩ nhiên không hề có một điểm hiệu quả. Tình huống như thế có hai loại khả năng, số 1, đối phương cho hắn giả tạo thần danh, cặp thứ 2 mới đồng dạng nắm giữ tinh thần ô nhiễm hệ quyền thế. Tuấn Hủ Ghệ Tản tuyệt không tin tưởng Phương Đông thần Phật có thể khống chế tinh thần ô nhiễm quyền thế, vì lẽ đó, hắn khẳng định là cho mình giả tạo thần danh. Đệ tiện ngoại thần, ngươi lừa dối vĩ đại Tuấn Hủ. Nếu tinh thần ô nhiễm không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, như vậy, cái này phân thân hình chiếu cũng chỉ có ngậm cảnh lực lượng có thể thành tiểu vũ khí. Tuấn Hủ Ghệ Tản lúc này thôi thúc ngậm cảnh quyền thế, điều động cổ thần quốc gia sức mạnh, đối với Thẩm Mặc phát động ngậm cảnh công kích. Hắn ý đồ đem Thẩm Mặc kéo vào ngậm cảnh không gian, chỉ cần đi vào ngậm cảnh không gian, hắn liền có thể chậm rãi giàn vặn, tàn phá, ô nhiễm đối phương linh hồn, để cho triệt để mà hướng đi xa đoạn. Nhưng mà, Thẩm Mặc sớm đã dùng huyết thống thần quốc hình chiếu bao trùm cổ thần quốc gia. Tuấn Hủ Ghệ Tản ở thuyên chuyển cổ thần quốc gia sức mạnh lúc, Thẩm Mặc ngay lập tức sẽ nhận ra được, cũng bắt đầu phân tích ngậm cảnh quyền thế. Cái gọi là ngậm cảnh chính là sinh linh tiềm thức hiện ra, ngậm cảnh không gian nhưng là dựa vào sinh linh lực lượng tinh thần mà sinh ra dị độ không gian. Tuấn Hủ Ghệ Tản là thông qua tinh thần ô nhiễm xâm lấn sinh linh thế giới tinh thần, tiện đà xây dựng ra một phương do hắn khống chế ngậm cảnh không gian. Ở ngậm cảnh bên trong không gian, Tuấn Hủ Ghệ Tản chính là ngậm cảnh chi vương, khống chế trong giấc ngậm tất cả. Thẩm Mặc không có nhằm vào ngậm cảnh thủ đoạn, có điều, hắn nhưng có nghịch thiên ngộ tính. Nguyên ngộ tính nghịch thiên, chịu đến ngậm cảnh công kích sau, lĩnh ngộ ra ngoại đạo mộng cảnh khống chế ngoại đạo mộng cảnh khống chế cùng huyết thống thần quốc, cựu giới chi cột lẫn nhau là anh chứng. Người lĩnh ngộ ra thần thuật luân hồi mộng cảnh khống chế chính như kỳ danh, có thể điều khiển mộng cảnh không gian, cũng để Thẩm Mặc cùng Tuấn Hủ Ghệ Tản tranh cướp mộng cảnh quyền thế. Mà thần thuật luân hồi mộng cảnh càng là cùng cựu giới chi cột cùng huyết thống thần quốc xác minh lẫn nhau sau sản sinh thần thuật, nó có thể mang huyết thống tín đồ kéo vào mộng cảnh không gian, để bọn họ ở trong đó thu được sức mạnh cũng tức tỉnh sức mạnh huyết thống. Xem qua khủng bố luân hồi bằng hữu đều biết, này không phải là thần quốc bản luân hồi không gian à? Tuy rằng chỉ là một cái mô hình, nhưng đã thể hiện ra gần như vô hạn độ khả thi. Thẩm Mặc tuyệt đối không ngờ rằng, hai con xâm lấn thiên ma thế giới vực ngoại tà thần dĩ nhiên gặp mang đến cho hắn luân hồi hệ kỹ năng. Này không thể nghi ngờ là một cái bất ngờ kinh hỉ. Ngay lập tức, Thẩm Mặc lập tức sử dụng tới mộng cảnh khống chế năng lực, mượn huyết thống thần quốc hình chiếu, tạm thời từ Tuấn Hủ Ghệ Tản trong tay cướp đi mộng cảnh quyền thế. Nguyên bản còn khống chế mộng cảnh Tuấn Hủ Ghệ Tản đột nhiên cảm thấy cùng mộng cảnh không gian liên hệ bị mạnh mẽ địa chặt đứt. Làm Tuấn Hủ Ghệ Tản nhìn thấy Thẩm Mặc bày ra sức mạnh lúc, hắn lập tức ý thức được trước mặt mình vị này không biết tên thần Phật đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Bất kể là không gian, tử vong vẫn là quang minh chờ lĩnh vực, Thẩm Mặc đều có thể ung dung khống chế. Càng làm cho Tuấn Hủ Ghệ Tản cảm thấy hoảng sợ chính là, Thẩm Mặc lại vẫn có thể điều khiển tinh thần ô nhiễm cùng một cảnh, mà những này chính là Tuấn Hủ Ghệ Tản am hiểu nhất. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể dễ dàng chặt đứt Tuấn Hủ Ghệ Tản cùng mộng cảnh trong lúc đó liên hệ, để hắn triệt để mất đi sức mạnh. Tuấn Hủ Ghệ Tản vốn cho là chính mình có thể thông qua thăm dò đến rồi giải thực lực của hắn, nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Thẩm Mặc không chỉ có thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, còn đem hắn áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Mà Thẩm Mặc ở triệt để chặt đứt Tuấn Hủ Ghệ Tản cùng mộng cảnh liên hệ cùng sức mạnh tội nguồn sau, liền không còn lưu thủ, hắn cầm lấy Hải Thần Bình Sướng, trực tiếp chém giết Tuấn Hủ Ghệ Tản phân thân hình chiếu, thôn tính phệ hắn mang theo pháp tắc quyền thế. Đến đây, hai vị đến từ vực ngoại tà thần đều bị Thẩm Mặc trong tay ma khí thôn phệ hấp thu. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Mặc trong tay hai cái ma khí cũng được tăng lên cực lớn. Dở dạ cụ lạ chi giới lên cấp trở thành thần cấp ma khí quỷ ăn thịt vương chi giới, mà Hải Thần Bình Sướng thì lại lên cấp trở thành bán thần ma khí mộng cảnh chi nhận. Này hai cái ma khí uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng làm cho Thẩm Mặc thực lực tăng thêm một bước. Nhưng mà, thiên ma thế giới sự tình cũng không có vì vậy kết thúc. Tuấn Hủ Ghệ Tản chết có điều là một cái phân thân hình chiếu, nó bản thể còn sống cho thật tốt. Đồng thời, thông qua mẹ lệ đỉ dị an ký ức, Thẩm Mặc biết rồi xâm lấn thiên ma thế giới tà thần không ngừng Tuấn Hủ Ghệ Tản một cái, còn có một cái khác mạnh mẽ tà thần, giờ làm hạ lọ gì. Cái này tà thần nắm giữ thời gian quyền thế, chính là lần này danh sách xâm lấn kế hoạch chân chính bày ra người cùng thúc đẩy người. Bởi vậy, Thẩm Mặc đạt được trận thắng lợi này chỉ là cái bắt đầu, mà không phải kết thúc. Sau đó, Thẩm Mặc đem đối mặt một hồi cùng bực ngoại tà thần tranh cướp cái thế giới này ác chiến. Là một cái có lớn lao kế hoạch, ý đồ thống trị cựu giới nam nhân, Thẩm Mặc đương nhiên không thể ngồi coi thiên ma thế giới bị vực ngoại tà thần chiếm lấy. Nhưng mà, nếu muốn từ tà thần trong tay đoạt lại thế giới quyền khống chế cũng không phải là chuyện dễ. Ở giáng lâm thiên ma thế giới trước, Thẩm Mặc vẫn đúng là không biết nên làm gì ứng đối loại cục diện này, nhưng hiện tại, hắn đã có một cái lớn mật ý nghĩ. Vực ngoại tà ma xâm lấn thiên ma thế giới tiến độ dĩ nhiên đã đến kinh người 50. Con số này khiến người ta sợn cả tóc gáy, mang ý nghĩa cái thế giới này dòng dã một nửa sinh linh đều đã bị thiên ma ma khí ăn mòn, có chút thậm chí đã hoàn toàn trầm luân với trong vực sâu, mà còn có một chút thì lại thời khắc đối mặt sa đoạn nguy hiểm. Còn lại các sinh linh không chỉ cần muốn chống đỡ thiên ma ma khí ô nhiễm, còn nhất định phải cùng những người hung mãnh ma vật triển khai sinh tử tranh đấu. Nếu như thượng giới thần Phật môn không nữa nhúng tay, cái thế giới này không thể nghi ngờ đem triệt để bị trở thành thiên ma trang trại. Nhưng mà, từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, thượng giới thần Phật tựa hồ không có bất kỳ ra tay dấu hiệu. Lẽ nào bọn họ đối với phía dưới thế giới chuyện đã xảy ra không biết gì cả? Không, đây tuyệt không khả năng. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là bọn họ đã từ bỏ cái thế giới này. Thẩm Mặc thông qua tuấn hủ ghệ tạng ký ức, tìm tới hắn từng săn giết quá một tên thần Phật nhị trọng thân, từ nó triển khai tốc tuệ pháp môn đến xem, hẳn là Phật môn người. Hơn nữa, vẫn là Phật môn thần thông Thiên Nhị Thông. Lẻn vào ô nhiễm độ 50 thế giới, lựa chọn Thiên Nhị Thông thành tựu tốc tuệ pháp môn, đây tuyệt đối là đến tìm hiểu tình báo. Thẩm Mặc kết hợp đã biết các loại tình báo, không khó suy đoán ra bởi vì lần này vượt ngoại thiên ma xâm lấn quá mức bí ẩn, đợi đến thượng giới thần Phật môn nhận biết lúc, thế cục dĩ nhiên phát triển đến không cách nào cứu vãn hoàn cảnh. Giờ khắc này lại nghĩ cứu lại, đã lúc này đã muộn, át phải trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Ở thượng giới bên trong, những người cao cao tại thượng thần Phật môn kỳ thực cũng sợ chết. Bọn họ khi biết thiên ma thế giới tình huống sau, hầu như không người nào nguyện ý hạ giới trợ giúp thiên ma thế giới. Chỉ có số rất ít thần Phật hy vọng hiểu rõ càng nhiều liên quan với hạ giới tin tức, nhưng lại không dám dễ dàng mạo hiểm giáng lâm đến cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm. Liền, bọn họ điều động chính mình nhị trọng thân hạ xuống tìm hiểu tình huống. Những này thần Phật nhị trọng thân sức chiến đấu cùng thiên ma nhị trọng thân không kém nhiều, đã rất khó xoay chuyển chiến cuộc. Bọn họ giáng lâm mục đích là thu được vực ngoại tà thần là làm sao lặng yên không một tiếng động xâm lấn giới này. Bọn họ không dám cùng vực ngoại tà thần khai chiến. Dù sao, nơi này nhưng là dị hóa trình độ đã lên đến 50 thế giới. Phải biết, ở tại thế giới khác bên trong, nếu như dị hóa trình độ đến 40 vậy thì là một mảnh hết sức hung hiểm địa vực. Mà ở đây, dị hóa trình độ lại vượt qua một nửa, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là nơi này trình độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, liền thần Phật đều có khả năng ngã xuống. Bởi vậy, thiên ma thế giới đã thành thần khí chi địa. Thượng giới thần Phật sẽ không phái tới trợ giúp, chỉ có thể dựa vào thiên ma thế giới tự cứu. Nhưng mà, danh sách xâm lấn kế hoạch triệt để chặt đứt thiên ma thế giới căn cơ, dựa vào có thể đếm được trên đầu ngón tay kẻ bề trên, như thế nào cứu vớt bị bệnh vào cao hoàng thế giới đây? Thầm mặc ánh mắt ngưng trọng nhìn u ám cổ thần quốc gia hình chiếu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ mặt trên thần Phật môn không muốn ra tay can thiệp, mà hạ giới đám người nhưng không có cách ứng đối khổng lồ như thế nguy cơ. Như vậy, còn có ai có thể cứu vớt phía thế giới này? Thầm mặc, không bằng để ta thử một lần. Hắn ngược lại muốn xem là vực ngoại tà thần danh sách xâm lấn kế hoạch cao minh, vẫn là hắn luân hồi mộng cảnh kỹ cao một bậc. Chương 212, Thiên Ma Giới. Không, luân hồi giới chương 212, Thiên Ma Giới. Không, luân hồi giới Thẩm Mặc ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt cái kia bị huyết thống thần quốc hình chiếu cầm cố lại cổ thần quốc gia, trong lòng âm thầm suy tư bước kế tiếp hành động. Hắn biết rõ đối mặt mình chính là kết nối với giới thần Phật đều từ bỏ thiên ma giới, cùng với mắt nhìn chằm chằm vực ngoại tà thần. Chỉ thấy hắn thần niệm hơi động, bắt đầu toàn lực vận chuyển thần quốc lực lượng cùng thế giới trong cơ thể, nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất từng bước xâm chiếm cổ thần quốc gia bên trong giới càng lực lượng, cũng đem chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng năng lượng, để phụng dưỡng tự thân huyết mạch thần quốc. Dựa theo Thẩm Mặc kế hoạch ban đầu, nếu như chỉ dựa vào trước mặt nắm giữ thần thông, kỳ kỹ, thần thuật, hơn nữa huyết thống thần quốc cùng cựu giới chi cột làm cơ sở thạch, đến xây dựng một cái thuộc về thiên ma thế giới luân hồi giới, chuyện này quả là lại như là muốn xây dựng một tòa lâu đài trên không giống như khó khăn tầm tầm. Nhưng mà, Thẩm Mặc am hiểu nhất chính là chưa từng bên trong tìm hiểu có. Cứ việc luân hồi giới dính đến pháp tắc cùng đạo vận cực kỳ khổng lồ, trên lý thuyết cũng không phải là hắn cái này chỉ là đại tông sư có khả năng đụng vào lĩnh vực, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc có thể nắm giữ sáng tạo ra luân hồi giới thủ đoạn. Nhưng Thẩm Mặc vị trí tình huống nhưng khác với tất cả mọi người. Thời khắc bây giờ, hắn thân ở thiên ma thế giới chính gặp vực ngoại thiên ma nghiêm trọng xâm lấn, thiên ma ma khí xâm nhiễm trình độ đã lên đến 50. Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ thế giới đã rơi vào biến dạng hoàn cảnh, tại đây dạng bối cảnh dưới, Thẩm Mặc sáng tạo luân hồi giới độ khó hiển nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể giúp vực ngoại tà thần thi hài đi mở ra thuộc về mình quốc gia. Thẩm Mặc từ cuốn hủ ghệ tạng phân thân hình chiếu bên trong cấp đoạt một phần mộng cảnh cùng tinh thần ô nhiễm quyền thế, thông qua cùng mình thần quốc xác minh lẫn nhau, thực hiện đường con vượt qua, có xây dựng luân hồi giới cơ sở. Hắn có thể lấy thế giới trong cơ thể bên trong cựu giới chi cột làm hòn đá tảng, ở thiên ma thế giới ở ngoài mở ra một cái xen vào mộng cảnh cùng hiện thực trong lúc đó luân hồi giới. Tiếp đó, hắn mượn tinh thần ô nhiễm chính xác địa khóa chặt những người bị thiên ma ma khí ô nhiễm, nhưng chưa phát sinh biến dạng sinh linh, lại lợi dụng huyết thống thần quốc truyền đạo thanh âm đem những sinh linh này triệu hoán đến luân hồi giới, cũng ban tặng bọn họ huyết thống thần quốc huyết mạch hạt giống. Cái này huyết thống hạt giống cũng không phải là vẹn vẹn là thẩm mặc huyết mạch lực lượng, mà là lấy vạn pháp luyện ma quyết thành tiểu hạt nhân quy tắc. Làm sức mạnh huyết thống cùng vạn pháp luyện ma quyết kết hợp lại lúc, sẽ ở mỗi cái luân hồi giả trong cơ thể luyện chế ra một cái ma khí, do đó đem thiên ma ma khí đối với bọn họ ô nhiễm chuyển hóa thành bọn họ nắm giữ ma khí sức mạnh, vì bọn họ mở ra một cái săn ma luyện ma con đường. Đã như thế, vực ngoại tà ma danh sách trong kế hoạch then chốt một khâu, phóng xạ cơ sở, dĩ nhiên trở thành thẩm mặc phát triển luyện ma người bán thành phẩm vật liệu. Cứ như vậy chính là đứng ở kẻ địch thi hài trên phát triển tự thân. Cái này gọi là rút tuổi dưới đáy nổi, có thể từ trên căn bản phá hoại vực ngoại thiên ma danh sách xâm lấn kế hoạch. Mỗi một tên cảm hóa ma khí sinh linh đều có thể trở thành một tên luyện ma người. Mà những này luyện ma người có thể đánh cắp đến vực ngoại thiên ma sở hữu thấp danh sách quyền thế, từ căn nguyên trên phá hoại vực ngoại tà thần kế hoạch. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc cũng chú ý tới mình huyết mạch thần quốc theo không ngừng thôn vệ cổ thần quốc gia sức mạnh đang từ trở nên mạnh mẽ. Huyết mạch của hắn thần quốc trở nên càng ngày càng kiên cố cùng ổn định. Cùng với những cái khác hương hỏa thần linh không giống, Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc cũng không ỷ lại với hương hỏa lực lượng tín ngưỡng đến ngưng tụ, mà là thông qua tự thân pháp lực cùng thế giới trong cơ thể giới càng lực lượng đến thực hiện. Loại này đặc biệt tạo thành phương thức làm cho Thẩm Mặc huyết mạch thần quốc có thực lực càng mạnh mẽ hơn cùng tiềm lực, nhưng cùng lúc cũng tồn tại một ít sự hạn chế, tỉ như thiếu hụt một ít truyền thống thần quốc có thần quyền lực trôi. Thẩm Mặc hiện tại không cần thiết đi tra cứu huyết thống thần quốc lợi và hại. Hắn dứt khoát kiên quyết địa thôi thúc lên huyết thống thần quốc lực lượng, phát động thần thuật, truyền đạo thanh âm. Ta tiên cứu khổ cứu nạn quan tự tại đại tiêu giao vạn pháp đạo quân. Kim cảm thiên địa đại kiếp, nhật nguyệt có biến, tự hạ dưới vô thượng cơ duyên tạo hóa, lấy trợ chúng sinh độ kiếp mà cầu sinh. Phàm tụng ta thần danh người, đều có thể vào luân hồi giới, thành luyện ma người, đến luyện ma thần khí, lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma, lấy độ kiếp nạn này. Truyền đạo thanh âm ở mộng cảnh khống chế cùng tinh thần ô nhiễm hai đại quyền thế mang theo dưới, lấy thanh bình trấn làm trung tâm cấp tốc phóng xạ ra, hướng về toàn bộ thiên ma giới bao phủ mà đi. Phàm tụng ta thần danh người, đều có thể vào luân hồi giới, lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma, lấy độ kiếp nạn này. Đây là cái gì âm thanh? Luyện ma người, ta có thể trở thành là luyện ma người, thu được chém giết ma vật sức mạnh. Thật thoải mái a, cảm giác trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Trong cơ thể ta có món đồ gì ở thức tỉnh? Luân hồi thanh khí, ta trở thành luyện ma người. Từng đạo nghi hoặc, hiếu kỳ, thanh âm kinh ngạc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Những người bị ma khí ô nhiễm nhưng vẫn không có biến dạng sinh linh đều có thể nghe được truyền đạo thanh âm, thu được vạn pháp luyện ma quyết cùng huyết thống hạt giống, trở thành huyết thống thần quốc luyện ma người. Cảm tạ vạn pháp đạo quân ban ân, nguyện làm vạn pháp đạo quân quên mình phục vụ lực, cứu khổ cứu nạn quan tự tại đại tiêu giao vạn pháp đạo quân. Những sinh linh này dồn dập quỳ xuống đất làm lễ, cảm ơn đại đức. Nếu như không phải vị này cứu khổ cứu nạn vạn pháp đạo quân ra tay giúp đỡ, bọn họ sớm muộn sẽ bị ma vật giết chết, hoặc là bị trở thành ma vật. Hiện tại, bọn họ không chỉ có được cứu vớt, còn thu được sức mạnh to lớn cùng quý giá vô cùng luân hồi thành khí. Vào đúng lúc này, những sinh linh này đối với cứu khổ cứu nạn vạn pháp đạo quân tràn ngập cảm kích cùng tín ngưỡng. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập vào trong hàng ngũ này. Bọn họ hoặc là nhân loại, hoặc là những chủng tộc khác, nhưng giờ khắc này đều mang theo một viên dáng góc tiểu tùy tâm, hướng về cứu khổ cứu nạn vạn pháp đạo quân dâng lên tín ngưỡng của chính mình cùng trung thành. Ở mảnh này bị thiên ma xâm lấn thế giới bên trong, từng luồng lực lượng tín ngưỡng chính đang cấp tốc hội tụ, hình thành một luồng mạnh mẽ dòng lũ. Nay cố dòng lũ hóa thành tín ngưỡng chi hải, hội tụ với huyết thống thần quốc, trở thành xây dựng huyết thống thần quốc hòn đá tảng. Thẩm Mặc xác thực không cần thiết tra cứu huyết thống thần quốc lợi và hại, bởi vì luân hồi giới kế hoạch chấp hành, át phải gặp phụng dưỡng huyết thống thần quốc, để thần quốc càng ngày càng lớn mạnh. Cũng trong lúc đó, Thanh Thủy Hương, một nơi nhà dân bên trong, Chính Hầu Nhi sợ hãi vô cùng quận mình ở giường bên dưới, trong suốt trong tròng mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn cả người run rẩy, không dám phát sinh một tia âm thanh, phản phất chỉ cần vừa lên tiếng liền sẽ lập tức đưa tới tử vong. Mà ở bên tai của hắn, nhưng rõ ràng vang lên gặm cắn máu thịt cùng xương cốt tiếng rắc rắc. Thanh âm này để hắn sợn cả tóc gáy, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Trước một khắc, cha của hắn còn đang dạy dỗ hắn đạo làm người, nói cho hắn muốn thiện lương, thành thực, dũng cảm. Nhưng sau một khắc, cha của hắn liền hóa thành dữ tợn ma vật, giết sạch rồi trong nhà mọi người. Mẹ của hắn vì bảo vệ hắn, đem hắn nhét vào dưới đáy giường, chính mình thì lại trở thành ma vật đồ ăn. Chính Hầu Nhi trốn ở dưới đáy giường, mắt thấy tất cả chuyện đã xảy ra, hắn không thể nào tiếp thu được cái này thực tế tàn khốc, càng không cách nào lý giải tại sao cha của chính mình sẽ biến thành đáng sợ như vậy quái vật. Thế giới của hắn trong nháy mắt đổ nát, sở hữu tốt đẹp đồ vật đều trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chính Hầu Nhi thật chặt che lỗ tai, nỗ lực không đi nghe cái kia âm thanh khủng bố, nhưng này âm thanh nhưng như hình với bóng giống như quanh quẩn ở hắn bên tai. Hắn thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ra không ngừng hạ xuống. Giờ khắc này, Chính Hầu Nhi đã bị hoảng sợ triệt để thôn phệ, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ sống tiếp hy vọng. Hắn cảm giác mình đã mất đi tất cả. Hắn cảm thấy vô cùng cô độc cùng tuyệt vọng, không biết nên làm gì đối mặt tương lai. Nhưng vào lúc này, Chính Hầu Nhi trong đầu đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm, thần thánh, không thể khinh nhẫn thần thánh thanh âm. Âm thanh này như cùng đi tự với trên 9 tầng trời, mang theo vô tận uy thế, để hắn không tự chủ được mà quỳ rạp dưới đất, thành kính lắng nghe. Thiên địa đại kiếp, nhật nguyệt có biến. Âm thanh này ở trong đầu của hắn vang vọng, phản phất có một luồng sức mạnh to lớn đang chống đỡ hắn. Chính Hầu Nhi trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn chu vi. Ta tiên cứu khổ cứu nạn quan tự tại đại tiêu giao vạn pháp đạo quân. Kim cảm thiên địa đại kiếp, nhật nguyệt có biến, tự hạ dưới vô thượng cơ duyên tạo hóa, lấy trợ chúng sinh độ kiếp mà cầu sinh. Phàm tụng ta thần danh người, đều có thể vào luân hồi giới, thành luyện ma người, đến luyện ma thần khí, lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma, lấy độ kiếp nạn này. Chính Hầu Nhi nghe trong đầu âm thanh, ánh mắt mê man, nhưng rất nhanh sẽ trở nên kiên định lên. Hắn tuy rằng chỉ là một đứa bé, nhưng cũng là đọc sách biết chữ, tự nhiên hiểu được những câu nói này ý tứ, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, như là chết chìm lạc đà nắm lấy cuối cùng một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng, không chút do dự mà bắt đầu ở trong lòng tụng niệm lên cứu khổ cứu nạn quan tự tại đại tiêu giao vạn pháp đạo quân thần danh. Dưới một tức, Chính Hầu Nhi chỉ cảm thấy đầu mơ mơ màng màng, như là say rồi rượu giống như ngủ thiết đi. Hắn thần hồn bị kéo vào một cảnh, ở trong giấc mộng cùng huyết thống thần quốc xây dựng luân hồi giới liên thông. Ở trong giấc mộng, Chính Hầu Nhi nhìn thấy chính mình thân ở một mảnh thần bí không gian, bốn phía tràn ngập tia sáng kỳ dị cùng khí tức. Đột nhiên, một đạo sức mạnh to lớn giáng lâm, đem Chính Hầu Nhi thần hồn chăm chú trói chặt. Cùng lúc đó, một luồng ma khí nồng nặc từ Chính Hầu Nhi trong cơ thể tuôn ra, cấp tốc ăn mòn hắn thân thể cùng thần hồn. Chính Hầu Nhi cảm nhận được một trận thống khổ cùng hoảng sợ, nhưng sau một khắc, một viên màu máu ma chủng từ trong cơ thể nảy mầm, bao phủ ma khí, lấy ma khí vì là của lương, cấp tốc ngưng tụ hiện ra. Hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục đọc thầm cứu khổ cứu nạn quan tự tại đại tiêu giao vạn pháp đạo quân thần danh, hy vọng có thể được thần linh cứu vớt. Đang lúc này, Trịnh Hầu Nhi phát hiện mình thần hồn cùng huyết thống thần quốc xây dựng luân hồi giới sản sinh cộng hưởng. Luân hồi giới bên trong sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào hắn thân thể, đem cái kia cô ma khí triệt để luyện hóa. Theo thời gian trôi đi, Trịnh Hầu Nhi thần hồn từ từ thích ứng loại biến hóa này, hắn phát hiện mình có thể vận dụng luân hồi giới bên trong sức mạnh đến tinh chế ma khí, thậm chí còn có thể đem chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Trịnh Hầu Nhi ở thành công luyện hóa trong cơ thể ma khí sau, không chỉ có sức mạnh tăng mạnh, còn thu được một cái mạnh mẽ luân hồi thanh khí, một cái màu đỏ tươi như máu cự phủ. Hắn đột nhiên nắm lấy này thanh màu đỏ tươi cự phủ, thần hồn trong thời gian ngắn trở về thân thể. Làm Trịnh Hầu Nhi khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình trong tay nắm này thanh màu đỏ tươi cự phủ, hơn nữa trong cơ thể quần quần không ngừng hiện lên sức mạnh. Hắn cảm động đến rơi nước mắt, đối với cứu khổ cứu nạn quan tự tại Đại Tiêu Giao Vạn Pháp Đạo Quân tràn ngập kính ý cùng cảm kích tình. Từ đây cắt ra bắt đầu, Trịnh Hầu Nhi đã là một tên luân hồi giới luyện ma người. Trong tay hắn cự phủ chính là luân hồi thánh khí chém ma phủ. Đây là thuộc về Trịnh Hầu Nhi luân hồi thánh khí, cũng là hắn ngày sau trở thành một tên mạnh mẽ luyện ma người chỗ mấu chốt. Trịnh Hầu Nhi trong lòng tràn ngập vui sướng cùng kích động, bên hai lại vang lên Vạn Pháp Đạo Quân thần âm. Trịnh Hầu Nhi, ngươi vừa tụng ta thần danh, hôm nay liền tứ ngươi luân hồi thánh khí chém ma phủ, nhìn ngươi chém ma luyện ma, độ này lại kiếp. Thần âm hạ xuống sau, Trịnh Hầu Nhi đột nhiên mở hai con mắt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, hắn trong tay màu đỏ tươi cự phủ cũng là dạng người rực rỡ, thân dịu tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trịnh Hầu Nhi chỉ cảm thấy một luồng dâng trào lực lượng khổng lồ chính quần quận không ngừng từ cự phủ bên trong lan truyền đến trong cơ thể hắn, để hắn thân thể trở nên càng thêm cường tráng cùng mạnh mẽ. Nhưng mà, đang lúc này, đầu kia ẩn giấu ở trong bóng tối ma vật rốt cục nhận ra được Trịnh Hầu Nhi tồn tại, đồng phát hiện hắn ẩn thân với giường bên dưới. Nó phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về Trịnh Hầu Nhi bổ nhào lại đây. Đối mặt thế tới hung hăng ma vật, Trịnh Hầu Nhi cũng không có lùi bước. Hắn cầm thật chặt trong tay chém ma phủ, chuẩn bị nên tiếp trận này cuộc chiến sinh tử. Theo một tiếng vang lanh lảnh, Trịnh Hầu Nhi vung vẩy trong tay chém ma phủ, bằng tốc độ kinh người bổ về phía ma vật. Lưỡi dịu nơi đi qua nơi, không khí tựa hồ cũng bị vỡ ra đến, mang theo vô tận sức mạnh cùng như thế. Nương theo một trận chói hai tiếng xé gió, một đạo sắc bén vô cùng màu đen phủ mang xẹt qua phía chân trời, tàn nhẫn mà bổ về phía con kia khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra khí tức tà ác ma vật. Nhưng mà, cái con này ma vật nhưng không tránh không né, trực tiếp hướng về phủ mang phóng đi, phản phất căn bản không đem để ở trong mắt. Trong phút chốc, phủ mang cùng ma vật đánh vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ma vật thân thể trong nháy mắt bị vỡ ra đến, đen thui ma huyết dâng trào ra, dường như mưa rơi ra ở xung quanh trên mặt đất, đem nguyên bản đã tàn tạ không thể tả gian phòng nhuộm thành đen kịt một màu. Mà cùng lúc đó, Trịnh Hầu Nhi thân thể cũng bởi vì không chịu nổi khổng lồ như thế sức mạnh xung kích, như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Khi hắn nặng nề té xuống đất trên lúc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng khí sắp phạt. Khoe miệng của hắn ngậm lấy máu tươi, sắc bén con ngươi nhìn chòng chọc vào cách đó không xa ma vật. Đang lúc này, chém ma phủ trên bắn ra đen kịt ma khí, cùng ma vật trên vết thương ma khí hấp dẫn lẫn nhau, khiến ma vật thống khổ vặn bẹo dãy rủa. Hắn ý thức được, chém ma phủ trên ma khí đối với ma vật có cực cường khắc chế năng lực, thậm chí có thể luyện hóa ma vật, đem hóa thành tự phủ cùng tự thân lên cấp bậc lương. Trịnh Hầu Nhi chậm rãi đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh, hắn nắm chặt trong tay chiến phủ, lại một lần nữa giết hướng về đầu kia ma vật. Hắn biết, mình đã không còn là cái kia nhỏ yếu Trịnh Hầu Nhi, mà là một tên chịu đến Vạn Pháp Đạo Quân chúc phúc luyện ma người. Ở mảnh này bầu trời xám xịt dưới, Trịnh Hầu Nhi bước kiên định bước tiến, đi ra đấm máu phòng ốc. Bóng người của hắn có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng hắn trong tay chiến phủ nhưng lập lòe tia sáng chói mắt, phản phất báo trước hắn tương lai huy hoàng. Theo hắn rời đi, trong phòng hắc ám từ từ tiêu tan, thay vào đó chính là hoàn toàn sáng rực. Trịnh Hầu Nhi ngửa đầu nhìn cái kia mảnh mờ mịt bầu trời, hắn nhìn thấy một cái khổng lồ luân hồi giới, ở nơi đó, vô số như hắn giống như tuyệt vọng linh hồn đang tiếp thụ chúc phúc. Hắn cầm thật chặt trong tay chiến phủ, ánh mắt kiên định địa chỉ về cái kia mảnh bầu trời, cao giọng la lên, "Vạn Pháp Đạo Quân đại nhân, ta nhất định phải chém hết thiên hạ tà ma." Câu này lời thề dường như sấm sét vang vọng toàn bộ bên trong đất trời, trở thành hắn tiến lên động lực cùng niềm tin. Vào đúng lúc này, Trịnh Hầu Nhi mở ra hắn thay đổi thế giới lữ trình. Mà xem Trịnh Hầu Nhi như vậy được rồi huyết thống thần quốc chúc phúc người, theo truyền đạo thanh âm truyền khắp thiên ma giới, mọc lên như nấm giống như không ngừng hiện lên. Nếu như nói tuấn hủ ghệ tản danh sách xâm lấn như ôn dịch giống như truyền nhiễm sinh linh, như vậy, truyền đạo thanh âm tựa như vạc xin phòng bệnh giống như lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp phóng xả ra. Vẹn vẹn chỉ là một lần truyền đạo, thần mạc huyết mạch thần quốc liền thu hoạch 36,000792 tên luyện ma người. Mà này 36,000792 tên luyện ma người đồng dạng có thể vì là thần mạc truyền đạo thần danh, phát triển tân luyện ma người. Rất nhanh, thần mạc huyết mạch thần quốc bắt đầu quần quật không ngừng thu được tân luyện ma người gia nhập, số lượng chính lấy cực kỳ khủng bố địa tốc độ tăng lên. Như vậy phát triển xu thế, không tốn thời gian dài, cái thế giới này liền không còn là thiên ma giới, mà là triệt để vì là thở mặc bản thân quản lý luân hồi giới. Lúc này thở mặc đã mở ra huyết thống thần đạo, bước lên khác với tất cả mọi người huyết mạch thần quốc con đường. Nhìn mình huyết mạch thần quốc không ngừng lớn mạnh, luyện ma người càng ngày càng nhiều, thở mặc trong lòng rất là thỏa mãn. Đây là hắn cùng bực ngoại tà thần khai chiến phát súng đầu tiên, từ trước mắt thế cuộc đến xem, một thương này chính giữa vực ngoại tà thần mi tâm. Sau đó, liền muốn xem vực ngoại tà thần ứng đối ra sao. Lại nói tuấn hủ ghệ tàn bị thở mặc chém giết phân thân hình chiếu, hắn bản thể ngay lập tức liền thu được phân thân tử vong tin tức. Tuấn Vũ Gệ Tản thông qua ngộng cảnh pháp tắc biết được phân thân tao ngộ tất cả. Đứng ở người đứng xem góc độ, Tuấn Vũ Gệ Tản lập tức ý thức được Phương Đông Thần Quốc đã phát hiện bọn hắn danh sách xâm lấn kế hoạch, hợp phái khiển mạnh mẽ vô cùng mà rất có độ công kích kẻ địch đến đối phó bọn hắn. Cái này kẻ địch đối với bọn hắn danh sách xâm lấn kế hoạch rõ như lòng bàn tay, càng là nắm giữ đánh cắp danh sách quyền thế thủ đoạn. Nguyên bản, một thế giới ô nhiễm độ đến 50 liền mang ý nghĩa bọn hắn đã bắt phía thế giới này. Nhưng là tình huống bây giờ là kẻ địch dù cho đối mặt 50 ô nhiễm độ, vẫn như cũ có trở mình cơ hội. Đây là Tuấn Hộ Gệ Tạn cùng với Tà Thần Giở Lãnh Hạ Lọ gì tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện. Bọn hắn tiêu hao lớn như vậy tâm lực tài nguyên thật vất vả định vị cái thế giới này, đồng phát triển thân thuộc lan truyền danh sách ô nhiễm, đi tới 50 trình độ. Há có thể trơ mắt nhìn nỗ lực trôi theo dòng nước. Nhưng mà, Tà Thần Giở Lãnh Hạ Lọ gì đang cùng cái thế giới này địa phương Hồng Trần Tiên tranh cấp thế giới quyền thế, hiển nhiên không có dư lực giúp Tuấn Hộ Gệ Tạn ứng đối người này. Tuấn Hộ Gệ Tạn biết rõ dựa vào mình tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ, dù sao đối phương đồng dạng nắm giữ một cảnh, tinh thần ô nhiễm hai đại quyền thế, muốn đối phó hắn, nhất định phải tìm kiếm tân giúp đỡ. Hắn đưa mắt lại lần nữa tập trung vào vực sâu, bắt đầu tìm kiếm có thể giúp hắn giải quyết kẻ địch lưỡi dao sắc. Cho tới mệt lễ đi gì an nga xuống, Tuấn Hộ Gệ Tản đã sớm đem ném ra sau đầu, không tốn thời gian giải, vực sâu liền sẽ có tân ma thần chiếm cứ hắn nắm giữ tà thần quyền thế. Vực sâu có cu châm nôn, dòng chạy tà thần, làm bằng sắt quyền thế, chính là ý này. Mà ngay ở Tuấn Hộ Gệ Tản ở trong vực sâu tìm kiếm cái thứ hai kẻ xui xẻo thời điểm, hắn đột nhiên nhận ra được phía kia thế giới dị thường. Hắn cùng Tà Thần Giở Lãnh Hạ Lọ gì mượn dùng Tà Thần thấp danh sách quyền thế đang lấy cực kỳ khủng bố địa tốc độ trôi đi. Thật giống có so với bọn hắn thánh tộc càng có xâm lược tính quyền thế chính đang từng bước xâm chiếm bọn hắn sức mạnh. Phát sinh cái gì? Tuấn Hộ Gệ Tản kinh ngạc thất thần. Gệ Tản, xảy ra chuyện gì? Giở Lãnh Hạ Lọ gì đồng dạng khiếp sợ vô cùng, hắn đang cùng bốn tên địa phương Hồng Trần Tiên ao đấu, đột nhiên liền bị lột bỏ 2 phần 10 sức mạnh, nếu không là hắn sớm có phòng bị để lại hậu chiêu, sợ là đã bị đối phương chém giết. Điều này cũng dẫn đến hắn đánh chết địa phương Hồng Trần Tiên, đánh cắp đối phương quyền thế kế hoạch triệt để thất bại. Hạ Lọ gì, ta cũng không biết phát sinh cái gì, có điều, ta ngửi được mộng cảnh cùng tinh thần ô nhiễm khí tức, rất khả năng là người kia động chân động tay. Lại là hắn. Cái này chết tiệt phương đông con rệp. Ta muốn hắn chết. Hạ Lọ gì, bình tĩnh, hắn cùng chúng ta trước tiếp xúc được sở hữu thần phận cũng khác nhau, hắn phi thường đặc thủ, mà năng lực cực kỳ khắc chế ta, thậm chí khả năng đồng dạng khắc chế ngươi. Bằng vào chúng ta sức mạnh không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết hắn. Vậy thì lại tìm giúp đỡ. Vực sâu xưa nay không thiếu tham lam tà thần. Ta đã đang tìm. Mẹ lệ đi gì an nga xuống, dọa sợ những người quỷ nhát gan. Muốn tìm được tích hợp tà thần có chút phiền phức. Giở Lãnh Hạ Lọ gì rơi vào trầm mặc, liền mẹ Lady Di An đều ngã xuống, đối phương tuyệt đối không phải phổ thông thần vật. Đã như vậy, cấp thấp tà thần dù cho số lượng nhiều hơn nữa cũng có điều là gà đất chó sành thôi. Xem ra, bọn hắn đến tìm những người càng cổ lão mà mạnh mẽ của Giở Lãnh. Lệ Tản, không cần tìm, đi xin mời áo vàng chi chủ đi. Mẹ Lady Di An ngã xuống nói vậy đã kinh động vị đại nhân này, đã như vậy, vậy thì mời hắn đến đây đi. Tu Lệ Tản nghe Hạ Lọ gì lời nói trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Sự tình đã nghiêm trọng đến cần thỉnh cầu năm đại Godzilla hoàn nở một trong áo vàng chi chủ ạ. Kỳ thực, Tuấn Hộ Gệ Tản cùng Tà Thần Giở Lãnh Hạ Lọ gì chỉ là trung vị tà thần, bọn hắn vốn định dựa vào danh sách xâm lấn kế hoạch, từng bước xâm chiếm một thế giới, tăng cường thực lực của tự thân. Kết quả, bọn hắn trung quy là tính sai, một thế giới há lại là như vậy dễ dàng bị đánh cắp. Bọn hắn không chỉ có chịu đến địa phương Hồng Trần Tiên kịch liệt phản kháng, còn gặp phải thượng giới thần phật đánh lén. Mẹ Lady Di An càng là vì vậy mà ngã xuống. Thật sự nếu không làm ra thay đổi lời nói, bọn hắn sở hữu nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước. Hiện nay chỉ có thể xin mời áo vàng chi chủ, dù cho áo vàng chi chủ tham gia sau khi ắt phải chiếm cứ bọn hắn lợi ích, bọn hắn cũng không thể không làm như vậy rồi. Liền, Tuấn Hộ Gệ Tản xoay người liền đâm vào vực sâu chỗ cực sâu, đi tìm người đâu và nở áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư. Tuấn Hộ Gệ Tản rất nhanh chính là đi đến áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư quốc gia tử vong, nắm giữ tử vong quyền thế Hạ Nạ Tư là mẹ lệ địa dị an thượng vị tà thần, nắm giữ so với mẹ lệ địa dị an càng thêm hoàn chỉnh tử vong quyền thế. Bởi vậy, mẹ lệ địa dị an chết áo vàng chi chủ Hạ Nạ Tư là trước hết biết được. Chỉ có điều, hắn cũng không biết mẹ lệ địa dị an vì sao mà chết. Hiện tại, Tuấn Hộ Gệ Tản liền lấy mẹ lệ địa dị an chết đi du thuyết vị này của Godzilla Hunter, để hắn trở thành chém giết kẻ địch này thanh sắc bén nhất chi kiếm. Mở ra luân hồi giới thở mặc tạm thời rút ra thân đến, hắn dự định đến sắt vách Nam Thiểm quận đi tìm cựu thuốc nhị trọng thân. Hắn nhị trọng thân thế hắn tìm được vực ngoại tà thần Tuấn Hộ Gệ Tản, để hắn thu được bắt thiên ma giới, không, luân hồi giới thủ đoạn, chính là không biết cựu thuốc nhị trọng thân lăn lộn như thế nào. Chương 213, thần cơ bất luyện. Lễ ra mắt chương 213, thần cơ bất luyện. Lễ ra mắt thở mặc đứng ở đám mây, quan sát phía dưới một mảnh hoàng vu thanh bình trấn, trong mắt lóe ra một tia thổn thức cùng bất đắc dĩ. Hắn thở dài một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bóng ánh lưu quang, hướng về phía nam bay đi. Lần này, Thẩm Mặc là bản tôn giáng lâm, thực lực mạnh mẽ, rất nhiều thủ đoạn cũng có thể triển khai, cũng không tiếp tục xem trước nhị trọng thân như vậy chỉ có thể sử dụng một môn túc tuệ pháp môn. Thẩm Mặc toàn lực thôi thúc thần thông lưu tố, tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền đã vượt qua trăm dặm xa. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền đi đến Nam Thiểm quận một tòa hoang sơn dã lĩnh, chó hoang lõm. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cựu thúc khí tức làm sao sẽ xuất hiện tại đây cái hoang sơn giã lĩnh? Hắn thả ra thần thức, dường như dạ đa bình thường quét hình dưới chân đại địa, đem tất cả tin tức thu hết đáy mắt. Trong phút chốc, một bức không gian 3 chiều hình vẽ ở Thẩm Mặc trong đầu hiện ra, trông rất sống động địa biểu diễn hoàn cảnh chung quanh. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ tranh vẽ này xem, rất nhanh liền phát hiện đầu mối. Nguyên lai, ở mảnh này núi hoang bên trong, có một cái thiên nhiên độc đá, bị người vì là địa cải tạo thành một cái nơi đóng quân. Thẩm Mặc ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nơi đóng quân, trong lòng thầm nghĩ, trong địa điểm cắm trại cất giấu 36 người, đều là có tu vi tại người tu sĩ. Xem ra cựu thúc nhị trọng thân đã cùng địa phương tu sĩ liên lụy tuyến, đồng thời, vì tránh né ma vật không thể không ngủ đồng tại đây rừng núi hoang vắng, lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm. Thẩm Mặc trong lòng cảm thán, những tu sĩ này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng cũng không tính được. Nhưng mà, hắn nhưng chú ý tới một vấn đề, này 36 người bên trong dĩ nhiên có một đầu ma vật ngủ đông, bọn họ nhưng hồn nhiên không biết. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, nếu là lại tiếp tục phát triển, hữu thúc mọi người sợ là sẽ phải tại đây đầu ma vật tính toán dưới toàn quân bị diệt. Hắn suy nghĩ một chút, ngàn mặt vạn tượng thuật cuốn lên thất thải hà quang ở trên người nhẹ nhàng lướt qua, trong nháy mắt thay đổi một thân tu sĩ trường bào, sau đó hạ xuống thân hình, hướng về nơi đóng quân đi đến. Khi hắn đi tới nơi đóng quân vào miệng, lối vào lúc, phát hiện nơi đó bố trí một đạo tuyệt linh trận cùng loại nhỏ ảo trận. Hiển nhiên, đây là các tu sĩ dùng để phòng ngừa ma khí xâm lấn cùng ngăn cản người ngoài tiến vào thủ đoạn. Nhưng mà, ở Thẩm Mặc vị này trận pháp tông sư trước mặt, như vậy trận pháp quả thực chính là như gặp sư phụ. Hắn hoàn toàn có thể không nhìn trận pháp, tự do ra vào trong đó. Có điều, hắn cũng không có làm như thế, mà là đứng ở lối vào, la lớn, "Lâm Cửu đạo hữu, không nên hốt hoảng, ta đến rồi." Này một tiếng dường như hồng trung đại lữ bình thường, vang vọng toàn bộ nơi đóng quân, thậm chí nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mức mọi người quần áo bay phần phật. Tất cả mọi người tất cả giật mình, dồn dập quay đầu nhìn về phía Lâm Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên có như thế uy thế. Cửu thúc nghe được Thẩm Mặc âm thanh, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt, chiếm giữ trong lòng nhiều ngày mây đen trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là một mảnh trong sáng. Đến rồi, Thẩm Mặc rốt cục đến rồi. Thẩm Mặc vừa đến, thiên liền tỉnh, sở hữu nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi ra ngoài nên tiếp Thẩm Mặc, nhưng cũng bị một bên người ngăn cản. "Lâm đạo hữu, không nên kích động, vạn nhất đây là ma vật ngụy trang, chính là vì dẫn chúng ta đi ra ngoài chịu chết đây." "Đúng đấy, những này ma vật giả dối đa đoan, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường." "Lâm đạo hữu, vẫn để cho ta trước tiên phái bộ máy con rối thú đi ra ngoài tìm hiểu một hồi tình huống đi." Nghe đồng đạo môn lời nói, Cửu thúc giơ tay lên đến, chỉnh trọng việc địa vô bộ ngực, "Các vị đạo hữu, ta Lâm Cửu lấy thân người bảo đảm, Thẩm Mặc đạo hữu tuyệt đối sẽ không là tà ma, hắn không những không phải tà ma, còn có chém hết thiên hạ tà ma thủ đoạn cùng bản lĩnh." Cửu thúc lời nói lời thề son sắt, không khỏi để mọi người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn cùng Lâm Cửu tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng đối với bùa chú của hắn thuật nhưng là cực kỳ tán thành, cũng tin tưởng hắn hàng yêu trừ ma, thủ chính trừ tà quyết tâm. Cửu thúc tự mình người bảo đảm phân lượng hiển nhiên là đầy đủ. Có điều, bọn họ hiếu kỳ đến tột cùng là thế nào tu sĩ mới có thể làm cho Lâm Cửu như vậy tôn sùng cực kỳ, thậm chí cảm thấy cho hắn có chém hết thiên hạ tà ma năng lực. Nếu Lâm đạo hữu đều nói như vậy, vậy thì mời vị này Thẩm đạo hữu vào đi. Có người đề nghị. Ta ngược lại muốn nhìn một cái vị này Thẩm đạo hữu là gì phương thần thánh. Một người khác phụ hòa nói. Ta để khôi lỗi cơ quan thú đi ra ngoài trước, phòng bị yêu ma thừa lúc vắng mà vào. Lại có người nói bổ sung. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh liên tiếp, mọi người đều đối với Thẩm Mặc tràn ngập chờ mong. Thẩm Mặc không đợi bao lâu, trước mặt trận pháp chính là một trận biến hóa. Bốn con thằn lằn giống như cơ quan thú trước một bước bò đi ra, hóa thành bốn đạo tàn ảnh phân tán chung quanh, bắt đầu đề phòng. Ngươi ngộ tính nguy thiên, quan bộ máy con rối thú, lĩnh ngộ ra bí thuật khôi lỗi thuật cùng tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ lẫn nhau là ánh chứng. Ngươi lĩnh ngộ ra kỳ kỹ thần cơ bách luyện. Thẩm Mặc lông mày hơi bốc lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, khai môn hưởng a. Lúc này mới vừa bắt đầu, dĩ nhiên liền lĩnh ngộ được kỳ kỹ thần cơ bách luyện. Nhưng mà, để hắn nghi hoặc không rõ chính là, khôi lỗi thuật tại sao lại cùng hắn bản nguyên quan tưởng đồ tiêu giao hỗn độn vô tướng đồ lẫn nhau chiếu rọi đây? Dựa theo lẽ thường tới nói, khôi lỗi thuật nên chỉ là một loại kỹ xảo, làm sao sẽ cùng quan tượng pháp sản sinh liên quan? Mang theo nghi vấn, Thẩm Mặc phân tâm đi thăm dò xem có quan hệ kỳ kỹ thần cơ bách luyện huyền diệu địa phương, rất nhanh liền tìm tới nguyên do trong đó. Nguyên lai, thần cơ bách luyện cũng không chỉ là một môn đơn thuần luyện khí pháp môn, nó còn ẩn chứa cao thâm hơn luyện hồn pháp môn. Thần cơ bách luyện có thể chia làm trên dưới hai bộ phận, thượng bộ thần cơ chủ yếu liên quan đến kỹ thuật luyện khí, mà xuống bộ bách luyện nhưng là luyện hồn pháp môn. Cho tới kỹ thuật luyện khí đến cùng có gì kỳ diệu địa phương, mà giáo chủ trước biểu diễn đã khiến người ta lãnh hội đến một, hai. Như vậy, bách luyện pháp môn lại sẽ mang đến thế nào thần kỳ đây? Đây chính là cái gọi là thần cơ bách luyện, thông qua không ngừng rèn luyện tự thân thần hồn, thành tựu bách luyện thần hồn. Loại này thần hồn dị thường cứng cỏi, như tinh luyện như sắt thép, hơn nữa có thể phân hóa ra bách sợi thần kia, có thể đồng thời thao túng trăm chiếc khối lỗi, phản phất cánh tay giống như linh hoạt như thường. Thẩm Mặc thần hồn vốn là mạnh mẽ mà cứng cỏi, nếu như lại trải qua thần cơ bách luyện phương pháp muôn vàn thử thách, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, càng then chốt chính là thần hồn hóa kia, có thể một lòng đa dụng. Nhưng mà, này vẹn vẹn chỉ là kỳ kỹ, nếu như dùng vạn pháp thiên đăng đi diễn biến thần thông, hiệu quả nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, đang diễn hóa thần thông trước, Thẩm Mặc cần trước đem cái môn này kỳ kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đối với thần cơ kỹ năng, hắn nắm giữ luyện giả trở thành sự thật thần thông, hầu như có thể nói là vô sư tự thông, một cách tự nhiên mà liền có thể tu luyện đến viên mãn. Cho tới bách luyện pháp môn, Thẩm Mặc thì cần phải hao phí nhất định tinh lực cùng thời gian đến rèn luyện chính mình thần hồn. Đang lúc này, Cửu thúc đám người đã từ trong trận pháp đi ra. Cửu thúc cái này nhị trọng thân cùng hắn bản thân dung nhan cực kỳ tương tự, cả người tràn ngập chính khí, đã có rồi tông sư phong độ. Phía sau hắn 35 người ở trong, ngoại trừ cái kia ma vật ở ngoài, cũng không có thiếu tu vi cao thâm, khí chất xuất chúng tu sĩ. Ha ha, Thẩm đạo hữu, người rốt cục đến rồi. Cửu thúc cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập vui sướng cùng hưng phấn. Hắn nhìn Thẩm Mặc, trong mắt lập lòe ánh sáng, phản phất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Lâm đạo hữu, có khỏe hay không? Thẩm Mặc cười đáp lại nói, hết thảy đều tốt, sẽ chờ đạo hữu dẫn dắt ta chờ chém hết thiên hạ tà ma đây. Cửu Thúc kích động nói rằng, hắn nhớ tới chính mình mới tới cái thế giới này lúc chưa hoàn toàn quen thuộc thông thiên lục phương pháp sử dụng, liền tao ngộ mạnh mẽ ma vật. Nếu không có hắn cơ trí hơn người, mượn địa hình ưu thế, e sợ từ lâu mất mạng với ma vật trong miệng. Bây giờ Thẩm Mặc đến để hắn hoàn toàn yên tâm. Thẩm đạo hữu, nhanh xin mời vào, ta chờ đồng lưu chém ma đại kế. Thẩm Mặc gật gật đầu, nhưng không đội ba đi, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người xung quanh, cuối cùng rơi vào cái kia ma vật trên người. Con này ma vật danh sách đẳng cấp không thấp, hẳn là danh sách 4 ma vật, hơn nữa nàng bản thân tu mị thuật, cùng danh sách 4 mị ma cực kỳ phù hợp, bởi vậy, Cửu Thúc mọi người khó có thể nhận biết nàng thân phận thực sự. Nhưng ở Thẩm Mặc trong mắt, con này danh sách 4 mị ma là như vậy yêu dị quyến rũ, tao khí trùng thiên. Thẩm Mặc ở điều tra mị ma căn nguyên. Cửu Thúc phía sau 35 người đồng dạng ở xem kỹ Thẩm Mặc, đối với Cửu Thúc trong miệng đại tu sĩ, bọn họ nhưng không phản đối. Bọn họ nguyên tưởng rằng Thẩm Mặc sẽ là cái gì lợi hại đại tu sĩ, kết quả vừa nhìn, phát hiện Thẩm Mặc khí tức cũng không có đại tu sĩ nên có khí thế, thậm chí ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không sánh nổi. Người như vậy thật có thể chém giết thiên hạ yêu ma sao? Này 35 người nhìn nhầm kỳ thực cũng không thể hoàn toàn quy tội bọn họ ánh mắt có vấn đề, dù sao luân hồi giới tu hành hệ thống cùng cương thi thế giới có khác biệt một trời một vực. Cương thi thế giới tuần hoàn chính là đại tông sư hệ thống, mà luân hồi giới nhưng là tu chân hệ thống. Thẩm Mặc bày ra khí tượng, xác thực xa xa không kịp trúc cơ tu sĩ cường đại như thế. Nhưng mà hắn thực lực chân chính nhưng đủ để sánh ngang những người nguyên anh lão quái, thậm chí càng hơn một bậc. Đại tông sư sở dĩ mạnh mẽ, then chốt ở chỗ khả năng đủ khống chế thần thông, do đó điều động sức mạnh đất trời, tu sĩ nguyên anh mạnh mẽ địa phương đồng dạng ở chỗ có thể điều động sức mạnh đất trời. Cương thi thế giới các đại tông sư liền dường như bị vây ở chỗ nước cạn giao long, có khả năng phát huy ra uy năng chịu đến thiên địa linh khí hạn chế. Thế nhưng, nếu như đem những này đại tông sư mang đến luân hồi giới như vậy tràn ngập linh khí trong hoàn cảnh, bọn họ liền có thể thể hiện ra sánh vai nguyên anh, thậm chí vượt qua nguyên anh mạnh mẽ sức chiến đấu. Huống chi Thẩm Mặc tu luyện chính là vạn pháp tông sư chi đạo, nắm giữ đông đảo thiên cang địa sát thần thông. Loại này loại nhân tố gộp lại, làm cho sức chiến đấu của hắn vượt xa quá 99 tu sĩ nguyên anh. Thẩm Mặc sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, nhưng cũng không người biết, loại này đặc tính quả thực chính là trời sinh giả làm heo ăn thịt hổ thánh thể. Chỉ có điều, Thẩm Mặc đã sớm thoát khỏi giả làm heo ăn thịt hổ thấp thú vị, hắn không có thời gian với bọn hắn chơi đùa ra. Nhìn thấy Cửu Thúc sau, Thẩm Mặc trực tiếp lấy ra bán thần ma khí mộng cảnh chi nhận, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hướng về đầu kia ngủ đông ma vật một đao chém tới. Một đạo thê thảm huyết quang lướt qua, ma diễm ngập trời, mộng cảnh lực lượng như phụ cốt chi độc trong nháy mắt đem đầu kia ma vật thôn vệ, cái kia ma vật phát sinh thống khổ kêu rên, dương nhanh múa đuốt địa còn muốn phản kháng, nhưng là bị mộng cảnh chi nhận thôn vệ sạch sành sanh. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cửu Thúc đám người sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Không nghĩ đến bọn họ 36 nghĩa bên trong dĩ nhiên ẩn nó một đầu ma vật, chẳng trách cái kia đại ma vật vẫn cắn bọn họ không tha, đối với bọn họ kế hoạch rõ như lòng bàn tay. Mà nhìn như khí tượng thường thường Thẩm Mặc, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra ma vật nguy trang, còn một đao nên thịt ma vật. Đồng thời, bọn họ đều là nhìn thấy Thẩm Mặc trường đao trong tay đầy dây thao thiên ma diễm, so với cái kia đại ma vật còn muốn làm người kiêng kỵ. Thẩm đạo hữu thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có điều, cây đao này làm sao ma khí ngập trời trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng tràn ngập kính nể tình, chỉ có Cửu Thúc sớm đã thành thói quen. Nếu như không có Thẩm Mặc ra tay giúp đỡ, bọn họ e sợ bỏ mạng ở hoàng tuyển. Có người không khỏi yên lặng thất thanh, chăm chú nhìn chằm chằm mộng cảnh chi nhận, nhỉ non truy hỏi, đến cùng ai mới là yêu ma a? Cửu Thúc hiểu được Thẩm Mặc tu chính là vạn pháp luyện ma quyết, phương pháp này có thể lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma, nhìn như ma diễm ngập trời, kỳ thực quang minh chính đại, tuyệt đối là huyền môn chính pháp. Cửu Thúc lập tức chắp tay nói tạ, đa tạ Thẩm đạo hữu ra tay chém giết này ma vật. Thẩm đạo hữu vạn pháp luyện ma quyết quả thật là lợi hại. Vạn pháp luyện ma quyết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ là nghe tên liền hiểu môn công pháp này huyền diệu là ở luyện ma. Lấy ma luyện ma, lấy ma chế ma, thật sự là thủ đoạn cao cường. Phương pháp này đặt ở thiên ma ma khí xâm lấn luân hồi giới, quả thực chính là vô thượng bí pháp. Thẩm Mặc nhìn ra mọi người đối với vạn pháp luyện ma quyết tâm tư, nhếch miệng lên, trong lòng đã có sắp xếp. Muốn vạn pháp luyện ma quyết, muốn chuyên môn luyện ma ma khí, muốn bước lên luyện ma người con đường. Vậy còn chờ gì? Xin mời theo đồng thời tụng niệm cứu khổ cứu nạn quan tự tại đại tiêu giao vạn pháp đạo quân chi thần tên. Chỉ cần tụng niệm vạn pháp đạo quân chi thần tên, không chỉ có thể thu được vạn pháp luyện ma thủ đoạn, còn có thể thu được chuyên môn ma khí, trở thành mạnh mẽ luyện ma người. Hơn nữa này hơn 30 người cùng Cửu Thúc quan hệ, Thẩm Mặc không ngại cho bọn họ mở cái tiểu táo, thêm cái trợ lực gói quà. Trợ lực gói quà bên trong cũng không cần thả cái gì nghịch thiên thần khí hoặc là kỹ năng, so với người qua đường tợ lệ ơn nhiều chút ít chỗ tốt, liền đủ bọn họ được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, Thẩm Mặc không có trực tiếp kéo bọn họ tiến vào luân hồi giới, mà là tìm được trước Cửu Thúc, cùng Cửu Thúc hàn huyên tán gẫu, đem thanh bình chấn chuyện đã xảy ra nói cho Cửu Thúc. Cửu Thúc thật sự là giật nảy cả mình. Hắn ở trong núi hoang trốn ma vật, Thẩm Mặc không chỉ có chém giết hai con vực ngoại tà ma, còn làm ra cái luân hồi giới, triệt để phá hoại vực ngoại tà ma danh sách xâm lấn kế hoạch. Đây chính là giữa người và người trên lệch gà, Cửu Thúc kinh ngạc trong lòng đã tột đỉnh. Chỉ có điều, đối mặt luân hồi giới xin mời, Cửu Thúc nhưng lắc lắc đầu, từ chối Thẩm Mặc lòng tốt. Hắn tu thông thiên lục, đi chính là phụ lục chi đạo, về tình về lý đều không cần thiết đi chuyển tu huyết thống thần quốc bên trong luyện ma người. Dù cho Cửu Thúc có một viên trảm yêu trừ ma, thủ chính trừ tà trái tim, Cửu Thúc biểu hiện để Thẩm Mặc rất là khen ngợi, không thẹn là Cửu Thúc, quả thật là khác với tất cả mọi người. Đã như vậy, Thẩm Mặc cũng là theo cựu thúc đi tới còn cái khác 36 nghĩa thành viên, chỉ cần nguyện ý theo lúc đều có thể gia nhập luân hồi giới trở thành luyện ma người. Tán gẫu xong Thanh Bình trấn cùng luân hồi giới sự tình, Thẩm Mặc cùng cựu thúc đàm luận lên kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp. Thẩm Mặc ý tứ rất rõ ràng, vậy thì là vực ngoại tà ma chưa trừ, cần mau chóng lớn mạnh luân hồi giới, để luyện ma người trở thành giới tu hành chủ lưu, đã như thế, liền có thể liên hợp tất cả có thể liên hợp sức mạnh tới đối phó vực ngoại tà ma. Hiện nay, dựa vào ngộng cảnh cùng tinh thần ô nhiễm hai đại quyền thế, Thẩm Mặc mỗi ngày đều ở kéo người tiến vào luân hồi giới trở thành luyện ma người, hơn nữa luyện ma người khẩu khẩu tương truyền, mỗi ngày tăng thêm luyện ma người đạt đến hơn 10 vạn người. Mà này theo Thẩm Mặc vẫn là quá chậm. Dù sao, vực ngoại tà thần ma khí xâm nhiễm độ đã đến 50, mỗi ngày sinh ra ma vật nhiều vô số kể. Luân hồi giới luyện ma người cùng với lẫn nhau so sánh, quả thực như muối bỏ biển. Bởi vậy, Thẩm Mặc cùng Cựu Thúc tính toán làm sao tiến một bước tăng nhanh luân hồi giới phát triển lớn mạnh. Thẩm Mặc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía tây nam hướng về. Cựu Thúc thấy thế, trong lòng căng thẳng, liền đội bằng hỏi: "Thẩm đạo hữu, có phải là có biến cố gì? Lẽ nào là ma vật giết đến tận cửa?" Tiếng nói của hắn mang theo vẻ sốt sáng cùng bất an. Thẩm Mặc lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng nói: "Không, không phải ma vật, là địa phương Hồng Trần Tiên." Nghe được tin tức này, Cựu Thúc sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Mặc giải thích: "Những này địa phương Hồng Trần Tiên chính là giới này đặc hữu tồn tại. Bọn họ đều là nắm giữ địa phương thế giới một cái hoàn chỉnh con đường cường đại tu sĩ, cùng giới này cùng một nhịp thở, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Đối với bọn hắn tới nói, vực ngoại thiên ma xâm lấn không thể nghi ngờ là một hồi nguy cơ sống còn." Cựu Thúc gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nói như vậy, giới này là Hồng Trần Tiên sinh tồn căn bản, nếu như bị vực ngoại thiên ma cướp đoạt, bọn họ cũng đem mất đi căn cơ. Đương nhiên, Thẩm Mặc ở sáng chế luân hồi giới trước đối với bọn họ tới nói chính là chúa cứu thế, nhưng là luân hồi giới hiện thế đối với bọn họ tới nói đồng dạng là uy hiếp. Chỉ có điều, luân hồi giới uy hiếp kém xa vực ngoại thiên ma. Hai hại lấy nó nhẹ, Hồng Trần Tiên tìm tới Thẩm Mặc mục đích rất rõ ràng. Vậy thì là hy vọng cùng Thẩm Mặc cùng nhau liên thủ đối phó vực ngoại thiên ma, còn luân hồi giới vấn đề chính là sau đó phải đàm phán. Thẩm Mặc đi ra động đá, Cửu Thúc theo sát phía sau, những tu sĩ khác không biết phát sinh cái gì, hiếu kỳ nhìn hai người. Chỉ thấy Thẩm Mặc một tay phất lên, Tuyệt Linh trận pháp cùng sương mù ảo trận tự mình mở ra, hiện lộ ra trận pháp ở ngoài bốn bóng người. Chấp trưởng trận pháp tu sĩ đều xem choáng váng, rõ ràng trận bàn ở trong tay hắn, Thẩm Mặc nhưng là phất tay điều khiển trận pháp, bởi vậy có thể thấy được, hắn ở trận pháp chi đạo trên trình độ cực cao, tuyệt đối không phải hắn có khả năng so với. Đương nhiên, bọn họ càng tò mò chính là Thẩm Mặc tại sao muốn mở ra pháp trận hộ sơn, cái kia mây mù ở ngoài bốn bóng người là ai? Theo mây mù tản đi, mọi người rốt cục nhìn rõ ràng bốn người kia dáng dấp. Một tên nhìn qua đáng yêu ngoan ngoãn, đỉnh đầu có sừng rồng bé gái, vóc người lọn gọn, ăn mặc thợ thủ công trường sam ông láo tóc trắng, tóc đỏ mắt đỏ, vóc người béo tốt mập di lặc. Người cuối cùng càng là quỷ dị, ăn mặc phủ quân thần bảo, nửa mặt bộ xương, nửa mặt tượng người. Thẩm Mặc tuy rằng cũng không quen biết bốn người này, nhưng hắn có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được một luồng mãnh liệt vô cùng đạo vận khí tức. Mà ở 36 nghĩa bên trong các tu sĩ, đã có một nhóm người trước tiên nhận ra bốn người này thân phận. Là Hồng Trần Tiên, là Hồng Trần Tiên đại nhân, Vạn Vật Hồng Trần Tiên Long Linh Nhi, Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ Công, Hai Họa Hồng Trần Tiên Không Giết Di Lặc, Sinh Tử Hồng Trần Tiên Khô Vinh Phủ Quân. Thẩm Mặc ánh mắt lần lượt từ bốn người này trên người đảo qua, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Trên người bọn họ tản mát ra đạo vận chính là Vạn Vật, Kỳ Kỹ, Hai Họa, Sinh Tử, này bốn loại sức mạnh thể hiện. Bọn họ là luân hồi giới đứng đầu nhất tu sĩ. Tà thần giờ làm hạ lọ gì cùng với giao thủ chính là bốn người bọn họ. Lúc đó Tà thần giờ làm hạ lọ gì mong muốn chém giết Vạn Vật Hồng Trần Tiên, cướp đoạt Vạn Vật Hồng Trần Tiên quyền thế, tiện đà để danh sách xâm lấn kế hoạch tiến thêm một bước. Kỳ Kỹ, Hai Họa, Sinh Tử Hồng Trần Tiên thu được Vạn Vật Hồng Trần Tiên Long Linh Nhi tín hiệu cầu cứu chính là chạy đi cứu viện, bốn người rơi vào khẩu chiến. Đúng vào lúc này, Thẩm Mặc sáng chế luân hồi giới chặt đứt danh sách xâm lấn kế hoạch căn cơ, bước bách Tà thần giờ làm hạ lọ gì không thể không từ bỏ kế hoạch. Thẩm Mặc hành động gián tiếp cứu lại bốn người sinh mệnh. Liền, Vạn Vật Hồng Trần Tiên Long Linh Nhi bước một bước về phía trước, vội vàng túi người chào nói tạ: "Cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta thoát khỏi vực ngoại tà thần dây dưa, phần này lễ vật nhỏ, xin vui lòng nhận." Nói xong, Long Linh Nhi hé miệng, phun ra một viên long lánh hào quang màu vàng ngọc rồng. Này viên ngọc rồng tự nhiên không thể là chính Long Linh Nhi, mà là nàng ở đến đây nơi đây trên đường chém giết một đầu ngũ trảo kim long sau mới vừa khai quật ra. Thanh tựu Vạn Vật Hồng Trần Tiên, nàng vốn là không nên làm ra chuyện như vậy, nhưng vì thế giới này tương lai, nàng rồi lại không thể không như vậy làm việc. Thẩm Mặc chậm rãi giơ tay lên, đem Long Linh Nhi dâng lên ngọc rồng bỏ vào trong túi, đồng thời cảm nhận được ngọc rồng nội bộ ẩn chứa tinh khiết vô cùng chân long long khí, trong lòng âm thầm cảm thán, có này viên ngọc rồng, hoàng cực thi phối hợp trứng rồng nhất định có thể thuận lợi phá xác mà ra. Long Linh Nhi nhìn thấy Thẩm Mặc nhận lấy nàng lễ vật, trên mặt nhất thời hiện ra vui sướng biểu hiện. Mà một bên Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ Công nhìn thấy tình cảnh này, cũng đội vàng lấy ra một viên đen kịt như mực thạch châu, hai tay cung kính mà đưa cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tò mò tiếp nhận thạch châu, trong nháy mắt trong đầu liền hiện ra một đoạn liên quan với thạch châu ký ức. Nguyên lai, này viên thạch châu tên là Thất Khiếu Linh Lung Châu, chính là do Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ Công tự tay chế tạo thành. Nguyên bản, hạt châu này chính là trợ giúp Sinh Tử Đạo Hồng Trần Tiên chữa trị tổn hại sinh tử bộ mà cố ý luyện chế một cái kỳ bảo. Nhưng mà, hiện tại sinh tử bộ đã bị Tà thần giờ làm hạ lọ gì cướp đi, hạt châu này cũng là mất đi tác dụng, liền Lỗ Công đưa nó chuyển giao cho Thẩm Mặc. Này viên Thất Khiếu Linh Lung Châu nắm giữ ghi chép, diễn biến cùng dự đoán vận mệnh quỹ tích thần kỳ sức mạnh, nếu như vận dụng thỏa đáng, sẽ sản sinh không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thầm mặc được này viên thất khiếu linh lung châu sau, thần thông luyện giả trở thành sự thật lập tức có phản ứng. Hiển nhiên, này viên thất khiếu linh lung châu có thể bị tế luyện trở thành càng kỳ diệu bảo vật. Thất khiếu linh lung châu luyện giả trở thành sự thật luân hồi sách. Luân hồi sách chuyên môn dùng cho ghi chép luân hồi giới tin tức, đồng thời có diễn biến quy tắc năng lực. Thầm mặc ý nghĩ đầu tiên chính là, hắn luân hồi giới rốt cục nắm giữ một cái tương tự với chủ thần hệ thống hạt nhân kỳ bảo. Hiện nay luân hồi giới lại như là bỏ mặc đàn dê tự do sinh trưởng, chỉ phụ trách đem luyện ma người chuyển hóa lại đây, mà không quan tâm bọn họ trưởng thành cùng lên cấp tình huống. Thế nhưng một khi chế tạo ra luân hồi sách, Thẩm Mặc là có thể thông qua nó ghi chép luyện ma người tin tức, cũng căn cứ cần lập ra cùng tuyên bố săn ma nhiệm vụ, thậm chí mở ra luân hồi hối đoái công năng, do đó khiến luân hồi giới quy tắc trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Này viên thất khiếu linh lung châu làm đến vừa đúng, so với Long Linh Nhi ngọc rồng còn muốn quý giá. Vạn vật hồng trần tiên Long Linh Nhi, kỳ ký hồng trần tiên lỗ công lễ ra mắt Thẩm Mặc phi thường yêu thích, chính là không biết sinh tử đạo hồng trần tiên khô vinh phụ quân cùng thai họa hồng trần tiên không giết di lặc lễ ra mắt là cái gì. Chương 214, đồ vật của ta không phải dễ cầm như vậy. Chương 214, đồ vật của ta không phải dễ cầm như vậy. A Di Đà Phật. Không giết Di Lặc hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo từ bi nụ cười, quay về Thẩm Mặc được rồi một cái lễ. Ngay lập tức, hắn khoan dung đại tăng bảo bên trong lấy ra một viên đấm máu ma vật đầu lâu, nhẹ nhàng ném đi, cái đầu kia liền rơi trên mặt đất, lan vài vòng sau đứng ở Thẩm Mặc trước mặt. Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện cái kia viên ma vật đầu lâu chính là trước truy sát bọn họ đại ma vật. Cái này ma vật mọc ra răng nanh sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, khiến người ta nhìn không khỏi sởn cả tóc gáy. Cửu thúc mọi người một ánh mắt liền nhận ra cái này ma vật, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, không giết Di Lặc phần lễ vật này chính là giúp bọn họ giải quyết nguy cơ trước mắt. Tuy rằng phần này lễ cùng ngọc rồng cùng thất khiếu linh lung châu lẫn nhau so sánh có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng coi như là một phần không sai lễ vật. Thẩm Mặc nhìn trên đất ma vật đầu lâu, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Hắn đối với vị này không giết Di Lặc sản sinh hứng thú nồng hậu, pháp hiệu không giết, nhưng chấp trưởng thai họa chi đạo, hành sát phạt việc. Vị này không giết Di Lặc cũng thật là người thú vị. Sau đó, Thẩm Mặc đưa mắt tìm đến phía một bên sinh tử đạo khô vinh phủ quân, nghĩ thầm, hiện tại chỉ còn dư lại vị này sinh tử đạo khô vinh phủ quân vẫn không có lấy ra hắn lễ vật, không biết hắn sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đây. Chỉ thấy khô vinh phủ quân từ trong lồng ngực lấy ra một hạt trắng sáng cốt châu, châu trên mặt mơ hồ hiện ra một vị bạch cốt bồ tát pháp tướng, không chính không tả, sinh tử khô vinh đều ở trong đó. Thẩm Mặc càng là từ bên trong cảm ứng được nồng nặc sinh tử con đường vận. Bạch cốt khô vinh châu gánh chịu sinh tử đạo vận vô thượng bảo châu, có thể giúp người càng tốt mà tìm hiểu sinh tử khô vinh chi đạo. Vị này khô vinh phủ quân rõ ràng đã nhìn ra Thẩm Mặc cũng đang tu luyện sinh tử đạo, hơn nữa hắn mới vừa bước lên con đường này, bởi vậy cố ý đem cái này bạch cốt khô vinh châu coi như lễ vật tặng cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc tiếp nhận bạch cốt khô vinh châu, trong nháy mắt cảm giác được một luồng mãnh liệt khí tức xông lên đầu, thế giới trong cơ thể bên trong sinh tử đạo nha lập tức có cảm ứng, cấp tốc nảy mầm ra trắng đen huyền quang. Trong chớp mắt, trắng đen huyền quang hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp đem bạch cốt khô vinh châu thu hút thế giới trong cơ thể. Tiến vào thế giới trong cơ thể sau, bạch cốt khô vinh châu chậm rãi trôi nổi ở sinh tử đạo nha bầu trời, không ngừng tỏa ra nồng nặc sinh tử đạo quang. Những này đạo quang bị trắng đen huyền quang tẩy luyện sau, như từng kia từng sợi giống như buông xuống, hòa vào sinh tử đạo nha bên trong. Theo thời gian chuyển rời, sinh tử đạo nha tốc độ sinh trưởng rõ ràng tăng nhanh, trở nên càng ngày càng khỏe mạnh. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc đối với sinh tử đạo cảm nộ cũng giống như là đang ngồi hỏa tiễn vậy nhanh chóng tăng trưởng. Bảo bối tốt, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi cảm thán, đối với món bảo vật này phi thường hài lòng. Có bạch cốt khô vinh châu phụ trợ, hắn tin tưởng chính mình ở sinh tử trên đường tu hành sẽ nâng cao một bước. Căn cứ Thẩm Mặc suy đoán, một khi sinh tử đạo nha đem bạch cốt khô vinh châu hoàn toàn hấp thu xong xuôi, như vậy hắn là có thể toàn diện nắm giữ sinh tử đạo bên trong khô vinh chi đạo. Phần lễ vật này có thể so với Long Linh Nhi ngọc rồng cùng lỗ công thất khiếu linh lung châu càng thêm quý giá. Người trước chỉ là phụ trợ Thẩm Mặc lĩnh ngộ đạo công cụ, mà người sau nhưng là chân thực đắc đạo bảo vật. Thẩm Mặc nhận lấy bốn vị địa phương hồng trần tiên lễ vật sau, để báo đáp lại, tự nhiên cũng phải cho bọn họ một ít đáp lễ. Thẩm Mặc suy nghĩ chỉ chốc lát sau, liền giơ tay lên nhẹ nhàng bung lên, bốn đạo hào quang liền dồn dập rơi vào rồi bốn người trong tay. Long Linh Nhi tò mò cúi đầu, phát hiện mình cái kia non nớt trong lòng bàn tay dĩ nhiên thêm ra đến rồi một cái trống bỏi. Trên mặt nàng lộ ra một tia nghi hoặc, không hiểu Thẩm Mặc đưa vật này cho mình đến cùng để làm gì ý, nhưng mà đúng vào lúc này, Long Linh Nhi theo bản năng mà lay động một cái trong tay trống bỏi nhi, chỉ thấy trống bỏi nhi hai bên chuế màu đỏ viên đạn bắt đầu có tiết tấu điệu đánh lên mặt trống đến, nương theo một trận tùng 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 âm thanh vang lên, trống bỏi nhi càng là phát sinh từng trận lanh lảnh dễ nghe tiếng trống. Trong phút chốc, một luồng mạnh mẽ sóng âm lực lượng dường như làn sóng giống như sôi trào mãnh liệt, bao phủ mà ra, đem chu vi ma diễm trong nháy mắt thổi tan ra. Mà Long Linh Nhi cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng từ từ trở nên hồng hào lên. Theo tiếng trống không ngừng vang lên, Long Linh Nhi trước cùng Tà Thần giờ làm hạ lọ dĩ đại chiến lúc chịu đựng đến ám thương, cùng với những người bị ma khí ô nhiễm huyết nhục cùng thần hồn đều dồn dập bị tiếng trống đánh tan loại bỏ. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa, Long Linh Nhi chỉ cảm thấy cả người ung dung vô cùng, phảng phất dỡ xuống vạn cân gánh nặng bình thường, không nhịn được thoải mái phát sinh từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng, hương phấn hoa tay múa chân đạo lên. Hoa, thật thần kỳ a. Đây là cái gì bà bối? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thương thế của ta lại hoàn toàn khôi phục. Thời khắc bây giờ, Long Linh Nhi rốt cục ý thức được trong tay mình chống bỏi nhi cũng không phải là phàm vật, mà là một cái có thể khắc chế ma khí đồng thời chữa trị thương thế kỳ bảo. Phải biết, lúc trước nàng đưa cho Thẩm Mặc cái kia viên ngọc rồng cũng đã là cực kỳ bảo vật quý giá, nhưng cùng trước mắt chống bỏi nhi so ra, quả thực chính là như gặp sư phụ. Long Linh Nhi càng nghĩ càng là kích động, trong lòng đối với phía này chống bỏi Nhi yêu thích đến cực điểm, thậm chí có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Cùng lúc đó, một bên Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ Công, hai họa Hồng Trần Tiên Không Giết Di Lặc cùng với Sinh Tử Đạo Hồng Trần Tiên Khô Vinh Phủ Quân đẳng người, cũng đều bị Long Linh Nhi trong tay chống bỏi Nhi cho khiếp sợ đến. Bởi vì theo tiếng chống vang lên, bên trong cơ thể của bọn họ ma khí cùng thương thế cũng đồng dạng được tinh chế cùng khôi phục, để bọn họ thực lực cấp tốc tăng lên. Đặc biệt là Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ Công liếc mắt là đã nhìn ra phía này chống bỏi trình độ dù cho là hắn đều khó có thể chạm khắc, tuyệt đối là xuất từ luyện khí tông sư bàn tay. Không nghĩ đến a, Thẩm Tiểu Hữu dĩ nhiên là một vị luyện khí tông sư. Lỗ Công thán phục không ngớt, không nhịn được vừa liếc nhìn trong tay mình đắp lễ. Đó là một cái sáu màu ma phương, mỗi một mặt đều có khắc huyền diệu đạo văn, có vẻ bảo quang rạng rỡ, thần diệu bất phàm. Thanh Cửu Kỳ Kỹ Đạo Hồng Trần Tiên, Lỗ Công một ánh mắt liền nhìn ra này sáu màu ma phương ẩn chứa sáu loại đạo vận, làm hắn quen thuộc chính là kim một thủy hỏa thổ năm loại đạo vận, chính là ngũ hành biến hóa. Cuối cùng một loại đạo vận cùng Long Linh Nhi chống bỏi tỏa ra khí tức tương tự, hiển nhiên là nhằm vào thiên ma một loại bí pháp. Cái này kỳ bảo tên là Ngũ Hành Luyện Ma Hộ, là thẩm mặc kết hợp ngũ hành biến hóa cùng vạn pháp luyện ma quyết luyện chế thất bảo, cùng Kỳ Kỹ Đạo Hồng Trần Tiên Lỗ Công con đường phù hợp nhất, có thể trợ hắn lấy bảo luyện ma. Thẩm Tiểu Hữu có lòng, bảo vật này cho ta có tác dụng lớn. Lỗ Công mặt tươi cười mà nói rằng, Ma Sinh Tử Đạo Hồng Trần Tiên Khô Vinh Phủ Quân kỳ bảo, nhưng là một thanh tỏa ra chín đũ minh hỏa trấn ma thước, bảo vật này đối với Sinh Tử Đạo Hồng Trần Tiên Khô Vinh Phủ Quân tới nói cũng là phi thường trọng yếu bảo bối. Món bảo vật này chính là thẩm mặc lấy chín đũ minh hỏa cùng vạn pháp luyện ma quyết luyện chế mà thành, mục đích gì là lấy hỏa luyện ma. Mà đối với Không Giết Di Lặc đáp lễ, nhưng là một chuỗi luyện ma bảo châu, nó hiệu dụng cùng chấn ma thước tương tự. Nói tóm lại, thẩm mặc lợi dụng vạn pháp luyện ma quyết cùng luyện giả trở thành sự thật thần thông tiện tay luyện chế bốn cái đáp lễ, cũng đưa chúng nó phân biệt đưa cho bốn vị Hồng Trần Tiên. Nhưng mà ở bốn người trong mắt, những này kỳ bảo quý giá trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể nói đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Càng quan trọng chính là những bảo vật này đối với đón lấy trừ ma đại kế có to lớn trợ giúp cùng thúc đẩy tác dụng. Thời khắc bây giờ, bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng thẩm mặc ý đồ. Nguyên lai, vị này đồng dạng đến từ vực ngoại thượng giới tu sĩ, trên thực tế là đến hiệp trợ bọn họ chém giết yêu ma. Thẩm mặc làm hết thảy đều chính là tiêu diệt vực ngoại tà thần xâm lấn. Cứ việc thẩm mặc sáng tạo ra luân hồi giới, đem đông đảo sinh linh chuyển hóa thành luyện ma người, nhưng cứ như vậy cũng có thể hữu hiệu địa chặt đứt vực ngoại tà thần danh sách xâm lấn kế hoạch. Nhưng mà, làm như vậy cũng không phải là không có mầm họa. Một khi thành công thực thi, thế giới này sẽ trở thành luân hồi giới lệ thuộc khu vực. Dù sao, này luyện ma người truyền đạo tốc độ không một chút nào so với tà thần tinh thần ô nhiễm thấp. Tuy rằng bọn họ đối với thẩm mặc theo như lời nói bán tín bán nghi, nhưng luân hồi giới tồn tại quả thật làm cho bọn họ cảm thấy bất an. Thế giới này vốn là có bốn cái con đường có thể thành tiểu Hồng Trần Tiên, vạn vật, hai họa, kỳ kỹ cùng sinh tử. Mà bốn người này chính là nắm giữ những này con đường người. Nhưng mà, theo luân hồi giới xuất hiện, tình huống phát sinh ra biến hóa. Luân hồi giới đối với bọn họ con đường sản sinh to lớn ảnh hưởng, thậm chí có khả năng cướp đoạt con đường của bọn họ. Luân hồi giới tiềm lực bọn họ nhìn ở trong mắt, nếu như tùy ý nó phát triển, tương lai rất có thể sẽ trở thành bọn họ đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, cùng thẩm mặc liên thủ đối kháng vực ngoại tà ma cũng không phải là đơn thuần hợp tác, càng như là một hồi quyền lực tranh tài. Một khi tà ma bị tiêu diệt, thẩm mặc vị này đồ ma anh hùng có thể sẽ lắc mình biến hóa trở thành tân tà ma, tiếp tục nguy hại thế giới này. Đến lúc đó, sẽ không bao giờ tiếp tục sức mạnh có thể cùng chống lại. Bởi vậy, bọn họ lần này đến đây, không chỉ có chính là cảm tạ thẩm mặc ân cứu mạng, còn hy vọng hắn có thể gia nhập Trảm Yêu Trừ Ma đội ngũ. Cùng lúc đó, bọn họ cũng phải cảnh giác thẩm mặc hành vi, bảo đảm luân hồi giới sẽ không uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Trận này nhìn như đơn giản đối thoại sau lưng, ẩn giấu đi phức tạp lợi ích quan hệ cùng quyền lực đấu tranh. Bọn họ muốn đem tự thân con đường dung nhập vào luân hồi giới bên trong, dùng Hồng Trần Tiên sức mạnh can thiệp luân hồi giới, trở thành có thể ngăn được luân hồi giới một luồng sức mạnh to lớn. Thẩm mặc nghe xong bốn người kế hoạch sau khi, thực sự không nhịn được bị bọn họ ngây thơ chọc cười đến cười to lên. Bọn họ hành vi như vậy đến tột cùng xem như là cái gì đây? Vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, thực sự là lại làm lại lập a. Bọn họ một mặt muốn mượn thẩm mặc sức mạnh, mặt khác rồi lại lo lắng thẩm mặc luân hồi giới gặp uy hiếp đến con đường của bọn họ. Liền, bọn họ dĩ nhiên nghĩ đến một cái tự cho là thông minh biện pháp, chính là dùng con đường của bọn họ đến làm chủ luân hồi giới. Chuyện này quả thật chính là đang đánh tính toán mưu đồ. Như vậy cũng tốt so với là lấy kỹ thuật vào cố một công ty, sau đó mạnh mẽ yêu cầu chiếm cứ công ty phần lớn cổ phần gốc. Nếu để cho bốn người bọn họ được vật vật, hai họa, sinh tử, kỳ kỹ bốn cái con đường, như vậy luân hồi giới hơn nửa quy tắc đều sẽ bị bọn họ bản thân quản lý. Đến vào lúc ấy, luân hồi giới còn có thể xem như là thẩm mặc luân hồi giới sao? Tuy rằng thẩm mặc trước mắt nắm giữ sinh tử đạo, không gian đạo, thời gian đạo, cùng với kỳ kỹ đạo những này đạo vận, hơn nữa chỉ có sinh tử đạo ngưng tụ ra đạo chủng, nhưng hắn dù sao cũng là vạn pháp đạo quân, ngưng tụ ra vạn pháp đạo chủng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sao lại ở gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, đem hạng mục hạt nhân lợi ích chắp tay cùng người? Thẩm mặc nói xong sau, trên mặt nở một nụ cười, nhưng nụ cười này nhưng mang theo vô tận ý lạnh cùng trào phúng. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, thẳng tắp gai đất hướng về cái kia bốn vị Hồng Trần Tiên, dường như muốn đem linh hồn của bọn họ đều xuyên thấu. Bốn người này bị thẩm mặc ánh mắt bao phủ, nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, để bọn họ không tự chủ được mà run rẩy lên. Bọn họ nguyên bản còn muốn dựa vào thực lực của chính mình bức bách thẩm mặc đi vào khuôn phép, thế nhưng thẩm mặc thể hiện ra mạnh mẽ khí tức lại làm cho bọn họ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Thẩm mặc âm thanh dường như trên chín tầng trời kinh lôi, nổ vang ở mọi người bên hai. Trong giọng nói của hắn tràn ngập thô bạo cùng tự tin. mà hắn đưa ra hai cái lựa chọn càng làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con đường thứ nhất, bọn họ trợ Thẩm Mặc tu hành, đổi lấy một cái chết tử tế. Tuy rằng chuyện này ý nghĩa là bọn họ tướng thần phục với Thẩm Mặc, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Con đường thứ hai nhưng là Thẩm Mặc ép buộc bọn họ giúp đỡ, cứ như vậy, bọn họ không chỉ có gặp mất đi tự do, thậm chí khả năng mất đi sinh mệnh. Thẩm Mặc lời nói để ở đây bốn người đều rơi vào trầm mặc. Thẩm Mặc ánh mắt lại lần nữa nhìn quét qua bốn người, trong ánh mắt uy nghiêm để bọn họ không dám nhìn thẳng. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, tựa hồ đã ngờ tới phản ứng của bọn họ. Bốn tên địa phương Hồng Trần Tiên nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, bọn họ không nghĩ đến Thẩm Mặc gặp cứng rắn như thế địa đáp lại sự uy hiếp của bọn họ. Bọn họ vốn cho là Thẩm Mặc gặp cân nhắc hơn thiệt, cân nhắc đến bốn người bọn họ thực lực và bối cảnh mà làm ra nhượng bộ, nhưng hiện tại xem ra, Thẩm Mặc tựa hồ cũng không sợ bọn họ liên hợp tạo áp lực. "Thẩm Mặc, yêu cầu của ngươi quá phận quá đáng." Hai họa Hồng Trần Tiên không giết gì lập tức giận nói rằng, "Chúng ta bốn người liên thủ, ngươi không hẳn có thể ngăn cản được." Thẩm Mặc cười lạnh nói, "Cái kia không ngại thử một lần, xem các ngươi bốn người lợi hại, vẫn là ta thủ đoạn lợi hại." Thẩm Mặc lời nói tràn ngập tự tin cùng thô bạo, khiến người ta không khỏi chấn động theo. Bốn tên Hồng Trần Tiên liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Vạn vật Hồng Trần Tiên Long Linh Nhi vội vàng đứng ra làm người hòa giải nhi, đại gia không nên nội chiến, vực ngoại tà thần chính mắt nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta to lớn hơn nữa đánh võ, chẳng phải là để chúng nó ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn mặt bằng. Linh Nhi nói rất đúng. Hiện tại không phải làm không có ý nghĩa tranh đấu thời điểm, một người khác Hồng Trần Tiên Lỗ Công Phụ Hòa nói, chúng ta bốn người ở đây giới tung hoành nhiều năm, có thể nói là giới này đứng đầu nhất sức chiến đấu, nhưng mà, vẫn như cũng không phải cái kia tà thần đối thủ, một khi nó tụ tập càng nhiều tà thần xâm lấn, giới này nguy rồi. Thẩm Mặc đạo hữu tuy rằng không phải địa phương tu sĩ, nhưng có Trảm Yêu trừ ma, thủ chính trừ tà tâm ý, dù cho hắn sáng chế luân hồi giới trong tương lai có khả năng vượt qua, nhưng này cũng là chuyện của tương lai, việc cấp bách hay là muốn cùng chung mối thủ, đối phó vực ngoại tà ma. Lỗ Công cùng Long Linh Nhi một sướng một họa, nói đúng là êm hay, nhưng tầng dưới chốt lo gì tất cả đều là tính toán. Thẩm Mặc nhìn ra bốn người bọn họ xấu xa, khinh thường cười cợt, nói, ta vốn tưởng rằng các ngươi bốn người là đáng giá lôi kéo đạo hữu, không nghĩ đến nhưng là một đám xa rồi cậu cậu hạ người, chẳng trách giới này gặp lưu lạc đến đây. Nếu như Thẩm Mặc thật muốn cùng những người này hợp tác, như vậy một khi diệt trừ vực ngoại thiên ma, những người này sẽ lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ánh mắt băng lạnh, tự lẩm bẩm, thế giới này không cần Hồng Trần Tiên. Nói xong, Thẩm Mặc khí thế trên người đột nhiên bạo phát, kiếm trong tay thuận thế bung ra, một đạo hóng ánh ánh kiếm trong nháy mắt đem Không Giết Di Lặc chém thành hai khúc. Nhưng mà, Không Giết Di Lặc vẫn chưa chết đi, chỉ thấy hắn cái kia tàn tạ thân thể bắt đầu kịch liệt nhúc nhích lên, trong chớp mắt liền phân hóa thành hai cái hoàn toàn tương đồng bóng người. Không Giết Di Lặc hai tay tạo thành chữ thập, đồng thời mở miệng nói rằng, A Di Đà Phật. Thí chủ sát nghiệt quá nặng, phải làm bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Thẩm Mặc khẽ miệng nổi lên một vệt cười gằn, lại lần nữa vung lên trường kiếm trong tay, ánh kiếm chợt lóe lên, Không Giết Di Lặc trong nháy mắt lại biến thành bốn cái giống như lúc phân thân. Theo thời gian chuyển rời, Không Giết Di Lặc không ngừng phân liệt, số lượng càng ngày càng nhiều, khiến người ta không khỏi cảm thán hắn tựa hồ nắm giữ vô hạn phân liệt năng lực. Nhưng ở Thẩm Mặc trong mắt, hắn nhưng nhìn thấy một loại khác không giống bình thường đạo vận. Hai họa nạn châu chấu. Thẩm Mặc nhìn Không Giết Di Lặc, bình tĩnh nói, đây chính là thai họa sức mạnh. Dứt tiếng, Thẩm Mặc ra tay rồi, bàn tay của hắn duỗi ra, lòng bàn tay có một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên. Đạo hào quang này lập lòe thất thải hà quang, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh cùng huyền bí. Theo Thẩm Mặc động tác, đạo hào quang này cấp tốc huyết tán ra đến, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem Không Giết Di Lặc bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trong, Không Giết Di Lặc thân thể bị ổn định, không cách nào nhúc nhích mảy may. Trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi, nhưng cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản kháng. Thần thông vu cổ thuật, lấy cổ thần lực lượng, cầm cố nạn châu chấu. Thẩm Mặc nhìn bị vây ở lồng ánh sáng bên trong Không Giết Di Lặc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Này hai họa lực lượng xác thực khó chơi, nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ vô cổ lực lượng, vẫn đúng là bắt không được Không Giết Di Lặc. Nhưng vào lúc này, một đạo lanh lảnh gãy vỡ tiếng vang lên, phản phất có món đồ gì bị chém đứt bình thường. Không Giết Di Lặc phân thân khẽ run lên, ngay lập tức liền ở hoảng hốt trong lúc đó tiêu tan không gặp, cuối cùng khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Không Giết Di Lặc nguyên bản từ mi thiện mục, nhưng giờ khắc này lại lộ ra nổi giận vẻ mặt, tàn bạo mà trừng mắt Thẩm Mặc. Hắn hai họa nạn châu chấu dĩ nhiên dễ dàng như thế địa bị đối với phương chân ép, thực lực của người này hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm. Trầm mặc hai tức sau, Không Giết Di Lặc sắc mặt trở nên băng lạnh lên, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú văn từ trong miệng hắn phun ra. Theo chú văn niệm tụng, trên người hắn bắt đầu hiện ra từng đạo thần bí mật văn, những này mật văn như cùng sống vật bình thường ở hắn thân thể mặt ngoài lập lòe, như từng cái bốn lượn tương long. Hai họa thủy triều hải họa. Đột nhiên, một luồng sôi trào mãnh liệt sức mạnh từ dưới chân hắn bộc phát ra, hình thành một mảnh che kín bầu trời sóng biển. Nay cỗ sóng biển giống như là biển gầm, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về Thẩm Mặc mọi người bao phủ đến. Long Linh Nhi, Khô Vinh phụ quân cùng Lỗ Công các cao thủ thấy thế, dồn dập triển khai thân pháp lui về phía sau, tách ra vụ tai nạn này. Nhưng mà, Thẩm Mặc cùng Cựu Thúc mọi người nhưng không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện đối mặt đợt này đảo mãnh liệt sóng biển. Cựu Thúc mọi người sợ hai ba phần, bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn họ vốn cho là Thẩm Mặc chỉ là đang cùng tứ đại Hồng Trần Tiên thảo luận chuyện quan trọng vụ, nhưng không nghĩ đến bởi vì một lời không hợp, hai họa Hồng Trần Tiên Không Giết Di Lặc dĩ nhiên phát động đáng sợ như thế thủy triều hải họa. Đây là muốn đem bọn họ toàn bộ diện tiết tấu a. Thẩm Mặc đối mặt trước mắt ngập trời sóng biển, sắc mặt trầm tĩnh như nước, dưới chân một điểm, Thiên cương thuật ngũ hành đại độn bên trong thủy độn nổi lên con đường gợn sóng, trực tiếp chi lên một đạo vô hình màn nước, đem cái kia ngập trời sóng biển cản lại. Long Linh Nhi nhìn Thẩm Mặc triển khai thủy độn, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc và hiếu kỳ, nàng không nghĩ đến Thẩm Mặc lại có thể sử dụng tới thủy độn, hơn nữa còn có thể ngăn cản được cỡ này tai họa. Ngũ hành đại độn, người này thậm chí ngay cả ngũ hành đại độn cũng tu luyện đến cỡ này cảnh giới. Một bên Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ công thở dài nói, hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nhìn Thẩm Mặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không thể, hắn chỉ là một cái nhị trọng thân, làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy tốc tuệ pháp môn. Hai họa tên Hồng Trần Tiên không giết gì lặc nghi vừa nói, hắn cảm thấy đến Thẩm Mặc biểu hiện quá mức kinh người, tựa hồ đã vượt qua bình thường phạm vi. Có cái gì kinh ngạc, chúng ta đang tiến bộ, thượng giới thần Phật lại sao lại tại chỗ đạp bước, bọn họ tất nhiên là thay đổi nhị trọng thân bí thuật. Không muốn phí lời, ta chờ mau chóng liên thủ bắt người này, nếu là chờ vực ngoại thiên ma nhận biết đầu mối, rất khả năng hai mặt tụ địch. Sinh tử Hồng Trần Tiên Khô Vinh Phủ Quân nói rằng, hắn ý thức được hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, nhất định phải mau chóng lấy hành động. Được. Vạn Vật Hồng Trần Tiên Long Linh Nhi phụ hòa nói. Bốn người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, quyết định liên thủ đối phó Thẩm Mặc. Bọn họ biết rõ Thẩm Mặc thực lực mạnh mẽ, nếu như không liên hợp lại, e sợ rất khó chiến thắng hắn. Liền, mỗi người bọn họ sử dụng tới mạnh nhất đạo vận, hướng về Thẩm Mặc phát động công kích. Nếu Thẩm Mặc cái này tồn tại đối với cái thế giới này là mầm họa, vậy thì đem mầm họa triệt để bóp chết ở cái nôi. Thẩm Mặc cảm nhận được bốn tên Hồng Trần Tiên sát ý, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Long Linh Nhi khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vung lên, vạn vật đạo vận bị nàng điều động lên. Thẩm Mặc không gian chung quanh nhất thời trở nên hỗn loạn không thể tả, bốn mùa biến hóa vô thường, nhật nguyệt lưu chuyển nhanh chóng, ngôi sao lấp loé không yên. Loại này thác loạn khí tượng làm cho Thẩm Mặc không cách nào lại điều động sức mạnh đất trời, lại như là một cái mắc cạn giao long, dù cho có thông thiên thủ đoạn cũng không cách nào triển khai ra. Cùng lúc đó, Kỳ Kỹ Hồng Trần Tiên Lỗ công tế lên 12 rễ, cái tuyệt tiên diệt địa chu tiên cột, những cây cột này toàn thân đen kịt, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Chúng nó lấy một loại huyền diệu phương thức sắp xếp trên không trung, hình thành một cái to lớn trận pháp, triệt để chặt đứt Thẩm Mặc cùng bên trong đất trời liên hệ. Lỗ công sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt vẻ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đem Thẩm Mặc chém giết. Sinh tử đạo khô vinh phụ quân thì lại càng trực tiếp, hắn vận chuyển đạo vận, nỗ lực trực tiếp xóa đi nơi đây sinh cơ đạo vận. Trong phút chốc, Thẩm Mặc tất cả xung quanh đều trở nên lu mờ ảm đạm, phản phất bị vô tận tử vong mây đen bao phủ. Bốn người này liên thủ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, khiến người ta không khỏi vì đó thán phục. Nhưng mà, Thẩm Mặc bị vây ở tuyệt thiên diệt địa chư thiên cột bên trong, nhưng chưa thất kinh. Hắn vất tay bảo vệ phía sau cựu thúc cùng những người khác, trong mắt lóe ra một tia xem thường cùng kinh bị. Bốn người này đối phó vực ngoại tà ma thời điểm không gặp bọn họ lợi hại như vậy, bây giờ đối phó Thẩm Mặc nhưng là kỳ chiêu tầng ra, quyết đoán mãnh liệt, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Chỉ có điều, Thẩm Mặc muốn chính là như vậy hiệu quả, hắn muốn cho những người này sử dụng cả người thế võ tới đối phó chính mình, để cho mình có thể mượn cơ hội này tìm hiểu đạo vận, lĩnh ngộ siêu phàm. Thẩm Mặc khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ đủ cười, sau đó liền không tiếp tục để ý bốn người kia công kích, mà là toàn lực tìm hiểu lên chu vi đạo vận bắt đầu biến hóa. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan sát vạn vật diễn biến, lĩnh ngộ ra đạo chủng vạn vật ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan tuyệt thiên diệt địa chu thiên cột, lĩnh ngộ ra đạo chủng kỳ kỹ ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan thai hỏa chi đạo, lĩnh ngộ ra đạo chủng thai hỏa ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan sinh tử khô vinh, lĩnh ngộ ra sinh tử đạo khô vinh ba viên đạo chủng, một cái hoàn chỉnh con đường. Này một làn sóng, kiếm lời đã tê dần. Mà Thẩm Mặc Nưu tính không chỉ dừng lại tại đây, hắn cong ngón tay búng một cái, trước thành tiểu đáp lễ tặng cho bốn người kỳ bảo ầm ầm bạo phát thao thiên ma diễm. Đồ vật của ta không phải dễ cầm như vậy,